Chương 1, ưu giới chương 1, ưu giới tốc nguyên kiếp trước cảm thấy tử vong có lẽ chính là một loại giải thoát. Sau khi hắn chân chính tử vong sau, đi tới cái thế giới này, cũng rốt cuộc không có ý nghĩ như vậy. Thời gian ở trong này là chạy xôi tụ huyết, sền sệt, thường, tản ra ý thức tiêu vong sau mùi tanh. Tốc nguyên sớm đã quên đi chính mình chết đi lúc bộ dáng, cũng mơ hồ khi còn sống cái kia ngắn ngủi, có lẽ đã từng hoạt bát ký ức. Cái này tử vong sau tới đến thế giới, khả năng gọi địa ngục, nhưng tuyệt đối không phải địa ngục. Nơi này không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có vô biên vô hạn, đậm đặc đến tan không ra ảm đạm. Cái này ảm đạm cũng không phải là đứng im, nó như là ngàn tỷ đầu dây dưa nhúc nhích rồi bỏ, từ vô số vỡ vụn, thỉnh thoảng âm thanh, bén nhọn hoặc mơ hồ tình cảm mảnh vỡ cấu thành. Kia là nhân loại tập thể ký ức cặn bã, là dòng sông lịch sử cọ rửa sau lưu lại ý thức nước bùn. Hắn dựa theo trong trí nhớ kiếp trước tri thức, cùng hắn xưng hô nơi này vì địa ngục hoặc là u minh loại hình, càng muốn xưng mảnh thế giới này gọi u giới. Bởi vì nơi này không có cái khác vong hồn, chỉ có Túc Uyên một người. Mà hắn ở trong này, tại mảnh này tên là u giới trong lồng giam vĩnh hằng, đã tồn tại quá lâu, quá lâu. Duy nhất tiêu khiển chính là như là quan sát phim, nhìn xem những cái kia như là nước bùn nhân loại bình thường lịch sử ở trước mặt hắn một lần lại một lần trình diễn. Mà lại hắn còn có thể không ngừng chiếu lại những ngày lịch sử, hoặc là nói nhân loại cái này tập thể cộng đồng hồi ức. Lịch sử ở trước mắt chảy xuôi, ý mắng bị câm, diễn đi diễn lại sinh ra, huy hoàng, đấu đá, hủy diệt. Những cái bóng kia mảnh vỡ như là băng lãnh lưỡi dao, lật ngược cắt hắn còn sót lại ý thức. Cô độc thành hắn duy nhất làm bạn. Hắn là nơi này duy nhất vật sống, bị mai táng tại từ người chết ký ức tạo thành trong huyệt mộ. Ta muốn ra ngoài. Túc Uyên hờ hững thanh âm tại u giới quanh quẩn, tuyệt vọng như là u giới bản thân hắc ám, chỗ nào cũng đúng tay vào thẩm thấu tiến vào hắn ý thức mỗi một cái khe hở. Ban sơ phẫn nộ sớm đã đốt hết, hóa thành băng lãnh cho tàn. Theo sau bi thương cũng bị thời gian đục khoét hầu như không còn, chỉ còn lại chết lặng trống rỗng. Hắn hướng tới đã từng làm nhân loại lúc còn sống lúc hết thảy, có lẽ chưa từng còn sống, hắn bây giờ cũng sẽ không như thế khó qua. Nhưng đã từng làm nhân loại kinh lịch, để hắn tiếp tục ở chỗ này mỗi một giây đều là to lớn tra tấn. Hắn muốn ra ngoài. Trong cảm xúc mãnh liệt, u giới cuối cùng đáp lại hắn. Để vật chất hết thể đi tới cái thế giới này, vậy hắn tự nhiên có thể thoát khốn mà ra. Thế là Túc Uyên nghĩ nghĩ, trong tay nắm lên dưới trần u giới nước bùn. Sau đó lấy ý niệm của hắn chỗ thúc đẩy, ngưng thực ra. Màu đen hạt giống, bệ thế linh, sau đó hắn hướng về hiện thế gieo rắc ra ngoài. Đi thôi. Ảm đạm dưới ánh đèn, thô ráp bàn làm việc bên trên, một khối bị hê tô cố định lại sắt thép hiện ra hàn quang. Một đôi trẻ tuổi, đốt ngón tay rõ ràng lại che kín cũ mới vết thương cùng dầu máy vết vào tay, đang cực kỳ ổn định, chuyên chú dùng cái rũa rèn luyện khối kia sắt thép. Nhưng vào lúc này, cái kia hai tay đột nhiên ngừng lại. Mang kính mắt nam nhân chú ý tới dưới chân một khối tảng đá. Đây là cái gì? Nam nhân lực chú ý bị hấp dẫn. Hắn nhìn về phía khối kia hôn tròn như là đá cội hòn đá màu đen, phía trên kia che kín giống như là nhân loại vặn bèo ngũ quan. Tệ Thu Mỹ Dạ Dạ Kỳ đem tảng đá kia cầm lên, hắn nhìn chăm chú cái kia vặn bèo lại mang một chút nghệ thuật cảm giác tảng đá, đột nhiên cảm thấy nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể tràn ngập lực lượng. Nhất định phải ra hỏa kia trả giá đắt. Hắn nắm chặt tảng đá kia, trong lòng cái kia yếu ớt báo thù dục vọng lại lần nữa hừng hực giấy lên đại hỏa. Hắn không chỉ có phải vì chính mình mà chiến, còn muốn vì chết đi ca ca mà chiến, vì bị cái kia hắc đạo lưu manh lấy đi tất cả tiền tài bị lừa gạt mâu thân mà chiến. Thế nhưng là hắn quá yếu, cho nên hắn cần vũ khí. Tệ Thu Mỹ Dạ Dạ Kỳ nhìn xem tảng đá kia, trong lòng luôn có loại không hiểu cảm giác tảng đá kia sẽ giúp hắn thành công hoàn thành lý tưởng của mình. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố lên nha. Hắn đem tảng đá kia hơi ra công một chút, thêm một sợi dây thừng, treo tại trên cổ của mình. Chẳng biết tại sao, hắn lập tức cảm thấy trong lòng tràn ngập lực lượng. Sau đó hắn tiếp tục ra công chính mình cái kia thô ráp vũ khí, cuối cùng không biết qua bao lâu. Hắn cầm lấy trong tay đã hoàn thành vũ khí, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tiếp lấy hắn nhắm ngay trên tường nam nhân kia cùng mẫu thân rối trá trụ ảnh chung, bóp cỏ. Đạn giống như tán loạn đám người tứ tán ra đến, lại như là lưỡi dao xé rách vậy cái kia bức ảnh chung. Hoàn thành. Tiếp xuống. Là tử kỳ của ngươi. Tệ Thu Mỹ Dạ Dạ Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia lừa gạt mẫu thân hỗn đản, lạnh lùng nói. Chính là dạng này, chính là dạng này. Túc Uyên nhìn xem trong tấm hình cái kia gọi Tệ Thu Mỹ Dạ Dạ Kỳ nam nhân, lộ ra nụ cười vui mừng. U rơi cho hắn đáp lại, đó chính là nhân loại tại thế giới vật chất trong tuyệt vọng trao đổi có thể để hắn từng chút rời đi nơi này. Tựa như là lỗ đen hạ kình phóng xạ lý luận, đến từ với thế giới vật chất trao đổi, có thể để cho ở trong u giới Túc Uyên có càng nhiều nhúng chàm hiện thế năng lực. Chỉ có thế giới vật chất trao đổi đến u giới lực lượng mới có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực. Mà lại càng là mãnh liệt, càng là tuyệt vọng, càng là khổng lồ trao đổi Túc Uyên thu hoạch đến lực lượng liền càng cường đại. Phải nói, hắn đối với thế giới hiện thực can thiệp lại càng lớn. Bởi vì hắn bây giờ tại u giới lực lượng đã rất cường đại, hắn là u giới duy nhất chủ thể. Nhưng u giới rất khó can thiệp đến thế giới vật chất. Kia liền trao đổi đi, trao đổi đến càng nhiều đi. Trao đổi đến càng nhiều, càng quý giá, đối với hiện thế ảnh hưởng càng lớn, Túc Uyên năng lực liền có thể từng cái ảnh hưởng thế giới vật chất. Đầu tiên hắn cần ý thức có thể giáng lâm đến thế giới vật chất, lại muốn hành vi cử chỉ có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Cuối cùng nhất, hắn muốn lại lần nữa thu hoạch nhục thể, trở lại thế giới vật chất, hưởng thụ cái kia hết thảy, vô luận là vui sướng cũng tốt, bi thương cũng tốt. Kia cũng là đã từng làm nhân loại không cảm thấy như thế nào, nhưng bây giờ lại làm cho Túc Uyên khát vọng tới cực điểm độ vật. Vì thế hắn cần ở vào thế giới vật chất nhân loại càng nhiều trao đổi, mà đã từng làm nhân loại Túc Uyên rất rõ ràng, tuyệt vọng chính là tốt nhất động lực, chỉ có ở trong tuyệt vọng, mọi người mới có thể dâng lên chính mình hết thảy, bất kể đại giới thu hoạch lực lượng. Hắn từng nhớ kỹ chính mình còn là nhân loại lúc, những cái kia mà gạ, trong tiểu thuyết nhân vật kiểu gì cũng sẽ tại lúc tuyệt vọng, đáp ứng hạ bất luận cái gì yêu cầu. Chính là trong thế giới hiện thực, hắn đã từng gặp qua, tại tuyệt vọng lúc vì cứu vớt thân nhân, người yêu tính mệnh mà tự nguyện dâng lên chính mình hết thảy người. Nhưng chỉ là hiến tế chính mình còn không được, còn muốn càng nhiều. Đến dâng lên tất cả mới được, như những cái kia chung với thần tử tín đồ, đi theo cao ngạo quân vương chinh phục hết thảy tướng sĩ, ngưỡng mộ với đại trí giả học giả, đi theo với có trí người lật đổ mục nát đế quốc nô lệ. Thần chi thủ, bệ hệ gì? Thần tử gôn, thánh nữ dinh giờ ác. Tô Uyên nhìn xem chính mình những cái kia đã từng làm nhân loại đi qua ký ức, có ý nghĩ. Chương 2, tuyệt vọng ngày mở ra, 1, chương 2, tuyệt vọng ngày mở ra, 1, tên là Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ nam nhân, kỳ thật đã từng cũng có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Phụ thân tại Nhật Nhất Hoàng Kim niên đại đó là đại học danh tiếng tốt nghiệp, còn khởi đầu thuộc về chính mình một gian công ty xây dựng. Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ cùng ca ca theo nhỏ cũng như quý công tử, ra vào đều là xe sang, theo nhỏ cũng không buồn không lo sinh hoạt. Dù cho sau đó phụ thân ngoại ý muốn qua đời, mẫu thân tiếp nhận sinh ý phía sau lâm khủng hoảng kinh tế, gia cảnh của bọn họ bởi vậy sa sút. Nhưng dựa vào phụ thân còn sót lại tích xúc, Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ một nhà có lẽ còn là có thể tại nông thôn vượt qua không sai sinh hoạt mới đúng. Thẳng đến, theo quý phụ nhân rơi xuống thành bà mẹ đơn thân, mẫu thân bị một cái tên là Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ nổ tuổi trẻ nam nhân truy cầu, mới đầu mẫu thân cũng không đáp nên, cảm thấy hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn. Nhưng không chịu nổi Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ nổ điên cuồng theo đuổi, lại hắn tướng mạo cùng dáng người coi như không tệ. Mẫu thân cuối cùng vẫn là luôn hãm. Nhưng mà ác mộng lại bởi vậy bắt đầu, bởi vì Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ nổ nhưng thật ra là cái lừa gạt nữ nhân tiền tài hỗn đản, không chỉ có rất nhanh lừa sạch mẫu thân tiền tài, còn bán thành tiền bọn hắn còn lại gia sản. Thậm chí còn dẫn đến mẫu thân nhiễm lên. Bằng vì khống chế mẫu thân, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mẫu thân bị khống chế sau, cũng là triệt để tiêu hết trong nhà tiền. Thậm chí cứ thế với Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ cùng Kaka đều không có tiền tiếp tục đi học, sớm bỏ học làm công. Mà thẳng đến Kaka bệnh nặng, mẫu thân hối hận không thôi, nhưng là nàng đã không có cách nào. Nàng tuy nói mỗi lần đều dự định thoát ly nam nhân kia, nhưng mỗi lần đều không thể chịu đựng cái kia thống khổ, lại lần nữa trầm luân. Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ thế là muốn tìm Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ nổ tính sổ, lại phát hiện người kia vậy mà là cái hắc đạo tiểu đầu mục, bên người còn 10 cái tiểu đệ. Hắn không phải đối thủ của người nọ. Thế là Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ không có biện pháp, nhìn xem Kaka bởi vì bị bệnh ngày càng gầy gò. Hắn vẫn ôm hy vọng, một mực làm công kiếm tiền vì Kaka chữa bệnh. Thẳng đến ngày ấy, Kaka chết rồi. Không phải chết bệnh, mà là không nguyện ý liên lụy Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ mà lên treo cổ tự sát đi. Từ đó, Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ sát ý đã quyết. Nhiều lời vô dụng. Hồi ức kết thúc. Lúc này, gia hỏa kia là ở chỗ này. Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ đi tới Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ trong ngày thường vị trí hắc đạo nơi trốn. Bây giờ hắn cũng không còn sợ cầu. Tiền còn dư lại trên người tài cũng đều cho mẫu thân. Mặc dù mẫu thân bị cái hôn đản này lừa bịp, để bọn hắn nhà phá thành mà nhỏ, nhưng lại thế nào nói, mẫu thân cũng là bị ép bất đắc dĩ, lại là hắn trên thế giới này cuối cùng nhất chỗ quý trọng thân nhân. Vậy thì tới đi, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ đột nhiên lòng có cảm giác dùng tay nắm lấy treo ở trước ngực viên kia kỳ quái hòn đá màu đen, sau đó chẳng biết tại sao, nắm chặt viên này tảng đá giờ khắc này, hắn cảm thấy mình liền toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắn giống như là một cái bình thường khách nhân, tiến vào hội sở bên trong, chậm rãi đến gần cùng các tiểu đệ uống rượu Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ. Cơ hội. Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ trong mắt cuối cùng nhất một chút do dự bị cuồng nhiệt quyết tuyệt thôn phệ. Hắn đột nhiên chen tới đằng trước, tay phải như thiểm điện mò vào trong lòng, cầm cái kia băng lãnh, giao cho hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩa kim loại tạo vật. Thô ráp bằng gỗ trôi nắm nháy mắt lấp đầy lòng bàn tay, băng lãnh xúc cảm giống một đạo dòng điện, ngắn ngủi áp chế thân thể run rẩy. Hắn nâng lên cánh tay, động tác bởi vì hồi hộp mà hơi có vẻ cứng nhắc, họng súng lại ổn định dị thường chỉ hướng tên hôn đảng kia thân ảnh. Mục tiêu khóa chặt, bóc cỏ. Chỉ cần ngón tay khẽ động, cái này đọc lại đã lâu phẫn nộ, cái này bị giẫm đạp tôn nghiêm, cái này vì cửa nát nhà tan mà tích lũy khắc cốt tuyệt vọng, đều đem theo viên đạn này đổ xuống mà ra. Nhưng vào lúc này, Tết Hứa, ngươi đang làm gì sao? Một tiếng thê lương đến biến điệu gào thét, dường như sấm sét xé rách trong hội sở cuồng loạn âm nhạc. Thanh âm kia là quen thuộc như thế, quen thuộc đến để Tết Hứa Mị Dạ Dạ Kỳ huyết dịch nháy mắt đóng băng, đầu óc trống rỗng. Hắn đột nhiên quay đầu. Ngay tại hắn bên cạnh hậu phương xa mấy bước địa phương, hắn nhìn thấy tấm kia ngày đêm lo lắng. Giờ phút này lại ở trong nuốt mây nhà khói bởi vì vui vẻ mà bật mặt, mẹ của hắn. Nàng tại mặt mũi tràn đầy trong hưng phấn nhìn thấy Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ, đại não khoái cảm bật mẹo nàng nhận biết, nàng tuyệt đối không cho phép. Bất luận kẻ nào cướp đi nàng lúc này vui vẻ. Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ chính là cho nàng phần này vui vẻ nam nhân, cho nên hắn không thể chết. Thế là tất cả mọi người kịp phản ứng, ở trong này tất cả hắc đạo thành viên quay đầu trông thấy Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ trong tay cái kia thanh thô giáp đoạn thương. Hắn có súng. Nhanh, bắt hắn lại. Chí mạng dừng lại. Ngay tại cái này không đến một giây cứng ngắc bên trong, khổng vũ hữu lực hắc đạo thành viên như là người được mùi máu tươi cá mập, nháy mắt phản ứng. Cách hắn gần nhất hai tên đại hán bạm vỡ như là như đạn pháo đánh tới, một cái cánh tay tráng kiện hung hăng nện tại hắn cầm thương trên cổ tay. Kịch liệt đau nhức, xương cốt phảng phất muốn vỡ vụn. Họng súng bị đống nhiên đụng lệch. Phanh! Chói hai tiếng súng tại u ám hội sở bên trong nổ vang. Đạn không có chạy về phía mục tiêu dự định, mà là mang thê lương gào thét, lao Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ thai bay qua, hung hăng tiến vào trước người hắn bằng rượu, nổ tung một cái xấu xí lỗ thủng, sau đó chia năm xẻ bảy. Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ nháy mắt bừng tỉnh, hắn nhìn thấy Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ sau, vừa sợ vừa giận, bắt hắn lại, bắt lấy cái tạp chủng này. Tệ Thu Mỹ Dạ Dạ Kỳ thủ đoạn bị gắt gao kèm ở, lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của hắn. Mạ Xạ Hỉ Dỗ Mị Nạ Nộ lập tức cười lạnh, nắm đấm mang tiếng gió hung hăng đánh tới hướng hắn huyệt thái dương. Kịch liệt đau nhức cùng mê muội như là trọng truy đánh tới, tầm mắt nháy mắt mơ hồ, biến đen. Hắn bị thô bạo đè ngã trên mặt đất, bóng loáng mặt đất ma sát gương mặt, băng lãnh cứng rắn. Vô số cái chân giẫm đạp xuống tới, xương sườn truyền đến đứt gãy kịch liệt đau nhức, trong phổi không khí bị hung hăng đè ép ra ngoài. Hắn giống một đầu cá rời khỏi nước, phí công dãy rủa, ho khan, ngai ngái gì sắt vị ở trong miệng tràn ngập. Xong, hết thảy đều xong. Xuyên thấu qua mơ hồ nước mắt cùng bị ẩu đả xương tầm mắt, hắn nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dỗ Mị Nạ Nộ cái kia điên cuồng đắc ý quên hình bản béo khuôn mặt, ngươi cái chết tạp chủng, vậy mà nghĩ đến giết ta. Lấy ở đâu cho ngươi dũng khí? Ha ha, đây là thương sao? Loại đồ chơi này cũng coi như thương. Ta cho ngươi biết, ta cái này mới là thương. Tạp chủng, nhìn xem mẫu thân ngươi. Ha ha, nàng hiện tại chính là gái điểm. Kỹ nữ làm rất tốt. Đêm nay liền nhiều thưởng điểm hàng tốt cho ngươi. Mạ Xạ Hỉ Dỗ Mị Nạ Nộ nhục mạ âm thanh lương theo lấy quyền cước không ngừng truyền đến. Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ trong lúc trời đất quay cuồng, chỉ thấy nơi xa còn tại nuốt mây nhà khói mâu thân trên mặt hỗn hợp bệnh trạng vui sướng, nhất là nghe tới Mạ Xạ Hỉ Dỗ Mị Nạ Nộ lời nói, dị thường mừng rỡ vặn vẹo biểu lộ. Nàng thậm chí không có đi nhìn trên mặt đất bị ẩu đả nhi tử. Không, nàng nhìn. Trong ánh mắt kia, không có áy náy, không có đau lòng, chỉ có một loại thật sâu, phảng phất nhìn xem cái gì trở ngại chính mình hưởng phúc con bất hiếu ánh mắt. Cái này cuối cùng nhất liếc mắt, như là đè sập lạc đà cuối cùng nhất một con rơm, triệt để nghiền nát Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ trong lòng còn sót lại một chút tên là nhân tính đồ vật. Tại sao? Tại sao? Chương 2, tuyệt vọng ngày mở ra, 2, chương 2, tuyệt vọng ngày mở ra, 2, tâm hồn đau đớn, xa so với trên nhục thể đau đớn càng làm cho hắn thống khổ. To lớn, thuần túy, đủ để thiêu hủy linh hồn tuyệt vọng, như là sâu nhất hắc ám, nháy mắt đem hắn triệt để thôn vệ. Cái này so tử vong càng băng lãnh, so vực sâu càng hư vô. Tại sao? Bằng cái gì? A a a a. Một tiếng không giống tiếng người, hỗn hợp cực hạn thống khổ cùng điên cuồng gào thét, theo Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ bị giẫm đạp trong lồng ngực bạo phát đi ra. Cái này tiếng giống phảng phất xúc động cái nào đó cấm kỵ chớp mở. Mà đúng lúc này, trước ngực hắn viên kia đá màu đen giống như là bị xúc động, đột nhiên trở nên nóng bỏng. Cùng lúc đó, Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ cũng nghe tới một thanh âm. Trao đổi sao? Trao đổi cái gì? Cái thanh âm kia không tiếp tục trả lời, nhưng là hắn lại triệt để hiểu. Đó chính là trao đổi chính mình hết thảy. Huyết nục, lý trí, tương lai, quá khứ, căm hận, yêu, thậm chí là linh hồn của mình, tất cả chỗ quý trọng hết thảy. Sau đó đồng dạng đổi lấy có thể hoàn thành chính mình báo thù lực lượng. Thanh âm này như là ma chú, nháy mắt nhóm lửa Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ trong ý thức cuối cùng nhất điên cuồng nhiên liệu. Kia liền trao đổi đi. Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ tại linh hồn trong vực sâu phát ra ý mắng, vặn mèo rít đảo, đều cho ngươi. Mệnh của ta, ta hận. Quá khứ của ta, tương lai của ta, ta hết thảy. A a a a. Ý niệm rơi xuống nháy mắt, viên địa quái dị tảng đá cái kia rối loạn ngũ quan bặm mèo. Phải nói là khôi phục chỗ cũ, chắp vá ra một tấm tuyệt vọng mặt, phát ra tuyệt vọng đến cực hạn gào thét. Tất cả mọi người nghe tới cái này âm thanh tuyệt vọng gào thét, bao quát gần trong gang tấc mấy cái hắc đạo thành viên, bọn hắn lập tức cũng nhịn không được cái này tiếng ai minh che lốt hai. Sau đó hòn đá kia bộc phát ra trước nay chưa từng có, thôn vệ hết thể tia sáng hắc ám. Tia sáng này nháy mắt bao phủ Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ cùng hắn quanh người bán kính mấy thước phạm vi, hình thành một cái quỷ dị, ngăn cách ngoại giới chứng đen. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, lại phảng phất nháy mắt ngưng kết. Không. Cùng lúc đó, Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ mẫu thân phát ra thê lương đến cực hạn tiêu thảm, trên mặt nàng cùng nhiệt nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Nàng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự, đến từ huyết mạch chỗ sâu khủng bố hấp lực một mực chiếm lấy nàng. Nàng hoảng sợ nhìn thấy chính mình vươn hướng nhi từ tay, làn da, cơ bắp, xương cốt, ngay tại như là thiêu đốt ngọn đến phi tốc hòa tan, phân giải, hóa thành vô số đỏ như máu, chảy xuôi thống khổ cùng huyết thông ký hiệu điểm sáng, điên cuồng mà dâng tới trên mặt đất cái kia tản ra bất tường nhi tử. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của nàng như là bị đầu nhập axit mạnh vào biển, tại không đến một giây bên trong triệt để tan rã, hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ, tính cả trong linh hồn nàng tất cả ký ức, tình cảm, thậm chí tồn tại là gấn, bị viên kia đại biểu cho Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ tân sinh chứng đen điên cuồng tổn vệ. Cùng lúc đó, bị Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ gắt gao siết trong tay cái kia thanh thô giáp tự chế bản thường, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kim loại rên rỉ. Tại cái kia chứng đen ăn mòn, băng lãnh sắt thép như là vật sống nhúc nhích, mọc thêm nòng súng bật mèo, bành trướng, phân cách. Có súng chỗ dọc theo mới khung xương kim loại cùng gân bắp thịt, thân thương hóa thành giữ tận của sống. Vô số nhỏ bé súng ống linh kiện như là nham biến tế bào điên cuồng mọc thêm, tổ hợp. Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ thân thể cũng đang phát sinh khủng bố dị biến. Sau đó Mạ Xạ Hỉ Dỗ Mị Nạ Nổ cùng những cái kia hắc đạo thành viên đột nhiên hoảng sợ phát hiện giờ phút này Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ phản phất không còn là thân thể máu thịt, mà là một khối nung đỏ bàn ủi. Làn da ở trong tối ánh đỏ mang xuống từng khúc rạn nứt, chóp từng mảng, lộ ra phía dưới điên cuồng mọc thêm, vặn vẹo biến hình kim loại kết cấu. Xương cốt tại kim loại hóa, sợi cơ nhục bị băng lãnh kim loại dây cắp thay thế. Đầu của hắn bị một tầng không ngừng lưu động, ngưng tụ thể lỏng kim loại bao khỏa, cuối cùng ngưng kết thành một cái bóng loáng, băng lãnh, không có con mắt cái mũi, chỉ có xuống nửa gương mặt còn duy trì nhân loại khuôn mặt. Ê! Ách a! Giống! Một tiếng không phải người, hỗn hợp kim loại ma sát cùng năng lượng vù vù rít đảo, theo cái kia nòng súng dưới đầu lâu bạo phát đi ra. Không còn là Tệ Thu Mị Dạ Dạ Kỳ thanh âm, mà là loại nào đó băng lãnh, ngang ngược, thuần túy từ hủy diệt ý chí khu động tinh khủng tồn tại. trói buộc Tetsu Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hắc Đạo các thành viên, giờ phút này như là bị vô hình cự truy đánh trúng. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình bắt lấy người nháy mắt biến thành một tòa từ vô số nhúc đích, tổ hợp, tản ra khí tức tử vong súng ống tạo thành kim loại ma sơn. Quái! Quái vật A! Nhanh rút súng! Rút súng bắn hắn! Hoảng sợ thét lên cùng lộn xộn tiếng súng gần như đồng thời băng lên. Mạ Xạ Kỳ Dỗ Mỹ Nạ Nổ cùng cầm thương Hắc Đạo các thành viên rút ra súng lục, hướng cái kia ngay tại cấp tốc thành hình kinh khủng tồn tại điên cuồng xạ kích. Nhưng mà, đạn bắn vào những cái kia nhúc đích, mọc thêm kim loại súng ống bộ kiện bên trên, chỉ tóe lên lẻ tẻ hỏa hoa, phát ra đinh đinh đang giòn vang, như là hạt mưa đánh vào trên miếng sắt, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia khủng bố biến hóa. Đồng thời, trong tay bọn họ sắt thép sản phẩm vậy mà vào đúng lúc này bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào cái kia trứng đen bên trong. Nếu như bọn hắn không buông tay, bọn hắn cũng sẽ bị kéo vào đi, thế là bọn hắn buông tay. Mà những cái kia thương nhánh tất cả đều dung nhập vào trứng đen bên trong. Ngắn ngủi 2-3 giây, trứng đen bỗng nhiên thu liễm, biến mất. Tại chỗ, Tetsumi Dạ Dạ Kỳ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là cả người cao tiếp cận 3 mét, hoàn toàn do băng lãnh, dữ tợn, chảy xuôi đỏ sẫm năng lượng đường vân súng ống tạo thành khủng bố hình người. Nó đầu là một thanh cự hình phản khí tại súng ngắm, thân thể là vô số vạn mèo quấn quanh nòng súng, dây đạn, ổ quay đạn tổ tạo thành quái dị tổ hợp, phản phất một tòa hoạt động khó quân dụng. Cánh tay là hai chi thô to vô cùng, che kín nòng súng quản nhiều xoay tròn pháo máy, đen ngòm họng pháo giờ phút này đang điên cuồng xoay tròn thêm nhiệt, phát ra khiến da đầu run lên bù bù. Hai chân thì đồng dạng là đồng bền nòng súng. Giống. Hủy diệt rít gào vang vọng quảng trường. Tetsumi Dạ Dạ Kỳ trên đầu cái kia nòng súng bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh đỏ. Nó cái kia hai chi to lớn quản nhiều pháo máy cánh tay cũng bỗng nhiên nâng lên, xoay tròn. Cộc 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 đát. Đinh hai nhức óc, liên miên bất tuyệt, đủ để xé rách màng nhĩ cuồng bạo tiếng súng nháy mắt bao phủ tất cả thét lên cùng tiêu khóc. Ba đầu từ nóng bỏng báo kim loại tạo thành tử vong roi lửa, như là địa ngục cự mãng hơi thở, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ điên cuồng bắn phá. Đứng núi chịu sao Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ cùng cái khác mấy tên hắc đạo thành viên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể ngay tại nháy mắt bị vô số đại đường kính đạn xé rách, xuyên qua, vỡ nát, hóa thành đầy trời nổ tung huyết vụ cùng thịt nát. Đá hoa cương đều như là trang giấy bị tùy tiện xé rách. Roi lửa thậm chí vô tình quét về phía trong hội sở ngay tại sướng hưởng cực lạc đám người. Hoảng sợ chạy trốn đám người như là bị cắt đổ lúa mạch liên miên đổ xuống. Thân thể bay tứ tung, máu tươi như là giá rẻ sơn đỏ hắt vây tại trần nhà, mặt đất cùng kinh hoàng thất thố trên mặt. Đạn bắn vào hội sở phụ cận kính chống đạn bên trên, tia lửa tung tóe, kính chống đạn nháy mắt che kín giống mạng nhện vết nứt. Cháy mau, cháy mau. Sắp nứt cả tim gan hắc đạo các thành viên dự định điên cuồng chạy trốn. Tetsumi Dạ Dạ Kỳ tựa hồ nhìn đến mục tiêu. Nó cái kia nặng nề kim loại thân thể bỗng nhiên quay lại, ngang nhiên khai hỏa. Trên đầu cùng hai tay nòng súng phun ra rít gào tử vong roi lửa, đạn phong bạo điên cuồng chút xuống, đem toàn bộ hội sở đều đánh cho như là trong báo tố thuyền hỏng, thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Hỗn loạn, đồ sát, đều rên tuyệt vọng. Toàn bộ hội sở hiện trường ở trong ngắn ngủi mấy chục giây, theo cực lạc nhạc viên, triệt để hóa thành huyết nhục văng tung tóe, xuống ống tứ ngược nhân gian luyện ngục. Liền ngay cả phía trên kiến trúc cũng bị to lớn hỏa lực toàn bộ sốc lên, giống như nhân tạo quái vật Tetsumi Dạ Dạ Kỳ bại lộ trên đầu đường cái này trong tầm mắt mọi người. Sau đó vẫn như cũ y theo cuối cùng nhất bản năng Tetsumi Dạ Dạ Kỳ triển khai huyết tinh tàn sát, nhưng còn chưa đủ. Tetsumi Dạ Dạ Kỳ còn sót lại ý thức khu xử nó hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ sở thuộc với cái nào đó hắc đạo bang phái hắc đạo đại bản doanh tiến lên. Nó muốn hủy diệt hết thảy cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ Mị Nạ Nổ có quan hệ tồn tại. Lớn, đại sự không ổn. Mà ở phía xa, chạy đến đồn cảnh sát trưởng hoảng sợ gọi một cú điện thoại. Nhanh, mau mau đến tiếp viện. Nơi này có quái. Quái vật. Chương 3, thương chi sứ đồ chương 3, thương chi sứ đồ u ám u giới bên trong. Nơi này nhìn như hoàn toàn như trước đây, như cũng chỉ có tốt bên một người. Nhưng hắn lại phát hiện có chút không giống. Hắn ngạc nhiên hướng lúc đó thế vị trí hỗn độn chi tường nhảy xuống. Sau đó hắn liền xuất hiện hỗn loạn trên đường phố, khắp nơi đều là người đi đường đang thét lên hoảng hốt bận bịu chạy trốn. Nhưng mà những người này tựa hồ không thấy được đột nhiên xuất hiện Túc Uyên, vẫn như cũ bay thẳng sông đục vào. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì bọn hắn cũng không đụng được Túc Uyên. Ta đây chỉ có ý thức trốn tới a, đây chính là ý thức giáng lâm sao? Túc Uyên lập tức hiểu rõ. Nhưng đây đối với vây ở u giới không biết bao nhiêu ức năm hắn đến nói, đã là không sai. Có thể theo cái kia không có vật gì thế giới trốn tới, đi tới cái này vật chất thế giới. Đây đều là toàn do với tên là Tetsumi Dạ Dạ Kỳ nam nhân trao đổi để ở trong vũ giới Túc Uyên có nhúng chàm hiện thế năng lực. Thì như cái này, ý thức giáng lâm. Túc Uyên có thể ngắn ngủi đem chính mình ý thức giáng lâm đến hiện thế, đồng thời ngắn ngủi can thiệp thế giới hiện thực hết thảy. Thì như, dừng lại đi. Túc Uyên đối với một cái xông lại tuổi trẻ nam nhân nói. Người mặc nhị thứ nguyên hạn nỉ báo thun nam nhân vốn đang sốt ruột bận bịu hoảng chạy trốn, bởi vì phía sau quái vật sắp đuổi theo. Nhưng là hắn lúc này tựa hồ nghe đến một thanh âm, rõ ràng nói hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng hắn chính là có thể nghe hiểu. Ngươi là cái gì? Nam nhân trẻ tuổi nhìn không thấy Túc Uyên, nhưng có thể nghe thấy Túc Uyên thanh âm, lập tức tò mò hỏi. Ngươi có thể gọi ta? Túc Uyên rất là thỏa mãn nói. Hắn hài lòng chính là, quả nhiên hắn hiện tại không chỉ có thể ý thức giáng lâm thế giới hiện thực, thậm chí còn có thể cùng người giao lưu. Mà lại cùng vừa rồi chỉ có thể là nói một đôi lời ngắn gọn lời nói, như đi nhắc nhở Tetsumi Dạ Dạ Kỳ mẫu thân cùng hỏi Tetsumi Dạ Dạ Kỳ phải chẳng trao đổi như thế không giống. Hắn bây giờ nghĩ thế nào nói chuyện liền thế nào nói chuyện. Túc, chẳng lẽ ngươi là? Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên hưng phấn lên, hứng thú bừng bừng nói, ngươi có phải hay không đến chỉ dẫn ta ban cho ta lực lượng đánh bại quái vật kia, ta chẳng lẽ chính là được tuyển chọn nhân vật chính, tựa như a nhìn bên trong giống dị giới chiến tuyến bên trong nhân vật nam chính mỹ hệ ác, hoặc là giống liệt ma chi nhận bên trong nam chính. Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, ở sau hắn một đạo phun ra ngọn lửa đột nhiên đánh tới trực tiếp nuốt hết hắn. Hắn thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp, liền hóa thành một vũng máu bùn. Rất rõ ràng hắn không phải nhân vật chính. Túc Uyên lập tức có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn nhìn về phía tại cuối con đường chậm rãi bay tới thương chi sứ đồ. Bây giờ cái kia tên là Tetsumi Dạ Dạ Kỳ nam nhân đã không tồn tại, thay vào đó là Túc Uyên xưng là thương chi sứ đồ quái vật khổng lồ. Chỉ thấy bây giờ thương chi sứ đồ đã không chỉ cao 3 mét, mà là trọn vẹn cao 15 mét, toàn thân chảy xuôi đen nhánh hợp kim sáng bóng, trên thân lít nha lít nhít đen như mực họng súng khiến trong lòng người ngăn không được run rẩy. Nhìn thấy loại tồn tại này, tuyệt đối không ai không sợ không chạy trốn. Mà tại nó bốn phía đã từng phồn hoa quảng trường bị tẩy vì đất khô cằn, giữa tường đổ trải rộng bị viên đạn phong bạo xé nát hài cốt cùng khô cạn biến đen vết máu. Khói đặc che đậy bầu trời, ánh lửa tỏa ra nó băng lãnh vỏ kim loại, phản xạ ra như địa ngục cảnh tượng. Đây là bởi vì thương nhánh cùng đối với thương cái này vũ khí hoảng hốt là nó tốt nhất chất dinh dưỡng, cho nên thương chi sứ đồ hình thể còn đang không ngừng lớn mạnh. Cái này cũng toàn ỷ vào với mấy canh giờ này đến nay, Nhật Quan Vương ý đồ phái ra sử dụng thương nhánh bộ đội đặc chủng tới đối phó thương chi sứ đồ, cho nên mới để thương chi sứ đồ tăng cường cho tới bây giờ bực này hình thể. Mà Túc Uyên chính chờ mong thương chi sứ đồ có thể trở nên càng thêm cương đại, để hiện thế tất cả mọi người biết nó tồn tại đâu, trở nên càng mạnh đi. Ta sứ đồ, hắn tràn ngập hy vọng nói, để cái thế giới này tuyệt vọng đám người hiểu rõ nên làm như thế nào. Hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống nên thế nào làm. Trên thế giới tuyệt vọng rất nhiều người, tuyệt đối không chỉ để xuống mỹ dạ dạ kỳ một cái, lại bọn hắn tuyệt đối muốn thu hoạch được lực lượng, báo thù cũng tốt, thực hiện nguyện vọng cũng tốt. Tóm lại ở trong tuyệt vọng, bọn hắn sẽ trao đổi rơi chính mình còn sót lại hết thảy, càng là quý giá, liền càng có thể để cho Túc Uyên thu hoạch được càng nhiều. Quyền hành, hắn còn muốn càng nhiều, hắn tuyệt đối không thỏa mãn với vẹn vẹn chỉ là ý thức giáng lâm thế giới hiện thực mà thôi. Mà lại Túc Uyên nhìn ra, hắn giáng lâm cái thế giới này càng thêm mục nát, vốn là hãm sâu tại tuyệt vọng trong vũ bùn. Mọi người tại phân tranh bên trong, đang bị bóc lột bên trong thống khổ kêu rên. Tựa như là Tetsumi Dạ Dạ Kỳ, theo một ý nghĩa nào đó, là hắn cũng cần Túc Uyên. Cần trao đổi còn thừa không nhiều hết thảy đổi lấy cái này sức mạnh đáng sợ, đi trả thù kẻ thù của hắn. Mà cái thế giới này những cái kia tuyệt vọng người cũng sẽ cần. Cho nên Túc Uyên cùng bọn hắn là theo như nhu cầu. Mà thương chi sứ đồ chính là cái rất tốt tuyên truyền, tại tất cả mọi người biết thương chi sứ đồ tồn tại sau, Túc Uyên liền sẽ đem những này u giới hạt giống không ngừng tung ra ngoài. Bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ biết nên thế nào làm. Cho nên, Túc Uyên nhìn xem thương chi ác ma ánh mắt tràn ngập hy vọng. Hướng thế giới tuyên dương người tồn tại đi. Thương chi sứ đồ, hắn hưng phấn nói. Mà thương chi sứ đồ tựa hồ cũng nghe thấy mệnh lệnh của hắn, nhìn về phía hắn, đồng thời mừng rỡ phát ra gầm lên giận dữ, giống. Thế nhưng là sau một khắc, xa xôi, bị khói lửa vân nhuộm thành màu đỏ sậm đường chân trời cuối cùng, một cái nhỏ bé, lóe ra màu trắng bạc kim loại sáng bóng lưu tinh xé rách vận đục tầng mây, mang một loại siêu việt thanh âm, khiến người ngạt thở cảm giác các bách, đột nhiên xuất hiện. Nó tới quá nhanh, nhanh đến mức siêu việt vong mạc bắt giữ hình ảnh tốc độ. Trước một giây còn ở chân trời cuối cùng, một giây sau, cái kia bén nhọn đầu đạn đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Không có đinh thái nhức góc gào thét, bởi vì bản thân nó tốc độ đã xa xa siêu việt bức tường âm thanh. Chỉ có không khí bị cực hạn áp xúc, xé rách lúc phát ra, trầm thấp mà khủng bố, phản phất không gian bản thân đang rên rỉ nổ đùng. Một đạo mắt trần có thể thấy, vằn mẹo không khí màu trắng hình mũi khoan kích sóng, giống như tử thần áo choàng, chặt chẽ bao vây lấy viên kia thon dài, chí mạng, đồ trang băng lãnh mã hóa thân đạn. Thương chi sứ đồ tựa hồ phát giác được cái gì, đầu lâu đông nhiên nâng lên. Nó thân thể cao lớn lần thứ nhất ý đồ làm ra né tránh động tác. Từ vô số súng ống tạo thành nặng nề thân thể bộc phát ra cuối cùng nhất, chói tai kim loại rít gào, ý đồ hướng mặt bên di động. Nhưng mà quá trễ, không có tiếng nổ kinh thiên động địa đi đầu truyền đến, thanh âm xa xa lạc hậu với hủy diệt bản thân. Chỉ có một đạo cực hạn ánh sáng, thuần túy, trăng lóa, nháy mắt thôn vệ hết thể ánh sáng, như là siêu tân tinh tại thành thị trung tâm bộc phát. Tia sáng kia mãnh liệt, thậm chí trong nháy mắt xua tan bao phủ thành thị khói đặc, đem phương viên mấy cây số bên trong tất cả bóng tối đều triệt để xóa đi. Tất cả nhìn thẳng tia sáng này con mắt, vô luận là ngay tại tới binh sĩ còn là nơi xa thị dân, đều trong nháy mắt lâm vào triệt để bỏng hắc ám. Tia sáng hạch tâm chính là thương chi ác ma cái kia khổng lồ thân thể. Tại tiếp xúc một phần ngàn tỷ giây bên trong, phi đạn mang theo khủng bố động năng, như là vô hình cự thần chi truy, hung hăng nện tại thương chi ác ma lồng ngực thâm hậu nhất, từ vô số tầng xe tăng vỏ bọc thép vặn vẹo dung hợp mà thành kim loại hàng rào bên trên, đủ để chống cự trọng pháo oanh kích tái hợp bọc thép. Tại cái này thuần túy siêu việt tưởng tượng động năng xung kích trước mặt, yếu ớt như là xốp giòn uy hóa bánh bích uy. Oanh long long long, đinh hai nhức óc, phản phất đại địa bản thân đang thống khổ rít gào tiếng vang, giờ phút này mới giống như là biển gầm cuốn tới. Nương theo lấy tiếng vang là đủ để đem người nội tạng chấn vỡ khủng bố sóng xung kích. Sóng xung kích lấy quang bạo điểm làm trung tâm, hiện hoàn mỹ hình tròn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, vốn là lung lay sắp đổ còn sót lại cao ốc như là bị cự nhân cái chổi đảo qua, pha lê vỡ vụn, bức tường như là lâu đài cắt sụp đổ, tan rã, bị hung hăng ném đi. Mặt đất phế tích bị tầng tầng nhấc lên, như là như sóng biển lăn lộn. Tia sáng hơi liễm, lộ ra nơi trọng yếu cảnh tượng. Một cái mặt phẳng đường kính vượt qua 100 mét, sâu đặt mấy thước to lớn hố thiên thạch, thay thế thương chi ác ma nguyên bản đứng vị trí. Hố thiên thạch biên giới là nhiệt độ cao nóng chảy sau một lần nữa ngưng kết, lóe ra màu đỏ sẫm sáng bóng lưu ly hình dáng vật chất, cỏ tại tê tê mà bốc lên khói xanh. Mà đầu kia cao tới 10 mấy mét, từ vô số súng ống tạo thành sắt thép cự thú, biến mất. Không, cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Tại trong hố thiên thạch tâm cái kia nóng rực rảnh rỗi khí đều đang vặn mẹo khu vực, tán lạc một chút to lớn, vặn mẹo, cháy đen, thậm chí bày biện ra nửa hòa tan trạng thái kim loại hài cốt. Một cây đứt gãy, trường xe buồn chở dầu thô to lớn họng pháo nghiêng cắm tại trong dung nham, cuối cùng còn tại nhỏ xuống đỏ thấm nước thép. Vô số vỡ vụn súng ống linh kiện, biến hình vỏ đạn, đốt dung điện tử thiết bị, như là bị đầu nhập địa ngục lò luyện sau tùy ý hắt vây rất rưởi, tàn mát tại nóng hổi đáy hố, tản ra gây mũi kim loại bị bỏng cùng ô rồ hển hỗn hợp quái dị mùi. Túc Uyên chỉ là ý thức giáng lâm, đương nhiên lông tóc không thường, nhưng mà hắn nhìn xem trước mắt triệt để vỡ vụn ra thương chi ác ma, trong lòng đều đang chảy máu. Hắn như thế đại nhất cái thương chi sứ đồ, liền như thế không có rồi. Bất quá cũng không phải không còn. Túc Uyên phát hiện, những cái kia thương chi sứ đồ tứ tán ra đến sắt thép thịt còn đang ngọ ngoại, tựa hồ muốn một lần nữa hội tụ thành cái kia cường đại sắt thép quái vật. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, sứ đồ đã thoát ly nguyên tố cắt bọn sinh vật phạm vi, là bị giết chết cũng có thể bởi vì nhân loại sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng mà lại lần nữa phục sinh tồn tại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Túc Uyên trước mắt trời đất quay cuồng, sau đó ánh mắt tối sầm. Hắn lại trở lại cái kia không có vật gì ưu giới. Đáng chết. Túc Uyên nghiến răng nghiến lợi, hắn lại trở về. Dù sao chỉ là ý thức bộ phận giáng lâm, nhưng bản thân hắn còn là ưu giới một bộ phận, lại chỉ có thể suy mị dạ dạ kỳ một người trao đổi đồ vật thực tế là còn không đủ để trèo chống hắn triệt để rời đi ưu giới. Nhất định phải càng nhiều trao đổi, hoặc là nói như thế. Kia liền. Túc Uyên nhìn về phía dưới chân ưu giới đại địa, hắn nhặt lên một khối lại một khối tảng đá. Sau đó những tảng đá kia dựa theo trong đầu của hắn một ít hạt giống bộ dáng, phía trên ngưng tụ ra từng cái rối loạn nhân loại ngũ quan. Nhưng vào lúc này, thần a, van cầu ngươi thương tiếc ngươi trung thành tín đồ đi. Một đạo tuyệt vọng tới cực điểm thanh âm truyền vào đến Túc Uyên trong tai. Cũng không phải là hiện thế, mà là nhân loại quá khứ ký ức. Đoạn này ký ức, Túc Uyên còn về xem qua vô số lần. Hắn nhìn về phía đoạn ký ức kia, trong hình ảnh đỏ thể nam nhân hai tay hai chân bị đóng đinh tại chữ thập trên giá gỗ, tuyệt vọng hướng lên trời cầu nguyện. Thân tử cuộc gặp nạn ký. Vừa bạn, Túc Uyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay ngưng tụ ra mới tinh, màu đỏ sẫm hạt giống, đỏ thẫm bệ hệ dị. Chương 4, thất bại chương 4, thất bại cùng phổ thông bệ hệ lịch khác biệt, bệ hệ dị theo một ý nghĩa nào đó rất khó được. Túc Uyên cũng là tốn hao to lớn sức lực mới ngưng tụ ra, bởi vì phổ thông bệ hệ lịch tài liệu cần thiết bất quá là ưu giới khắp nơi có thể thấy được bùn đất. Những cái kia đến từ với nhân loại bình thường mảnh vỡ ký ức khắp nơi có thể thấy được, cũng khắp nơi như phải. Chỉ có những này màu đỏ thẫm như máu như lửa, ngưng tụ lịch sử loài người bên trong một cái thời đại mãnh liệt nhất cảm xúc ký ức cùng cảm xúc, tương đương khó được có thể thấy được. Bởi vì muốn mãnh liệt như thế, mạnh đến chính là đi tới ưu giới cũng như máu như lửa. Nhất định phải là một cái vĩ đại thời đại, như theo La Mã hưng thịnh đến kết thúc, như Atep phồn bình cùng xỉ nhục, như phụ thần giáo theo thấp kém cho tới bây giờ lan tràn toàn cầu. Nhân loại mãnh liệt cảm xúc đều bởi vì thời đại ầm ầm sóng dậy, chấn động chập trùng mà xuất hiện, bắt đầu có bao nhiêu sao ầm ầm sóng dậy, chí khí đầy cõi lòng, phần cuối liền có bao nhiêu sao rung động lòng người, vi thương yêu thương. Cho nên Túc Uyên ngưng tụ ra cái này đỏ thấm bệ hệ dịch cũng không dễ dàng, tựa hồ toàn bộ ưu giới trước mắt cũng chỉ có thể ngưng tụ ra cái này một viên đồng dạng. Nhưng bây giờ, đầy đủ. Hắn nhìn về phía cái kia viễn cổ trong mảnh vỡ ký ức, cái kia kêu rên thần tử, ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Tùy theo lại là chờ đợi không biết bao lâu, chờ Túc Uyên cảm giác được ý thức giáng lâm năng lực khôi phục, hắn liền không chút do dự. Giáng lâm trong mảnh vỡ ký ức kia hình ảnh. Công nguyên 33 năm, thời La Mã cổ đại đế quốc, hòa bình chi thành. Bây giờ hậu thế đại danh đỉnh đỉnh phụ thần giáo thánh thành, bây giờ cũng đã tên tuổi không nhỏ, chính là kinh thư bên trong đại tế tự trụ sở. Mà giờ khắc này vùng ngoại ô độc lâu, giữa trưa ánh nắng độc gác đến phảng phất muốn đem nham thạch nung hóa. Một tòa thô giáp làm bằng gỗ thập tự giá đứng sững tại chùi lủi trên sườn núi, ở giữa cái thân ảnh kia, hấp dẫn tất cả ánh mắt, cũng chịu đựng sâu nặng nhất ác ý thần tử gốt. Cái này tại hậu thế được xưng là thần tử, nó địa vị thậm chí theo một ý nghĩa nào đó không kém với trong phụ thần giáo phụ thần nam nhân, bởi vì thánh tử, thánh phụ, thánh linh tam vị nhất thể. Giờ phút này hắn lại bị đinh ở trên thập tự giá. Hắn trần trụi trên thân che kín vết roi, sâu đủ thấy xương, khô cạn đỏ sẫm cùng mới rỉ ra đỏ tươi sen lẫn thành khinh nhờn đồ đằng. Rỉ sét cây đinh xuyên qua lòng bàn tay của hắn, thô giáp dây gai thật sâu siết tiến vào thủ đoạn cùng mắt cá chân da thịt, đem hắn lấy một loại tàn khốc tư thế cố định ở trên thập tự giá. Đùi gai bệnh thành mũ miệng thật sâu khảm vào thái dương, máu tươi bốn lượn mà xuống, lại lần nữa nhuộm đỏ chấm dứt thành từng khối thật dày vết máu. Nhìn cái kia, đây chính là tự xưng thần tử người. Lừa đảo, kẻ khinh nhẫn, lăn xuống đến a. Người thần đâu? Thế nào không tới cứu ngươi? Ha 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 ha. Gục nghe tới những niệm mai này, trong lòng thống khổ xa so với trên nhục thể càng muốn vì đó đau đớn nhiều lắm. Đám người cuồng nhiệt như là thực chất hỏa diễm, thiêu đốt lấy hắn còn sót lại ý thức. Bị môn đồ bán, bị tộc nhân chỗ chửi tới, bị xem như dị đoàn chỗ thẩm phán, đủ loại hết thảy để trong lòng hắn băng lãnh tuyệt vọng, như là sâu nhất hàn băng, một chút xíu đóng băng linh hồn của hắn. Phụ thân a, van cầu ngươi thương tiếc ngươi trung thành nhất tín đồ, lan ra ngươi quang huy đi. Gút khô nước mở môi run nhẹ nhẹ, lại là không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hướng lên trời phụ thần cầu khẩn. Túc Uyên cứ như vậy giáng lâm ở trước mặt của hắn, nhưng mà không có người trông thấy Túc Uyên giáng lâm. Hắn như là không người có thể gặp quỷ mị, trong tay cầm một viên màu đỏ thâm kỳ quái tảng đá. Mặc dù Túc Uyên đi tới là mảnh vỡ ký ức đoạn ngắn bên trong, nhưng kỳ thật hắn tương đương với trở lại lịch sử đi qua. Nhìn xem gặp nạn út, hắn cũng là không thể không bội phục dạng người này. Khó trách ngày sau có thể để cho phụ thần giáo hiển hách bằng thế. So với phía dưới những cái kia nhỏ hẹp ngu xuẩn cựu giáo đồ thông minh nhiều, bao dung và tượng, tiếp nhận hết thể tín ngưỡng người, mới có thể để cho cái giáo phái này bàng bạc phát triển. Không phải ngày sau phụ thần giáo làm sao đến như thế vinh quang, mà lại dạng người này có thể chịu không thể nhẫn, nhân cách mị lực cũng là rõ ràng. Túc Uyên đã thấy trong đám người những cái kia nhìn chăm chú cầu tiên lặng rơi lệ trung thực các tín đồ, mặc dù chưa hề vì đó lên tiếng, nhưng cũng không ít. Lại trong đó không thiếu những cái kia lưu danh sử xanh người. Gột nếu là tuyệt vọng hiến tế chính mình tất cả những thứ này, Túc Uyên có thể lập tức có được ảnh hưởng hiện thế lực lượng, khống chế địa thủy phong hỏa. Túc Uyên lập tức ánh mắt lửa nóng, nhìn về phía Gột, hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Gột sắp tử vong, nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm một khắc này. Lại qua một ngày, bị bạo chiếu nhiều ngày, dựa vào vị kia gọi lòn chỉ chú binh sĩ dùng trên trường thương hút đầy nước bọt biển uống nước Gột, hắn sinh mệnh cuối cùng đi tới điểm cuối. Đúng lúc này, Túc Uyên mới mở miệng nói, "Tuyệt vọng thánh đồ, trao đổi sao?" Thanh âm này xuất hiện, như là tại lăn dầu bên trong rội vào nước đá. Gột chấn động mạnh một cái, tan rã ánh mắt nháy mắt ngưng tụ lại một tia kinh hãi. Hắn khó khăn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía độc ác mặt trời, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia ánh sáng chói mắt choáng, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Là nghe nhầm, là mất máu quá nhiều đưa đến nói mê, hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt Túc Uyên. Ai? Là ai? Hắn khô nước bờ môi mấp máy, phát ra bé không thể nghe khí âm. Ta chính là lắng nghe hết thể chi tồn tại, xuyên qua đi qua lịch sử người, ngươi có thể xưng hô ta là phụ thần. Túc Uyên cười nhẹ, lại tràn ngập dụ hoặc nói, ngươi có bằng lòng hay không dâng lên hết thảy? Dạng này ngươi sẽ có được không gì sánh kịp lực lượng, đi trả thù kẻ thù của ngươi, phản đồ cùng không tin chi kẻ ngu muội. Hắn không ngại giả mạo một chút gột trong lòng trung thành nhất tín ngưỡng. Nhưng mà, không. Gột lại kiên định nhắm mắt lại, kháng cự Túc Uyên cái này tràn ngập dụ hoặc nói nhỏ, ngươi tuyệt đối không phải phụ thần. Ngươi là ma quỷ, là cái kia chiếm cứ ở trên trí tuệ quả thụ đại xà. Túc Uyên không nghĩ tới gột vậy mà trực tiếp nhìn thấu hắn ngụy trang, hắn nhíu mày, rất nhanh nói, vậy ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý dâng lên hết thảy, tất cả những thứ này dễ như trở bàn tay. Miệng ngươi xưng phụ thần, hướng hắn khẩn cầu, nhưng hắn ở đâu? Hắn nhưng từng đáp lại ngươi chi kêu rên, nhưng từng thân xuất biệt thủ cứu ngươi với cái huyết đục này giản hành hình phía trên. Thanh âm như là băng lãnh gián độc, quấn quanh lấy cột tín ngưỡng, ngươi chỗ tin người, bất quá là hư ảo. Ngươi chỗ phụ người, bất quá là băng lãnh tượng đá. Nhìn a, tín đồ của ngươi đang dùng nước bọt cùng chế rêu trà đạp ngươi tôn nghiêm. Mỗi một câu cũng giống như một thanh ngâm độc truy thủ, tinh chuẩn gai đất vào cột tín ngưỡng yếu ớt nhất khe hở. Phản bội tín đồ của mình khi đó ánh mắt chấp chính quan vặn vẹo lên án, La Mã binh sĩ quất rồi. Giờ phút này dưới chân đám người cùng điếu, từng màn ở trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Phụ thân trầm mặc, như là trầm trọng nhất tự thạch, ép tới hắn cơ hồ ngạt thở. Một cỗ to lớn, bị triệt để vứt bỏ băng lãnh cảm giác, cơ hồ muốn đem hắn cuối cùng nhất kiên trì thôn vệ. Không. Gút lại lần nữa thống khổ dùng cuối cùng nhất sức lực dùng sức nắm chặt mí mắt, ý đồ kháng cự cái này đến từ sâu trong linh hồn nói nhỏ, đây là phụ thần thí luyện, là cần phải trải qua cực khổ con đường. Cực khổ con đường. Túc Uyên thanh âm đột nhiên cất cao, mang một tia băng lãnh trào phúng, thông hướng hư vô vực sâu sao. Nhìn xem chính ngươi, nhìn xem vô vị này hy sinh, ngươi huyết nhục đem hóa thành bụi đất, ngươi lý lẽ muốn đem bị xuyên tạc lãng quên, ngươi chỗ quý trọng cừu non, đem tại ngươi thi cốt bên trên thành lập thần tượng mới, dùng ngươi chi danh đi ngươi chỗ căm hận sự tình, đây chính là ngươi sở cầu cứu rỗi. Đủ. Túc Uyên thanh âm bỗng nhiên trở nên tràn ngập dụ hoặc ma lực, như là trong vực sâu rỗi ra cứu rỗi chi thủ, vứt bỏ cái này hư ảo tín ngưỡng, phì nổ cái kia trầm mặc mỹ thần, tiếp nhận ta quả tặng đi. Sau đó hắn liền đem viên kia bệ hệ dịt bỏ vào gút trong lòng bàn tay, mặc dù bị đóng đinh lòng bàn tay không cách nào lại nắm chặt, nhưng mà gút chỉ là chạm đến viên kia đỏ như máu bệ hệ dịt. Hắn cảm giác được một cỗ khó nói lên lời, băng lãnh mà lực lượng cường đại, đang cố gắng tràn vào hắn tàn tạ thân thể. Phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tất cả thống khổ đều sẽ biến mất, tất cả khuất nhục đều sẽ đạt được gấp trăm lần hoàn lại. Chỉ cần dâng lên chính mình chỗ quý trọng hết thảy, dâng lên ngươi sở hữu. Túc Uyên thanh âm như là ma chú, dâng lên ngươi huyết đủ, dâng lên ngươi thống khổ khổ, dâng lên ngươi chi quá khứ cùng hư danh. Hiện tế đi, đổi lấy xe rách giới này lồng chim chi lực. Ngươi đem thu hoạch được tân sinh, ngươi đem thu hoạch được lực lượng chân chính. Ngươi chỗ căm hận kẻ phản bội, ta đem ban thưởng ngươi quyền hành, khiến cho vĩnh đoạn địa ngục. Ngươi chỗ thương hại kẻ ngu muội, ta đem ban thưởng ngươi lực lượng, khiến cho phụ phục với ngươi thần tọa xuống. Ngươi đem trở thành chân chính thần. Dù hoặc lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, đánh thẳng vào cột cuối cùng nhất đê đập. Lực lượng lời hứa, báo thù khoái cảm, thoát khỏi thống khổ giải thoát. Như là rắn độc lưỡi, liếm láp hắn gần như sụp đổ ý chí. Ý thức của hắn tại kịch liệt thống khổ cùng hấp dẫn cực lớn bên trong điên cuồng lắc lư, cơ hồ muốn trầm luân. Đúng lúc này, một trận tan nát cõi lòng ho khan đánh gây hắn, máu tươi theo khỏe miệng tuôn ra, mang sinh mệnh dị sát vị. Cái này kịch liệt đau nhức, ngược lại như là một đạo thiểm điện, bổ ra dụ hoặc mê vụ. Hắn đung nhiên mở mắt, cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt, mặc dù vằn vện tia máu, mặc dù bởi vì thống khổ mà vẫn đủ, nhưng tại chỗ sâu nhất lại bộc phát ra một loại gần như thiêu đốt, thuần túy đến cực hạn tín niệm chi quang. Lan đi. Một tiếng dùng hết sinh mệnh tất cả khí lực gào thét, theo gột khô nước trong cổ họng bạo phát đi ra. Cái này tiếng giống vượt trên đám người ồn ào náo động, mang một loại thần thánh phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Ma quỷ, địa ngục các linh, ta nhận ra thanh âm của ngươi. Hắn khó khăn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thủng hết thảy, nhìn về phía cái kia không biết kẻ dụ hoặc. Mặc dù hắn không biết lại hoặc là ngay tại trước mắt của hắn, đây là phụ thần thí luyện, là khảo nghiệm ta tín ngưỡng liệt hỏa, mơ tưởng dùng hư ảo lực lượng cùng ti tiện dụ hoặc làm bẩn linh hồn của ta. Con đường của ta là hy sinh, ta cứu rỗi tại phụ thần trong tay, mà không phải ngươi cái này dồn bỏ phụ thần đại xà. Mỗi một chữ đều như là nói năng có khí phách bản thạch, đạp nát tốc quên tỉ mỉ bệnh dụ hoặc chi bóng. Gục trên mặt, thống khổ vẫn như cũ và mèo, nhưng tuyệt vọng đã bị một loại gần như hy sinh vì đạo cường nhiệt tia sáng thay thế. Hắn không tiếp tục nhìn về phía bầu trời, mà là khó khăn, cực kỳ chậm rãi, đưa ánh mắt về phía dưới, nhìn về phía những cái kia còn tại chửi mắng hắn, đùa cợt hắn đám người, trong ánh mắt lại toát ra một tia thương xót. Cha a, môi hắn mấp máy, thanh âm yếu ớt lại vô cùng rõ ràng, mang một loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh, ta đem linh hồn của ta phó thác trong tay ngươi. Nói xong, hắn hao hết cuối cùng nhất một tia sức lực, đầu lâu vô lực rủ xuống, lồng ngực đình chỉ chập trùng. Ánh nắng vẫn như cũ độc ác, chiếu vào hắn che kín vết máu yên tĩnh trên khuôn mặt, lại phảng phất dắt lên một tầng ánh sáng thánh khiết choáng. Mà Túc Uyên lại sửng sốt, hắn đây là thất bại rồi. Hắn nhìn xem trước mắt gục, nhíu mày, sau một khắc, ý thức của hắn lại lần nữa bị kéo về đến trong thế giới u ám kia. Thất bại a. Túc Uyên thở dài, nói, cho dù là đứng trước tử vong, cũng chưa từng chân chính tuyệt vọng sao? Chỉ có thể nói không hổ là lưu danh vạn cổ thần tử sao? Hắn tín ngưỡng kiên trình, hắn đối với tử vong bằng thẳng, đều đủ để cho người bội phục. Đáng tiếc, cái thế giới này không có hắn tín ngưỡng phụ thần. Túc Uyên nhìn chung lịch sử loài người mấy ngàn năm, bản thân nhìn thấy chỉ có nhân loại, mà không có cái khác thần minh hoặc là ma quỷ loại hình. Bất quá Túc Uyên thất bại, ngược lại là cũng không có nhục chí, bởi vì hắn có thể lại đến vô số lần, thông qua ưu giới những manh vỡ ký ức này, hắn có thể trở lại quá khứ vô số lần. Chỉ cần có thể thành công để gột dâng lên hết thảy, vậy là được. Chính là ý thức của hắn giáng lâm. Túc Uyên tâm niệm vừa động, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một cái bảng. Đây là hắn dùng chính mình tại ưu giới năng lực ngưng tụ ra bảng, phía trên lập tức xuất hiện từng hàng chữ. Túc Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dạng này đã tốt lắm rồi, tối thiểu hắn có thể minh xác có mục tiêu, còn có thể biết mình còn bao lâu tài năng lại lần nữa sử dụng năng lực. Tiếp xuống, liền suy tư một chút như thế nào để gột tự nguyện dâng lên hết thảy đi. Túc Uyên bắt đầu tự hỏi cái này một loạt kế hoạch. Chương 5, hiện thế ảnh hưởng. Chương 5, hiện thế ảnh hưởng. Theo vừa rồi thất bại kinh lịch đến xem, gột tuyệt đối là cái có được đối với hắn chỗ tin chi phụ thần kiên trinh tín ngưỡng người. Dù sao hắn là được tôn là thần tử nam nhân, hắn đối với phản bội khoan dung, đối với tử vong không biết sợ, đều viễn siêu Túc Uyên tưởng tượng. Cho nên cũng chỉ là chết như vậy vong tuyệt vọng, bị phản bội tuyệt vọng, còn không đủ để cho gột tự nguyện dâng lên chính mình hết thảy. Không đúng. Túc Uyên cảm thấy mình phạm cái sai lầm chí mạng, đó chính là gột kỳ thật hẳn là vốn là làm tốt hy sinh chuẩn bị. Cho nên hắn đối mặt phản bội cùng tử vong, lựa chọn khoan dung cùng nhân tử, mà không phải lựa chọn oanh oanh liệt liệt báo thủ. Nhưng ngươi tín ngưỡng phụ thần cũng không phải cái gì khoan dung cùng nhân tử thần minh a. Túc Uyên cười, nhìn xem dưới chân trong mảnh vỡ ký ức thần tử gột, sâu kín nói, như ở trong kinh thư cố sự là thật, theo ngươi cái kia phụ thần động một chút lại trừng phạt nhân loại hành vi đến xem. Ngươi phụ thần thế nhưng là giảng cứu chính là thủ không cách đêm, cùng ngày liền bảo a. Vừa nghĩ tới đó, hắn đã cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá như thế nhớ tới, như vậy Túc Uyên liền có ý nghĩ. Nếu như không vặn vẹo gột cái kia khoan dung người yêu quan niệm, sợ là khó mà để gột tự nguyện dâng lên chính mình hết thảy. Mà lại gột đối với phụ thần tín ngưỡng sâu như thế, vậy ta liền trở thành ngươi phụ thần tốt. Túc Uyên lạnh nhạt nói. Hắn muốn một chút xíu cải biến gột ý nghĩ, cho đến trước khi tử vong, gột tự nguyện vì hắn dâng lên chính mình hết thảy. Bất quá trước đó, nhìn xem ý thức giáng lâm năng lực này thời gian cuốn đầu còn có thật lâu. Túc Uyên liền tới đến hiện thế mảnh vỡ ký ức trước mặt, quan sát một chút hiện thế biến hóa. Rất nhanh, hắn liền nhìn trộm đến một chỗ thú vị chẳng cảnh. Tráng lệ đại hội đường bên trong, đơn hướng pha lê màn tường bên ngoài là nhật chạy xuôi như là điện tử mạch máu phồn hoa đô thị. Pha lê màn tường bên trong là đủ để mua xuống nửa cái Tokyo vịnh đỉnh cấp cách âm phòng họp. Nhật một đám quản lý cấp cao thuần một xác định chế xám đậm Âu phục, ngồi tại bàn dài một bên. Bất quá bọn hắn thân cư bên này bàn dài phía dưới, tại bọn hắn phía trên còn ngồi một đám thân mang màu xanh đậm Âu phục người da trắng, nhìn hắn thủ vị treo cờ sĩ, hẳn là châu Âu đại biểu. Một bên khác thì là hoàn toàn khác biệt, một thân hung hãn mỹ quân trang, mang ý nghĩa thân phận của bọn hắn chính là chú Nhật mỹ quân. Đây là một lần đặc biệt tam phương hội nghị, châu Âu, Mỹ cùng Nhật đều phái ra đại biểu, muốn hiểu sự tình lần này trải qua. Kỳ thật không chỉ là cái này tam phương muốn hiểu rõ sự tình lần này trải qua, dù sao Nhật lần này xảy ra sự kiện thực tế quá mức không thể tưởng tượng. Cơ hồ là vượt qua trước mắt nhân loại tất cả nhận biết. Có năng lực quan sát đo đạc đến sự kiện lần này phát sinh quốc gia, cơ hồ đều nghĩ tham dự lần này điều tra, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Trong đó liền bao quát cùng Mỹ cùng thuộc siêu cường quốc Iros cùng tự xưng đại quốc Ấn Độ, cùng đồng dạng tự xưng đại quốc, lại liền khoảng cách Nhật không xa Hàn Quốc. Nhưng mà bọn hắn lại đều bị Mỹ chố cự tuyệt. Nhật phương thì là lúc đầu chuyện này chính là tại bọn hắn quốc gia bên trên phát sinh, không có khả năng không tham dự lần này điều tra. Tương phản Âu Mỹ đều cần bọn hắn hiệp trợ điều tra, cho nên đương nhiên sẽ là đứng hàng trong đó. Còn như châu Âu, bởi vì Âu Mỹ từ trước đến nay là đồng minh, cho nên lúc này mới đồng ý bọn hắn cũng tiếp nhận điều tra. Ban hội nghị trung ương, hình chiếu 3D nghi y mắng vận hành. Ngay tại phát ra là trải qua độ cao biên tập, đi trừ máu tanh nhất hình ảnh, nhưng như cũ khiến người lương phát lệnh bọn hắn tạm thời xưng là thường chi ác ma sự kiện thu hình lại. Cao tới 15 mét sắt thép cự thần ở trong biển lửa giã bước, còn nhiều pháo máy phun ra hủy diệt dòng lũ. Cao ốc như là giấy sụp đổ, lực lượng phòng vệ chống cự ở trước mặt nó yếu ớt buồn cười. Cuối cùng nhất là viên kia từ trên trời giáng xuống kẻ hủy diệt mang đến chói mắt quang bạo cùng thôn vệ hết thảy to lớn lưu ly hố. Phụ thần a, một tiếng kiềm chế thấp giọng hô đánh vỡ tĩnh mịch. Thanh âm chủ nhân ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng bên trong, là cái dáng người cao gầy, khuôn mặt mang rõ ràng pháp đặc trưng tuổi trẻ nam tử. Hắn có màu nâu đậm hơi cuộn tóc ngắn, hình dáng rõ ràng cái cằm đường nét lộ ra vẻ kiên nghị, nhưng giờ phút này cặp kia màu lam xám trong đôi mắt lại đựng đầy mắt thấy thần phạt chấn kinh cùng khó nói lên lời rung động. Ngồi ở chủ vị mỹ người phụ trách William Rhodes nhíu mày, hắn vừa định khu trục cái này không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Gavin, an tĩnh chút. Ngồi tại châu Âu phương thủ vị lão nhân ra hiệu nói. Tên là Gavin nam nhân lập tức ngồi nghiêm chỉnh, biểu thị tự mình biết. Sau đó lão nhân nhìn về phía William, nói, Rhodes tướng quân, còn là tiếp tục hội nghị đi, chính sự quan trọng. Tốt ta, vợ lù chờ bá tước. William sắc mặt bình tĩnh nói, như vậy hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, thương chi ác ma tạo thành to lớn thương vong đến bị hủy diệt sau trải qua, mà sụ mổ tổ ý chí rô, các ngươi trước mắt điều tra đến như thế nào rồi? Nhật phong ngự tỉnh người phụ trách mà sụ mổ tổ ý chí rô lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi nói, trước mắt điều tra vẫn còn tiếp tục tiến triển bên trong, chỉ biết thương chi ác ma ban sơ xuất hiện vị trí hẳn là nằm ở nạ dạ thị một cái phòng ca múa phụ cận. Thương chi ác ma cho bọn hắn mang đến thương vong là to lớn, hơn phân nửa thành thị gần như hủy diệt, có hơn 2000 người gặp nạn, mấy chục vạn người thụ thương, trong đó còn không bao gồm bọn hắn phái ra binh sĩ. Cho nên dạng này thương vong cùng hủy diệt, trong thời gian ngắn, chính là xử lý hậu quả công tác đều rất phiền phức, càng đừng đề cập điều tra. Thương chi ác ma ban sơ xuất hiện địa phương là tại nạ dạ thị nội thành phòng ca múa bên trong điểm này, hay là bởi vì ở nơi đó cảnh sát gọi điện thoại thỉnh cầu tiếp viện lời nói quá kỳ quái, mới cuối cùng xác định. Nhưng mà đây là để Mỹ phương rất bất mãn, ở dưới William phương một vị sĩ quan càng là giận mắng một tiếng, khinh thường nói, phế bẩn, cho các ngươi nhiều thời gian như thế, chỉ điều tra ra được như thế ít đồ. Thế nhưng là chúng ta bên này thương vong rất thảm trọng, các ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta xử lý hậu quả thời gian. Matsumoto Ichizo không dám phản bác, chỉ là thử nghiệm giải thích nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi, ngài tổng thống bên kia rất chú ý sự tình tiến triển. William lại lạnh như băng nói, các ngươi nếu là điều tra không đến, vậy liền để chúng ta đến. Ghi nhớ, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, ngày mai thời gian này, ta nhất định phải cầm tới sự kiện hoàn chỉnh báo cáo. Là, biết do Mỹ phong cách hành sự mà sủ mổ tổ ý chỉ rộ đành phải sắc mặt khó coi đáp ứng xuống. Theo một ý nghĩa nào đó, Mỹ đối với bọn hắn chính là cho lấy cho đoạn, mà bọn hắn không thể có bất luận cái gì phản kháng. Dưới mắt cũng không có cách nào, xem ra chỉ có thể tạm thời đem xử lý hậu quả vấn đề kéo dài một chút, đem nhân lực cùng tài nguyên toàn vùi đầu vào điều tra sự kiện bên trong. Dồn tướng quân. Nhưng vào lúc này, mở đầu cái kia lên tiếng kinh hô người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. William thấy là người trẻ tuổi kia mở miệng nói lời, lập tức nhíu mày đến, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đại biểu Liên minh châu Âu EU bợ lũ chờ bá tước. Chương 6, kỵ sĩ bàn tròn chương 6, kỵ sĩ bàn tròn bợ lũ chờ bá tước lại bình chân như vậy, hắn ra hiệu nói, liền để gã quản giảng vài câu đi. William lập tức hiểu. Xem ra người trẻ tuổi này lai lịch không nhỏ à, liền ngay cả bợ lũ chờ bá tước đều nguyện ý cho hắn làm đảm bảo. Đến cùng châu Âu không thể so Nhật, mặc dù đều là minh ước quốc, nhưng là ở trong lòng Mỹ, hiển nhiên châu Âu Nhật bán đảo. Vậy ngươi liền nói một chút đi, ngươi có ý nghĩ gì? William lập tức gật gật đầu, bình tĩnh nói. Chỉ khi nào gã mình nói lời không hợp hắn ý, hắn lần này tuyệt đối sẽ không lại cho bất kỳ mặt mũi gì, mà là trực tiếp cho người này ném ra. Ta ý nghĩ là, nếu như Nhật phương diện không tiện lời nói, ta cùng đội viên của ta có thể giúp một tay hiệp trợ điều tra. Gã mình nói, quên tự giới thiệu. Ta là pháp khoa học trung tâm nghiên cứu phạm tội tâm lý học cùng dị thường hành vi phân tích phương hướng nghiên cứu viên, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức vinh dự cố vấn đặc biệt, Paris cao đẳng sư phạm học viện phạm tội học tọa đàm giáo sư, gã bản rẻ gỗ ổ tỉ ở. Cái này một loạt danh hiệu có lẽ ở trước mặt người bình thường sẽ tương đương có phân lượng. Nhưng mà ở trước mắt trong mắt những người này, đều chẳng qua là không đáng giá nhắc tới danh hiệu thôi. Kỳ thật gã bản cũng biết điểm này, nhưng là hắn nói ra chính mình một loạt danh hiệu bất quá chỉ là gia tăng chính mình tính chuyên nghiệp mà thôi. Tốt ta, ta chỉ là muốn nói, tại điều tra phương diện, ta cùng các đội viên của ta cũng là chuyên nghiệp. Gã mày đối mặt không động với chung đám người, nói, tại chúng ta hiệp trợ, hẳn là có thể có chỗ trợ giúp, mau chóng điều tra đến cả sự kiện trải qua. Ừm, đã như thế, vậy ngươi liền hiệp trợ Nhật phương đồng thời tiến hành điều tra đi. Lúc này, William vậy mà mở miệng đáp ứng xuống. Cái này lại làm cho Nhật mới có chút bất mãn, một vị quản lý cấp cao cao mày, nói, Rhodes tướng quân, ta cho là chúng ta không cần những người khác đến giúp đỡ chúng ta điều. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, William liền không kiên nhẫn lạnh lùng ngắt lời nói, đây không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh. Các ngươi không có quyền cự tuyệt. Lập tức tên kia quản lý cấp cao mặt xám như cho, thậm chí liền sắc mặt cũng không dám bày, nói, vâng, tướng quân. Matsumoto Ichizo thở dài, không có cách nào a. Là Mỹ phụ thuộc, bọn hắn đúng là không cách nào phản kháng Mỹ. Bất quá. Hắn nhìn xem trên hình chiếu cái kia to lớn ác ma đột nhiên trong lòng có loại dự cảm, thế giới hiện thực vậy mà đột nhiên xuất hiện dạng này có lẽ là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện quái vật. Có lẽ thời đại đại thế lại muốn tới rồi. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, nói không chừng bọn hắn có thể lần này trong sự kiện thành công xoay người đâu. Nhưng đây là sau này sự tình. Hiện tại bọn hắn đối với này còn hoàn toàn không biết gì. Cứ như vậy hội nghị đang khẩn trương trong không khí đạt thành yếu ớt hợp tác hiệp nghị. Chỉ là tam phương đại biểu rời tới lúc đều mang tâm tư. Vỡ lù chờ bá tức đi tại cuối cùng nhất, cùng gã vậy mà sóng vai đi cùng một chỗ, cùng nhau đi vào thang máy bên trong. Ngươi có ý nghĩ gì? Hắn thấp giọng hỏi. Gã vẫn suy tư một lát, lại lắc đầu, nói: Ta chỉ là rất hiếu kỳ mà thôi, mà lại có cố rất kỳ quái cảm giác. Ta cảm giác trong hình chiếu ác ma kia đang khóc. Ác ma đang khóc. Vỡ lù chờ bá tức tò mò hỏi: Ác ma cũng sẽ không thiết, mà lại đây chỉ là tạm thời chúng ta xưng là ác ma mà thôi, còn như đến tột cùng là cái gì? Ai biết được? Mặc dù phụ thần tín ngưỡng rất rộng khắp, nhưng tại bây giờ khoa học đương đạo thế giới, thượng tầng người thông minh ai còn sẽ tin tưởng trên cái thế giới này có phụ thần, có ác ma tồn tại? Nhất là thương chi ác ma càng giống là nhân tạo sản phẩm, trên người nó những cái kia sắt thép mạch máu nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng lại càng giống là máy móc tạo vật. Có lẽ thật là ác ma cũng có nói. Nhưng mà gã hoành lắc đầu, nói, chỉ là loại nào đó vượt qua chúng ta thưởng thức, nhận biết tồn tại, bất quá ta cảm thấy bá tước ngươi nói đúng, ác ma cũng sẽ không tốt thiết. Ồ, vậy ý của ngươi là? Vỡ lù chờ bá tước hỏi ngược lại. Ác ma cũng sẽ không tốt thiết, chỉ có nhân loại sẽ tốt thiết. Gã hoành thấp giọng nói, ta cảm thấy nó càng có thể là người, là từ nhân loại biến đến, cho nên ta muốn tự mình điều tra một chút. Lời này thật sâu xúc động bỡ lũ chờ bá tước, hắn không khỏi lại lần nữa xem trọng người trẻ tuổi này lên mắt. Gỗ ổ tỷ ở gia tộc ưu tú nhất đời sau, quả thật có chút không giống á thế là hắn nói khẽ với gã hoành nói, gỗ ổ tỷ ở tiên sinh, gia tộc của ngươi không hổ đến từ với đã từng kỵ sĩ bàn tròn, tên của ngươi càng là gánh chịu ngươi tổ tiên uy danh, bàn tròn quang huy, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Tiếp tục tin tưởng cảm giác của ngươi, nó khả năng so ngươi tưởng tượng, càng tiếp cận chân tướng. Nói xong, lúc này thang máy đến, hắn liền không lại dừng lại, cất bước rời đi thang máy, bước vào một cỗ xe đón khách bên trong lặng yên rời đi. Bàn tròn quang huy sao? Có lẽ rất sớm trước đó liền đã tiêu tán đi. Nhưng mà gã vẫn lại lắc đầu, cười một tiếng, sau đó đi hướng trong đại sảnh đợi chờ mình thật lâu các đội viên. Bọn hắn đồng dạng lệ thuộc với pháp trung tâm nghiên cứu, là một chi chuyên nghiệp cảnh sát hình sự quốc tế điều tra đội. Túc Uyên ở trong vũ giới xem hết tất cả những thứ này, lập tức đối với gã vẫn người này sinh ra hứng thú. Xem ra người trẻ tuổi này, xác thực không đơn giản am mà lại có vẻ như lai lịch không nhỏ, bộ ổ tỷ ở gia tộc, bàn tròn quang huy, còn có cái kia gánh chịu tổ tiên uy danh, gọi gã vẫn danh tự. Kỵ sĩ bàn tròn gã vẫn đời sau sao? Túc Uyên cảm thấy rất có ý tứ, lẩm bẩm nói, nhất là trực giác của người này xác thực rất linh, chỉ là theo thương chi sứ đồ một chút biểu hiện, liền có thể nhìn ra thương chi sứ đồ trước đây có lẽ là người biến đến. Túc Uyên hy vọng chính là tất cả mọi người càng nhanh biết chân tướng, biết để suy mị dạ dạ kỳ dùng bệ hệ lịch dâng lên hết thể liền có thể hóa thân sứ đồ, thu hoạch được lực lượng cường đại báo thủ chân tướng. Dạng này liền sẽ có người chạy theo như vịt. Trên cái thế giới này tuyệt vọng quá nhiều người, bị nhà tư bản nghiền ép người làm công, bị tên lừa đảo lừa cửa nát nhà tan người bị hại, bị thiên long nhân chôn nô lệ người bình thường. Chỉ cần bọn hắn biết dùng bệ hệ lịch dâng lên hết thảy liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại báo thù, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy lựa chọn trao đổi, đem những cái kia tự xưng người trên người ra hỏa triệt để xé nát, mà không phải giống như bây giờ. Túc Uyên bất đắc dĩ nhìn xem những cái kia gieo rắc ra ngoài bệ hệ lịch, có người cầm tới bệ hệ lịch sau chỉ là xem như vật phẩm trang sức tùy thân mang theo, có người càng là tiện tay ném qua một bên. Sau đó bọn hắn ngày qua ngày tiếp tục sinh hoạt, cứ việc nhân sinh lại khổ lại mệt mỏi, nhưng hiếm có người là đến tới suy mỹ dạ dạ kỳ loại trình độ kia, sau đó ở trong tuyệt vọng tại chỗ như thế. Cho nên Túc Uyên cần gã hẳn đi điều tra ra tất cả những thứ này, sau đó công bố tất cả những thứ này chân tướng. Sau khi biết chuyện này, tin tưởng giống Tetsumi dạ dạ kỷ như thế được ăn cả ngã về không lựa chọn trao đổi người tuyệt đối sẽ lại lần nữa xuất hiện. Như vậy nhanh lên nữa đi, ta cần càng nhiều trao đổi, để ta theo trong vũ giới quay về hiện thế. Túc Uyên đối với gã hẳn ôm chỉ chờ mong, hương phấn nói. Chương 7, Thánh mẫu mạ gì chương 7, Thánh mẫu mạ gì Túc Uyên chờ mong gã hẳn cho hắn càng nhiều kinh hỉ về sau, lại đem ánh mắt quay lại đến 2000 năm trước thế giới. Hắn quan sát gột đi qua, theo Giáng sinh đến trưởng thành, trong khoảng thời gian này tại phụ thần giáo thư tịch trong ghi chép miêu tả không nhiều. Phụ thần giáo chỉ ghi chép gột Giáng sinh là thánh mẫu mạ dị thánh linh cảm giác mang thai, còn là sử nữ còn đã mang thai hài tử, còn kèm theo thiên sứ thơ ca tụng, cái này khiến hắn vị hôn phu Joseph cũng tin tưởng chuyện này. Sau đó Joseph từ đây liền đối với hắn coi như mình ra, quan tâm đầy đủ, thẳng đến gột 30 tuổi sau, liền bắt đầu truyền bá tân giáo giáo nghĩa. Nhưng mà, Túc Uyên nhìn xem trong mảnh vỡ ký ức Joseph tại thánh mẫu mạ dị trước mặt vô não cuồng nộ hình ảnh, vừa cười vừa nói, cái này cũng không giống như là tin mừng bên trong ghi chép sự tình a. Bất quá cũng không quan trọng, ta tới giúp ngươi biến thành thật sao? Có lẽ gột Giáng sinh kinh lịch cùng đi qua đều là giả, mẹ của hắn mạ gì chỉ là cái chưa kết hôn mà có con đã phụ, hắn dưỡng phụ Joseph chỉ là ngại với phụ thần giáo giáo nghĩa bị ép nhận xuống đứa bé này. Cho nên gột khi còn bé mới cũng không như ý, cũng không bị ghi chép. Cuối cùng nhất hậu nhân chỉ có thể biên soạn hắn sinh mà phi phạm, mẫu thân mạ gì là sử nữ thánh mẫu giả tạo cố sự. Nhưng là từ hôm nay lên, liền sẽ là thật. Túc Uyên nhìn về phía trong mảnh vỡ ký ức cái nào đó ban đêm. Công nguyên một năm, Bethlehem địa khu, nạt dệt đêm, mang bụi đất cùng dấu chân ngột ngạt khí tức. Thạch xây phòng nhỏ ngọn đèn tại trên tường đất ném xuống lay động, bất an cái bóng. Joseph lại hết sức phẫn nộ, hắn giờ phút này giống như là một đầu bị triệt để chọc giận thú bị nuốt. Vị hôn thê của hắn mà gì, giờ phút này thì là cuộn mình tại băng lánh bùn đất trên mặt đất, đơn bạc vải bố áo choàng dính đầy cho bụi. Nàng hai tay gắt gao che lấy bụng dưới, nơi đó đã có thể cảm nhận được có chút hở ra, một cái không được hoan nên sinh mệnh ngay tại dã man sinh trưởng. Thiện nhân, không biết xấu hổ đã phụ. Một tiếng đè nén cùng nộ gầm nhẹ như là sấm rền tại không gian thu hẹp bên trong nổ tung. Joseph giận không kèm được, hắn làm thành kính phụ thần giáo đồ, là sẽ không tại trước hôn nhân đụng vào vị hôn thê của mình. Nhưng mà vị hôn thê bây giờ cũng đã có hài tử, đây có nghĩa là cái gì? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Joseph thô ráp đầu ngón tay bóp trắng bệnh, con mắt đỏ thấm trừng mắt trên mặt đất vị hôn thê, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nói cho ta. Cái kia dã nam nhân là ai? Là ai làm bẩn thân thể của ngươi, lại giống mức bỏ rác rưởi bước xuống ngươi? Nói a. Mạ Dĩ bả vai run rẩy kịch liệt một chút, vùi đầu đến thấp hơn, chỉ có vỡ vụn nghẹn ngào tràn ra khe hở. Nàng thế nào nói? Cái kia dã nam nhân? Cái nào dã nam nhân a? Lần gần đây nhất là cái kia lui tới đế quốc tứ phương thương nhân. Là hắn sao? Cái kia thương nhân có kỳ dị ánh mắt cùng ôn nhu lời nói, mà lại xuất thủ xa xỉ, cho Mạ Dĩ không ít thù lao. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất như thế làm, vì sinh hoạt, dù sao cũng phải như thế làm. Nhưng nàng nói ra, thì phải làm thế nào đây, người kia đã sớm không tại Nazareth. Còn nói ra đến, đó chính là tại Nazareth tất cả mọi người, bao quát trượng phu của nàng Joseph trong mắt, nàng chỉ là một cái trước hôn nhân thất trinh, cho gia tộc hổ thẹn tội nhân. Không nói, Joseph đột nhiên cơ lấy trong tay một cây làm nghề mộc dùng thô gậy gỗ, cánh tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Tốt, rất tốt, ta cái này liền đi tìm trưởng lão. Theo luật pháp, nên dùng tảng đá đập chết ngươi cái này bại hoại môn phong. Hắn thanh âm khàn giọng, giơ lên gậy gỗ, lại cuối cùng không thể rơi xuống. Không phải là bởi vì yêu, mà là bởi vì to lớn, bị lừa gạt cùng sỉ nhục thôn vệ cảm giác bất lực. Hắn đột nhiên đem gậy gỗ đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, thống khổ ôm đầu ngồi xuống. Giải trừ hôn ước, ngày mai liền đi. Ta Joseph, tuyệt không làm cái này con hoang phụ thân. Tuyệt không. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, nháy mắt đem Mạ Dĩ bao phủ hoàn toàn. Giải trừ hôn ước, bị thạch hình. Nàng phảng phất đã thấy mình bị phẫn nộ đám người vây quanh, băng lãnh hòn đá nện ở trên người kịch liệt đau nhức. Nàng vô ý thức bảo vệ bụng dưới, một loại mâu tính bản năng để nàng cảm thấy càng sâu hoảng hốt. Một thanh âm, không có chút nào trưng điểm báo tại Joseph cùng Mạ Dĩ trước mặt đồng thời vang lên. Thanh âm kia phảng phất cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp từ một phương hướng nào đó vang lên. Hùng vĩ, uy nghiêm, mang một loại không thể nghi ngờ, phảng phất đến từ thiên quốc cổ lao tiếng vọng. Nó nháy mắt xua tan trong phòng nhỏ phẫn nộ cùng thúc thiết, chỉ còn lại tuyệt đối tĩnh mịch cùng một loại khiến người ngạt thở kính sợ cảm giác. Joseph cùng Mạ Dĩ không thấy được cái hướng kia có bất kỳ người, Joseph càng là như mày, hô nói, ai? Hắn đưa tay gãi gãi cái hướng kia phía trước, lại phát hiện không có vật gì. Joseph, thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn đung nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng hốt cùng mở miệng. Không muốn e ngại. Thanh âm tiếp tục, uy nghiêm bên trong mang một tia kỳ dị, trấn an lòng người lực lượng. Ngươi chỗ cưới vợ Mạ Dĩ, nàng chỗ mang mang thai, cũng không phải là xuất phát từ tội nghiệp, chính là xuất phát từ thánh linh. Thánh, thánh linh. Joseph thanh âm càng chắc chắc run rẩy, như là nói mê. Hắn nhìn về phía trên mặt đất Mạ Dĩ, ánh mắt không còn là phẫn nộ, mà là cực độ hoang mang cùng một loại bị to lớn tồn tại chú ý kinh hoàng. Nàng muốn sinh một đứa con trai, ngươi muốn cho hắn đặt tên gọi Gút. Thanh âm như là vận mệnh tuyên án, là cấn tại Joseph trên linh hồn, bởi vì hắn muốn đem con dân của mình theo trong tội nghiệp cứu thoát ra. Hắn là thần nhi tử, là Messiah, là các ngươi chờ cứu chủ. Thần nhi tử, Messiah. Joseph triệt để mộng, to lớn lượng tin tức đánh thẳng vào hắn đối với phụ thần giáo cái kia đơn giản một mạc tín ngưỡng. Nhưng cái kia cố uy nghiêm, phản phất trực tiếp tác dụng với linh hồn lực lượng, để hắn không cách nào sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Một loại to lớn, được tuyển chọn bình quang cảm giác, hỗn tạp đối với trí cao tồn tại hoảng hốt, nháy mắt phá tan hắn tất cả khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn nhìn về phía Mạ Dĩ phần bụng ánh mắt, tràn ngập kính sợ cùng một loại không biết làm sao tinh thần trách nhiệm. Joseph, tin ta, cưới qua vợ của ngươi đến, thật tốt nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Bởi vì hắn đi cứu vớt sự tình, ngươi tất bởi vì tên của hắn, tại mặt sau thời gian được hưởng thiên quốc vinh quang, vinh cư bên phải ta. Cái kia tựa hồ là phụ thần thanh âm, vẫn như cũ huy hoàng nói chi. Thiên đường, vĩnh cư thần bên phải. Cái này trung cực lời hứa giống thơm ngọt nhất mặt đường, nháy mắt lấp đầy rồ sệt trong lòng tất cả trống rỗng. Hắn tất cả bị khuất, không cam lòng, phẫn nộ, tại cái này vĩnh hằng khen thưởng trước mặt, đều trở nên không có ý nghĩa. Vâng, ta tin, ta tất thi hành theo. Joseph đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát băng lánh mặt đất, thân thể bởi vì kích động cùng kính sợ mà run rẩy kịch liệt, thanh âm bởi vì kích động thậm chí mang lên một chút giọng nghẹn ngào, "Ta chủ, ta thần, người hầu Joseph, phải dùng sinh mệnh thủ hộ thánh mẫu cùng thánh tử." "Mạ Dĩ?" Thanh âm uy nghiêm chuyển hướng vẫn như cũ quận mình trên mặt đất thiếu nữ. Mạ Dĩ toàn thân chấn động, khó có thể tin nâng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ bên trong tràn ngập cực hạn hoảng hốt cùng một tia hy vọng mong manh. Chẳng lẽ đứa bé trong bụng của nàng thật là phụ thần chỗ hàng? Thật là, cái kia thương nhân sao? Được đại ân nữ tử. Chương 8, bố cục thành công chương 8, bố cục thành công ngươi trô mang thai, là trí cao giả nhi tử. Ngươi gặp người kia, chính là ta linh biến thành, làm quan trọng tuyển chọn ngươi trở thành cái này thánh tử mẫu. Cái kia hùng vĩ thanh âm tiếp tục khoan thai vang lên, mang một loại kỳ dị an ủi lực lượng. Túc Uyên xảo diệu bệnh hoang luôn, đem Mạ Dĩ lần kia ngoài ý muốn tô son chắt phấn thành thần thánh tuyển chọn nghi thức. Ngài, ngài là nói. Mạ Dĩ kinh ngạc đến ngây người, to lớn chuyển hướng để nàng đầu góc trống rỗng. Không phải tội nghiệp, là ý chỉ của thần, là thần thánh sứ mệnh. Đêm đó cái kia để nàng trầm luân bây giờ lại làm cho nàng lâm vào tuyệt cảnh người tha hương. Vậy mà là thần hóa thân. Cung hỉ, thoải mái, to lớn minh quang cảm giác như là dòng nước ấm, nháy mắt phá tan băng lãnh tuyệt vọng. Nước mắt của nàng lần nữa tuôn ra, lại là vui đến phát khóc. Ngươi muốn gọi hắn là gột, hắn tất vì lớn, xương là trí cao giả nhi tử. Thanh âm mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh, ngươi làm dùng ngươi toàn bộ yêu cùng sinh mệnh thủ hộ hắn, dạy bảo hắn, bởi vì hắn gánh vác cứu rồi gánh nặng. Vâng, ta chủ, ta tất đem hết khả năng. Dùng ta sinh mệnh thủ hộ thánh tử. Mạ Dĩ dãy rủa ngồi quỳ chân, hai tay thành kính trùng điệp ở trước ngực. Giờ phút này trên mặt của nàng tỏa ra một loại gần như thánh khiết quang huy, trước đó hoảng hốt cùng tuyệt vọng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bị thần chọn chúng vô thượng vinh quang cùng kiên định sứ mệnh cảm giác. Thúc Yên nhìn xem bọn hắn thành kính ánh mắt, lập tức thỏa mãn cười. kế tiếp cũng phải cho một chút chỗ tốt mới được. Không phải làm phụ thần, không nói hiển lộ thần tích, nhưng chính là một điểm ban thưởng đều không có. Coi như giờ phút này hai người nhìn xem thành kính vô cùng, sự tình sau vạn nhất lấy lại tinh thần bắt đầu hoài nghi đâu. Mấu chốt người từ đầu đến cuối đều là lợi ích trên hết sinh vật, không có điểm chỗ tốt thật không tốt một mực lắc lư. Mà Túc Uyên đối với này cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù hắn hiện tại trừ bệ hệ gì, không cách nào đem mặt khác bất kỳ vật gì để vào đến hiện thực bên trong, nhưng là hắn còn có những phương pháp khác. Hắn quan sát lịch sử loài người vài vạn năm, kiến thức của hắn đã cao ngạo như biển cả. Joseph, mà gì? Túc Uyên thanh âm mang một loại hải nạp bách xuyên bình tĩnh, thánh tử giáng sinh chi địa, há lại cho khốn đốn cùng ngạ mạn. Hôm nay ta đem ban thưởng các ngươi con đường phát tài, không phải vì xa hoa lãng phí, chính là vì thánh tử dự bị nên được chi tôn vinh. Joseph cùng mạ gì toàn thân run lên, nháy mắt lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, cái chán kề sát băng lánh mặt đất, trong lòng lại là kinh hoàng lại là cuồng hỉ. Nhìn cái kia núi, Túc Uyên thanh âm dẫn dắt đến Joseph ánh mắt, xuyên thấu qua rách nát song cửa sổ, chỉ hướng nơi xa trong đêm cái kia cằn cỗi, phơi bày sám trắng nham thạch gò núi. Nơi đó trừ thưa thất bụi gai cùng nhịn hạn bụi cây, cơ hồ không có một mảng cỏ, là nạ dẹt mắt người bên trong không có chút giá trị phế địa. Trên đó nhiều đất trắng, không phải vì vô dụng. Đất trắng. Joseph mờ mịt. Đó không phải là khắp nơi có thể thấy được, liền dê đều không gặm khổ mặn miếng đất sao? Lấy này đất trắng, lấy nước sạch hóa chi, khuấy động, để yên. Túc Uyên thanh âm như là rõ ràng nhất mệnh lệnh, từng bước một khắc sâu vào Joseph náo hải. Đợi chọc vật chìm xuống, lấy thượng tầng nước sạch, đặt để rộng cạn chậu gốm, mượn ánh nắng tươi nắng. Nước tận, thì đáy buồn đến mạch tinh, đây là muối chi tinh túy. Muối. Joseph bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin chân kinh. Muối. Đây chính là so bạc còn muốn quý giá đồ vật. Là La Mã binh sĩ quân lương một bộ phận, là quý tộc trên bàn ăn nhu yếu phẩm. Nạt dẹp vị trí đất liền, thu hoạch muối biện chi phí cao, mọi người thường ngày sử dụng phần lớn là mang cây đắng muối mỏ hoặc tạp chất rất nhiều muối thô. Nếu như trên núi kia đất trắng thật có thể chịu ra tinh khiết trắng muối. Không sai, đây chính là phơi muối pháp, cái này chỉnh tự làm việc chuẩn bị đầy đủ phơi muối pháp ở cái thế giới này trong lịch sử còn phải một nước 13 thế kỷ mới xuất hiện. Tại bây giờ trước công nguyên thời đại, trước thời hạn lấy ra tuyệt đối có thể để cho rộ sệt cùng mạ gì được sống cuộc sống tốt. Túc Uyên thanh âm tiếp tục, mang một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, này muối tinh khiết như tuyết, không đắng không chát, là thế gian thượng phẩm. Ngươi lấy này muối, có thể đổi cần thiết hết thảy. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, này cũng vì các ngươi trì lịch luyện, mà gì, Joseph, làm lấy giáo này hội thần tử, cần cù mới có thể làm giàu. Hắn lời này cũng là vì chính mình ngu, không phải ta không nghĩ cho các ngươi trực tiếp ban thưởng vàng bạc châu báu a, mà là đây là cho các ngươi lịch luyện tốt, để ta hài lòng, ngày ấy sau thượng thiên quốc liền có thể vượt qua tốt hơn thời gian. Mà gì cũng kinh ngạc đến ngây người, che lấy bụng dưới tay run nhẹ nhẹ. Muối, tinh khiết như tuyết muối. Đây quả thực là sửa đá thành vàng thần tích. Nàng nhìn về phía Joseph, trong mắt tràn ngập kích động cùng hy vọng. Joseph kích động đến toàn thân phát run, nhưng vẫn là có một tia lo nghĩ, chủ a, cái này, phương pháp kia thật có thể thực hiện. Cái kia đất trắng, tin ta, đi ta nói tới. Túc Uyên thanh âm mang tuyệt đối uy nghiêm, nháy mắt nghiền nát Joseph cuối cùng nhất một chút do dự. Joseph lấy lại tinh thần, càng là trong lòng vạn phần hoảng sợ, hắn đây là tại chất vấn phụ thần. Nếu là phụ thần phẫn nộ, cho hắn hạ xuống trách phạt làm sao đây? May mắn phụ thần không có trách phạt hắn ý tứ, mà là tiếp tục nói, Joseph, ta lại ban thưởng ngươi tiêu chuẩn cùng mô hình chi pháp. Joseph cũng không dám lại hoài nghi, mà là bình hay, lắng nghe thánh ngôn. Lấy thường dùng đồ vật kích thước, giường chiều dài rộng, bàn chi cao thấp, khung cửa chi lớn nhỏ, định là thường chế. Nay thường chế, khắc đục cứng cỏi gỗ chắc vi phạm. Túc Uyên lại lần nữa hiện đại dây chuyền sản xuất chuẩn hóa cùng khuôn đúc hóa khái niệm, dùng Joseph có thể hiểu được ngôn ngữ truyền cho hắn. Joseph con mắt càng trừng càng lớn. Tiêu chuẩn đánh giá, khuôn đúc, đại lượng chế tác. Trong đầu hắn phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Hắn những cái kia cần lật ngược đo đạc, cẩn thận đục khắc tài năng miễn cưỡng hợp phù ngọc gỗ, nếu có khuôn đúc, hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp 10, mà lại làm được đồ vật hợp quy tắc xinh đẹp, tuyệt đối có thể bán ra giá tốt. Cảm tạ ta chủ, cảm tạ ta chủ ban thưởng. Joseph kích động đến nói năng lộn xộn, thùng thùng đập đầu, trước đó khuất nhục cùng tuyệt vọng quét sạch sành sanh, chỉ còn lại đối với phụ thần không gì sánh kịp cảm kích cùng kính sợ. Mạ gì cũng lệ rơi đầy mặt nằm rạp trên mặt đất, trong miệng không nổi ca ngợi. Nhìn thấy không sai biệt lắm, Túc Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó trong tay hắn cầm ra. Vệ Thế Di. Tại Joseph cùng Mạ Dị đồng thời cảm thấy một trận nhỏ bé không thể nhận ra trong mê muội, trước mặt bọn hắn xuất hiện một viên màu đỏ thâm đá cuội. Liên phảng phất bị người cầm, lơ lửng giữa không trung, đột nhiên xuất hiện. Nhưng ở phía trước bọn hắn vị trí căn bản không nhìn thấy có bất kỳ người, mà bọn hắn nhìn xem viên kia màu đỏ thâm kỳ dị tảng đá, nó chỉ có to bằng trứng bồ câu, hình dạng cũng không phải là hoàn mỹ hình tròn, mang thiên nhiên, bất quy tắc góc cạnh. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy nội liễm, phản phất ngưng kết huyết dịch màu đỏ sẫm trạch. Mặt ngoài nhìn như rất bóng loáng, nhưng lại che kín một chút sai chốt nhưng bình tĩnh mặt người ngũ quan, những mặt người này ngũ quan tại ngọn đèn u ám dưới ánh sáng, ẩn ẩn lưu chuyển lên một loại khó nói lên lời, phảng phất có được sinh mệnh ánh sáng nhạt. Đây là ta chi ân ký. Túc Uyên thanh âm vang lên lần nữa, mang một loại không thể nghi ngờ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Joseph, mà gì, các ngươi cần đem vật này thời khắc mang theo, cũng tại người này giáng sinh sau, tự tay thắt với hắn tiếp thân chỗ. Này ấn đem bảo hộ hắn, chỉ dẫn hắn, cũng là hắn thần thánh thân phận chứng minh, hắn dây lắc không thể rời khỏi người. Vâng, chúng ta cần tuân thần dụ. Joseph cùng Mạ Dĩ như là bưng lấy thế gian chân quý nhất thánh vật, hai tay run run, vô cùng thành kính đem cái kia màu đỏ sẫm tảng đá chăm chú nắm ở lòng bàn tay, phảng phất cầm thông hướng thiên đường vé vào cửa cùng nhi tử thần thánh vận mệnh giấy cam đoan. Túc Uyên thỏa mãn cười, hắn biết kế hoạch của hắn sơ bộ thành công. Chương 9, thần tử giáng sinh chương 9, thần tử giáng sinh chuyện kế tiếp, Túc Uyên liền không cần quá mức với để ý tới. Tâm niệm hắn khẽ động, ý thức liền chủ động trở lại vũ giới bên trong, sau đó bắt đầu quan sát lên sau tủ. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát chính mình cải biến đi qua sẽ phát sinh cái gì ảnh hưởng. Hắn thậm chí hiếu kỳ chính mình như thế một phen cải biến, đi qua tương lai có phải là sẽ thuận thế như vậy phát sinh biến hóa. Cũng tỉ như, hắn đã hạ xuống bề hệ gì, gục từ đây mang cái này mai thánh ấn cái kia đến phía sau, có thể hay không không cần hắn ra mặt, gục cũng sẽ chính mình hiến tế hết thảy. Hoặc là nói, hắn trở về gieo xuống cái này nhân, cái kia trước đây hắn thay đổi thần tử gặp nạn ký đoạn thời gian kia cũng tương tự sẽ cải biến, gục tin hắn lời nói, sau đó lựa chọn hiến tế hết thảy. Nhưng mà hắn đi quan sát phía sau mảnh vỡ ký ức, kết quả lại là phát hiện, không có biến hóa quá lớn, chính là gục đi qua sát thực hơi bị cải biến. Tỷ như hắn tại Mạ Dĩ cùng Joseph trong suy nghĩ trở thành chân chính thần tử, nguyên bản tại chân thực lịch sử đi qua bên trong, bị dưỡng phụ Joseph coi như con hoang tùy ý xuất khí hắn, giờ phút này lại bị Joseph coi như mình ra. Thậm chí khả năng đãi ngộ so Joseph con ruột còn tốt hơn, bởi vì gột là thần tử. Tiếp theo, tại đêm đó qua sau, ngắn ngủi mấy tháng, Joseph nhà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũ nát nhà đá bị đổi mới xây dựng thêm, dùng tới chính hắn chế tác tiêu chuẩn cửa sổ cùng lương trụ, rộng rãi sáng tỏ. Kho lúa chất đầy ngũ cốc, trong hầm ngầm chứa dầu ô liu cùng rượu nho. Joseph thậm chí thuê hàng xóm mấy cái tiểu họa tử làm học đồ, dựa theo tiêu chuẩn cùng khuôn đúc phương pháp, tại xây mới rộng rãi phân xưởng bên trong khí thế ngất trời sản xuất các loại đồ gỗ bộ kiện, đơn đặt hàng theo phủ cận thành trấn liên tục không ngừng mà tới. Hắn theo lùi bại gia tộc thợ mộc nhi tử thành nà dẹt thậm chí xung quanh địa khu số một đại hội nhân gia. Mạ Dĩ mặc tính chất tốt đẹp mảnh tê dại váy dài, sắc mặt hồng nhuận, khí độ thông dong. Nàng cẩn thận che chở ngày càng hở ra phân bụng, trên mặt tràn đầy bị thần chiếu cố hạnh phúc quang huy cùng đối với trong bụng thần tử vô kỳ hạn đợi. Mấu chốt là nàng cùng Joseph đều nói, nàng trong bụng thai nhi chính là thần tử. Mới đầu mọi người còn không phải rất tin tưởng, thậm chí có ít người biết Mạ Dĩ sau lưng thế nhưng là vi phạm qua phụ thần giáo quy định, chưa lập gia đình liền cùng người lui tới. Nhưng theo Joseph cũng là một mực như thế nói, lại không phải vì che giấu chính mình làm nam nhân sỉ nhục mà xấu hổ lý do, mà là đang nói tới việc này lúc, xuất phát từ nội tâm thành kính cùng cung nhiệt. Lại bởi vì Joseph xác thực trở nên càng ngày càng giàu có, mọi người liền bắt đầu có chút tin tưởng. Đương nhiên, thân tử sự tình cuối cùng liên lụy quá nhiều, cái kia liên quan đến phụ thần, đây chính là phụ thần giáo bên trong chú định cứu thế Messiah. Chủ yếu là trong đó liên quan đến quá nhiều, như Mạ Dĩ bảo thai trong bụng thật sự là thần tử, cái kia bây giờ phụ thần giáo bên trong nắm giữ đại quyền, chi thức quyền bắt các trưởng lao chẳng phải là muốn nghe lệnh với hắn. Mạ Dĩ cùng Joseph, nắm giữ thần tử, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn mới là phụ thần lựa chọn chúng người. Cái kia những người khác vì sao không bị phụ thần chọn chúng, không phải là phụ thần cảm thấy bọn hắn không xứng sao? Cho nên cũng có người cũng không nguyện ý tin tưởng. Đồng thời cũng không phải rất quan tâm, dù sao ngươi nói là thần tử chính là thần tử a. Phụ thần hiện linh sao? Phụ thần ở trước mặt người đời tuyên bố việc này sao? Cái này cái gì đều không có, nói mà không có bằng chứng nói cái gì phụ thần hạ xuống thần tử. Cho nên đại bộ phận người cuối cùng vẫn là không tin. Nhưng mà mỗi khi trời tối vắng người, Joseph cùng Mạ Dĩ kiểu gì cũng sẽ vô cùng thành kính quỳ ở trong phòng nhất sạch sẽ nơi hẻo lánh, cùng một chỗ đối với cái kia màu đỏ thấm bệ hệ gì, cảm thụ được nó ôn nhuận mà nặng nề xúc cảm. Cảm tạ toàn năng phụ thần. Cảm tạ ngài ban cho mối chi pháp, mục chi kỹ. Joseph thanh âm tràn ngập phát ra từ phế phủ cảm ơn cùng trung thành, cảm tạ ngài ban cho chúng ta giàu có, để thánh tử khỏi bị bần hàn nỗi khổ. Chủ a, ngài ân điển sao mà to lớn. Mạ Dĩ ôn nhu vuốt ve bụng dưới, trong mắt là không giữ lại chút nào tin cậy, chúng ta tất cạn kiệt tất cả, thủ hộ thần tử, hoàn thành ngài phó thác sứ mệnh. Mà lại là ngày ngày như thế, hàng đêm như thế. Trừ cái đó ra, sau tục liền không biến hóa quá nhiều. Gút thẳng đến trưởng thành sau bắt đầu mang bệ hệ dịch cùng dưỡng phụ rộ sẽ tặng cho tiền tài, bốn phía truyền bá hắn cái kia phụ thần giáo hoàn toàn mới giáo nghĩa. Phụ thần không còn giới hạn với địa khu, không còn giới hạn với dân tộc, mà là phàm chỗ tín người, đều là tín đồ, đồng thời gút giáo nghĩa càng giảng cứu nhân từ cùng làm việc thiện, mà không phải một lòng thành kính kính thần liền có thể. Những cái kia lễ cũng bị phế trừ, phụ thần giáo giáo nghĩa lại lần nữa bị truyền bá ra ngoài. Gột về sau còn tuyển nhận 12 vị môn đồ, nhưng mà lại bị hắn trong đó một vị môn đồ rủ ác bởi vì 30 cái ngân tệ bán. Cuối cùng nhất hắn y nguyên bị phụ thần giáo cũ các tín đồ yêu cầu La Mã lúc ấy đương nhiệm rủ ạ hành tình chấp chính quan đem hắn xử tử. Chỉ là ở trên thập tự giá, trên cổ của hắn lại treo một viên màu đỏ thâm tảng đá, chỉ là tại cái kia đoạn giống như đã từng quen biết mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn còn là chết rồi. Tại cái này như đúng mà là sai đi qua đoạn ngắn bên trong, Túc Uyên tựa hồ chưa từng xuất hiện dụ hoặc gột trao đổi đồng dạng. Ta đây là cải biến đi qua, vẫn là không có cải biến đâu. Túc Uyên nhìn thấy cái này, lập tức thở dài, có chút không hiểu nói. Hắn cảm giác hắn hẳn là cải biến đi qua, chỉ là đi qua là đã thành nhân, không cách nào giống như là cái kia 2000 năm sau đang tiến hành hiện tại như thế, đối với tương lai là trực tiếp ảnh hưởng. Đi qua có lẽ là có lịch sử sửa đổi lực, Túc Uyên trực tiếp cải biến bộ phận, nó không cách nào sửa đổi. Nhưng là những bộ phận khác, nó sẽ hết sức duy trì hiện trạng. Giống như là một dòng sông, Túc Uyên tại thượng du nào đó một chỗ vung đi tiểu, đối với trung hạ du khẳng định là có ảnh hưởng. Nhưng là cái kia ngâm nước tiểu chảy tới phía dưới thời điểm sẽ dần dần bị hòa tan. Vậy ta liền lại nhiều vung mấy ngâm. Túc Uyên cười, nói. Cứ như vậy, thẳng đến 9 tháng sau. Mạ Dị cùng Rồ Sẹp sinh hoạt có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, có Túc Uyên ban cho tiên tiến kỹ thuật, bọn hắn xác thực vượt qua ngày tốt lành. Mà lại bọn hắn còn phát hiện, Túc Uyên ban cho viên kia thánh ấn thạch có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bọn hắn đeo ở trên người hoặc là bắt lấy ở trong tay, liền sẽ cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận tại thể nội hiện lên. Chỉ là bọn hắn dục vọng tựa hồ cũng sẽ bởi vậy bị phóng đại. Cái kia trở nên càng ngày càng giàu có dục vọng, đôi kia có được càng nhiều dục vọng, đôi kia thượng thiên quốc tham lam dục vọng. Nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại cho rằng đây là bọn hắn trở nên càng thêm thành kính tượng trưng. Mà lại thánh ấn thạch lại còn có thể chữa bệnh. Có một lần rồ sệt tựa hồ ăn không sạch sẽ đồ vật, thượng thổ hạ tả giống như là người muốn không có bộ dáng. Nhưng thẳng đến mạ gì để hắn thử nghiệm cầm lấy thánh ấn thạch, hắn liền phát hiện bệnh của mình lập tức tốt. Bệ hệ lịch bản thân liền là ưu giới lực lượng, nó có thể giao cho nhân loại nhất định lực lượng. Cái kia bệ hệ dịch liền lại càng không cần phải nói. Nó đúng là có trình độ nhất định phù hộ người sở hữu năng lực, mặc dù không cách nào làm được đao kiếm không ra thân, nhưng cũng có thể làm đến bệnh tà khó nhập thể đơn giản trình độ. Túc Uyên trước thời hạn hạ xuống bệ hệ dịch cho mạ gì, cũng tự nhiên là để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Mà bây giờ mạ gì mồ hôi ở ngực tóc thiếp tại trên mặt tái nhợt, mỏi mệt không chịu nổi, trong mắt lại thiêu đốt lên dị dạng tia sáng. Nàng suy yếu đem trong tã lót cái kia rú gió, khóc lóc không chỉ bé trai đưa cho Joseph. Joseph tay đang phát run, không phải là bởi vì ghét bỏ, mà là bởi vì một loại gần như hoảng hốt kính sợ. Hắn bụng về ôm hài nhi, ánh mắt gắt gao khóa ở trong tay thê tử viên kia thánh ấn thạch bên trên. Phụ thân từng nói, hài nhi giáng sinh sau liền muốn đem cái này thánh ấn thạch tự tay thắt với hắn thiếp thân chỗ. Hắn làm cần tuân phụ thần ý chỉ. Thế là Joseph tiếp nhận tảng đá, cái kia ôn nhuận lại nặng nề xúc cảm để hắn tâm thần nhất định. Hắn cầm ra một cây sớm đã chuẩn bị kỹ càng, xoa đến mức dị thường rắn chắc dây gai, cẩn thận từng ly từng tí đem thánh ấn thạch buộc lại, sau đó ngừng thở, vô cùng nhu hòa, vô cùng trịnh trọng đem buộc lên tảng đá dây thừng, treo tại hài nhi gột cái kia non mịn yếu ớt trên cổ. Nho nhỏ tảng đá thiếp tại hài nhi ấm áp ngực, cái kia thâm thúy màu đỏ thấm trạch cùng hắn phấn nộn làn da hình thành quỷ dị so sánh. Những cái kia vặn vẹo mặt người tại u ám dưới ngọn đèn, tựa hồ có chút lưu chuyển một chút. Gột. Joseph thanh âm càng chắc chắn mà run rẩy, tràn ngập kính sợ, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực khóc lóc hài nhi, môi chữ môi câu, như là tuyên đọc thần dụ. Ghi nhớ, ngươi là thần nhi tử, ngươi là mẹ sĩ ạ, ngươi gánh vác lấy cứu rỗi sứ mệnh. Mạ Dị nằm tại đơn sơ trên giường, cứ việc thân thể suy yếu, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hải Nhi gương mặt, thanh âm ôn nhu lại mang không thể nghi ngờ lực lượng, con của ta. Ngươi là bị phụ thần chọn chúng thánh tử, ngươi sẽ vì thế nhân mang đến cứu rỗi. Hải Nhi gục tựa hồ khóc mệt mỏi, miệng nhỏ xoạch, nho nhỏ tay vô ý thức cào trước ngực màu đỏ sẫm tảng đá, hồ đồ vô tri. Túc Uyên tâm niệm vừa động, lại lần nữa rơi xuống đoạn này đi qua bên trong. Gục dáng sinh khóc lóc phảng phất còn tại trong nhà đá quen quần, trong không khí lưu lại con mới sinh mùi sữa, mùi máu tanh cùng dân hương nhàn nhạt dư vị. Đổi mới sau phòng rộng rãi sạch sẽ, trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm lông cừu, vách tường soát trắng loáng cho bùn, trong nơi hẻo lánh thậm chí trưng bày mấy món rổ xếp dùng khuôn đúc tỉ mỉ chế tạo, đường nét trôi chảy mới tinh độ dùng trong nhà. Mà gì, Joseph? Cái kia hùng vĩ, uy nghiêm thanh âm, như là trên 9 tầng trời rủ xuống lôi đỉnh, lần nữa giáng lâm. So dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng thêm rõ ràng, càng thêm gần sát. Phản phất chủ nhân của thanh âm kia, liền đứng tại đèn đuốc chập chờn trong bóng tối, im lặng nhìn chăm chú bọn hắn. "Chủ a." Joseph trong tay mối khối lạch cạch một tiếng rơi ở trên tế đàn. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, như là bị vô hình trọng truy đánh trúng, cả người đầu dạp xuống đất, cái trán nặng nề mà cúi tại mềm mại thảm lông cừu bên trên, thân thể bởi vì cực độ kính sợ mà run rẩy kịch liệt, liền hô hấp đều đình trệ. "Ta thần." Mạ Dị không để ý sinh sau suy yếu, dãy rủa suy nghĩ muốn theo thấp trên giường đứng dậy quỳ lạy, nhưng là nàng lại không cách nào làm được. Nàng chỉ có thể ôm thật chặt trong tã lót luôn, nước mắt nháy mắt tuôn ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại Hải Nhi tã lót bên trên. Nàng ngước nhìn nóc nhà hư không, trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt, không giữ lại chút nào tín ngưỡng cùng thần phục. Trải qua trong khoảng thời gian này, thần ban thưởng để bọn hắn trở nên càng giàu có, còn có bể hẹ dịt cái kia kỳ lạ công hiệu, hiển nhiên đều để bọn hắn đối với Túc Uyên càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Chương 10, Vĩnh Sinh Chi Ma chương 10, Vĩnh Sinh Chi Ma thần tử giáng sinh, các ngươi làm được rất tốt. Túc Uyên thanh âm mang một loại kỳ dị, như là dưới tầng băng ám lưu khen ngợi. Cái này đơn giản mấy cái chữ, lại như là thơm ngọt nhất rượu ngon, nháy mắt đổ đầy rồ sệt cùng mạ dị bùng tim, để bọn hắn kích động đến cơ hồ muốn hòa tan. Phu thần tại khẳng định bọn hắn, đây là vinh diệu bực nào. Sau đó Túc Uyên lại chuyển hướng mạ dị trong ngực thần tử gút, dựa theo hiện tại thuyết pháp, gút là con của hắn. Gút, ngươi chính là thần tử, ngày sau chỗ nói chỗ làm sẽ làm vì thiện. Hắn làm bộ nói, ngươi tác phong tất bị người chỗ tán thưởng, ngươi vị trí nói chính là thế nhân phương hướng, như có không tuân theo, làm trừng phạt. Mạ dị cùng rồ sệt nghe tới sau, trong lòng càng là run lên. Không sai, phu thần nói đúng, đứa nhỏ này ngày sau chỗ nói chỗ làm chính là thế nhân quy phạm, nếu có người làm trái thần tử nói chuyện hành động, sẽ làm là cái kia ngỗ nghịch phụ thần tội nhân. Này vẫn chính là ta cùng ngươi lập ước chi bằng, bảo hộ chi thuẫn, vận mệnh chi chìa. Túc Uyên lại lần nữa nói, dây lát không thể rời khỏi người, cho đến ngươi hoàn thành sứ mệnh này. Cần tuân thần dụ. Này ấn tất như thánh tử sinh mệnh, thời khắc thủ hộ. Joseph cùng mạ gì tranh thủ thời gian chăm miệng một lời, thanh âm tràn ngập trang nghiêm hứa hẹn mở miệng nói. Bọn hắn nhìn xem viên kia kề sát thánh tử trái tim đỏ thẫm tảng đá, ánh mắt vô cùng thành kính. Phản phất đó chính là thần cùng bọn hắn cùng tại bằng chứng. Tin ta, đi ta nói tới, ta tất cùng các ngươi cùng tại. Túc Uyên thanh âm mang một loại cuối cùng, không thể nghi ngờ định luận, như đều là trận này khen ngợi vẽ lên dấu chấm tròn. Tiếng nói vừa ra, cái kia tràn ngập trong phòng, khiến người ngạt thở uy áp cảm giác giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. liền ngay cả vạn bẹo chập trần đèn đuốc khôi cũng phục bình thường nhảy lên, nguyên bản ngưng kết không khí cũng tại lúc này lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Joseph cùng Mã Dĩ vẫn như cũ duy trì quỳ lệ cùng bảo vệ tư thái, thật lâu không dám động đậy. Qua một hồi lâu, Joseph mới run rẩy nâng ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt chảy ngang, hô tạp cực hạn kính sợ cùng vô thượng cùng hỉ. Hắn nhìn về phía Mã Dĩ trong ngực út, lại nhìn về phía viên kia màu đỏ thấm bệ hệ gì, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập lực lượng. Nghe thấy sao, con của ta, phụ thần, cùng chúng ta cùng tại, ngươi là chân chính mẹ si ạ. Mã Dĩ cúi đầu, vô cùng ôn nhu hôn lấy Hải Nhi cái chán, nước mắt rơi xuống tại tã lót bên trên. Ta tiểu út, ngươi là bị phụ thần chọn chúng, ngươi gánh vác cứu rỗi sứ mệnh. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, mang một loại không thể nghi ngờ tín nhiệm. Hải Nhi gục trong giấc ngộng chật chật lưỡi, nho nhỏ tay vô ý thức khoác lên trước ngực viên kia băng lãnh đỏ sẫm trên tảng đá. Tô Uyên lại lần nữa trở lại u giới bên trong, bây giờ hắn cũng chỉ cần quan sát hạt giống này mầm quá trình, vừa có chỗ không đúng liền xuất thủ đỡ thẳng là được. Nhân loại Hải Nhi thời kỳ thực tế quá mức dài dằng dặc, trong khoảng thời gian này ký ức cũng không có cái gì đại dụng, cho nên hắn cũng không tính quá nhiều tại gột Hải Nhi thời kỳ giáng lâm, hắn chỉ cần tại gột thiếu niên, thanh niên thời kỳ cho chỉ dẫn là được. Thế là hắn trở lại u giới lại lần nữa quan sát lên gột phía sau đi qua. Nhưng nói thật, xác thực nhân loại Hải Nhi thời kỳ có chút dài dằng dặc, cũng rất là nhàm chán. Gột vị này tương lai phụ thần giáo thần tử cùng kẻ khai thác, hắn còn là Hải Nhi thời điểm, cũng không có triển lộ cái gì dị tượng. Dù sao hắn lại không phải chân chính thần tử, hắn chỉ là người bình thường, cho nên cũng liền chỉ là cái hải tử bình thường. Trong ngày thường nên ăn uống ngủ nghỉ, hắn cũng không có cái gì khác biệt, cũng sẽ không 3 tháng có thể ngồi, tháng 5 có thể làm, 1 tuổi có thể nói. Tại hắn làm hải tử trong 3 năm, hắn cùng nhân loại bình thường hải tử không có cái gì hai loại. Trừ, hắn bởi vì có bệ hệ dị phù hộ nguyên nhân, cơ hội là không sinh bệnh. Túc Uyên cảm thấy có chút nhàm chán, thế là hắn đồng thời song khai một cái giao diện. Một cái khác giao diện phát ra lên hiện thế bây giờ sau tục ảnh hưởng như thế nào, sau đó hắn cuối cùng nhìn thấy để hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Núi Phú Sĩ dưới chân, danh hiệu bàn thạch cơ mật nghiên cứu khoa học căn cứ. Nặng nghề hợp kim đại môn y mắng trở ra, băng lãnh không khí mang nước khử trùng cùng điện cao thế cơ vụ vụ đập vào mặt. William hiếm thấy không có cùng lần trước trong hội nghị như thế người mặc thẳng quân lễ phục, mà là phủ lấy một kiện hơi có vẻ cổng kềnh phòng phóng xạ cách ly phục. Một bên mặt sủ mổ tổ ý chỉ rồ đang cho hắn dẫn đường, hai người xuyên qua tầng tầng phòng hộ cùng lóe ra u lam đèn chỉ thị dài dòng thông đạo. Sau đó bọn hắn rất nhanh liền đi tới một cái sáng tỏ rộng mở trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trung ương, to lớn hình vòng rơi xuống đất quan sát cửa sổ từ nhiều tầng tái hợp kinh chống đạn cấu thành, dày đến đủ để ngăn cách cuồng bạo nhất năng lượng xung kích. Giờ phút này, pha lê phía sau đứng đầy thân mang áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật cùng quản lý cấp cao, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung ở phía dưới cái kia pha lê bên trong ngâm ở trong nước bị vô số trắng bệnh trùm sáng cùng tinh vi thăm dò khóa chặt tồn tại bên trên. Tại cái kia to lớn cao tới cao 20 mét pha lê trong vật chứa đường, bị mấy chục đầu thô như cánh tay, lóe ra băng lanh kim loại sáng bóng hợp kim câu thúc cánh tay cuốn chặt lại giam cấm, chính là thương chi ác ma nửa người trên hải cốt. To lớn, che kín vết rách kim loại đầu lâu túi thấp xuống, trên nửa khuôn mặt nòng súng vỡ vụn đầy đất. Phía dưới là bầm mèo, vỡ vụn, từ đứt gây học áo, xé rách vỏ bọc thép cùng trần trụi, phản phất nửa hòa tan kim loại gân bắp thịt cưỡng ép dán lại cùng một chỗ bả vai cùng nửa bên lồng ngực. Duy nhất tương đối hoàn chỉnh cánh tay phải lớn cánh tay như là bị bạo lực bẻ gãy trụ lớn, đứt gây dữ tợn. Toàn bộ hài cốt bảy biện ra một loại phi tự nhiên ám trầm màu sắc, giống như là tới từ địa ngục quái vật, tản ra y mắng nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh cảm giác các bách. Mấu chốt nhất chính là, nó hết lần này tới lần khác có thể động. Mặc dù chỉ là rất nhỏ mà run run, nhưng là trên người nó những cái kia sắt thép huyết đục rõ ràng tại động. Đồng thời, tại nó dưới thân, tựa hồ không ngừng có sắt thép trên mảnh vỡ trôi dung nhập nó vỡ vụn to lớn thân thể bên trong. Phụ thân A, đây là thế nào một chuyện? William cũng nhịn không được sợ hãi thán nói, các ngươi là thế nào chắp vá cái này bị phi đạn triệt để đánh nát quái vật? Hắn nhưng là tự tay chủ đạo lần hành động này, là tự mình xác nhận cái này thường chi ác ma bị tốc độ siêu thanh phi đạn cho nổ thành mảnh vỡ. Matsumoto Ichizo nhìn về phía một bên phòng thí nghiệm cao nhất người phụ trách. Đây không phải chúng ta chấp bá. Một vị tóc hoa râm, ánh mắt mỏi mệnh lại dị thường chuyên chú lao nhân tiến lên, cười khổ nói, chúng ta tại dựa theo mệnh lệnh thu thập danh hiệu này thường chi ác ma hải cốt mảnh vỡ sau, lại phát hiện bọn chúng vậy mà dần dần dung hợp lại với nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấp giọng nói, nó vậy mà còn chưa có chết, nếu để cho nó những mảnh vỡ này tiếp tục tụ họp cùng một chỗ, nó có thể sẽ lần nữa một lần nữa. Phục sinh. Phục sinh. Nó là sinh vật sao? William nhịn không được hỏi. Khoa học định nghĩa bên trên, nó không thể nào là sinh vật. Lão nhân tiếp tục giải thích nói, không phải nguyên tố cắt bọn sinh vật, càng không phải là chúng ta tưởng tượng qua gốc xì lịch sinh vật, trên người nó sắt thép nhưng lại giống như là sinh vật huyết đủ. Hắn ấy mắt hiện lộ một tia cùng nhiệt, đây quả thực phá vỡ nhận biết, vật liệu cấu thành chính là súng ống chủ yếu sắt thép, nhưng lại có thể giống linh hoạt giống như là người huyết đục đồng dạng, mà lại cường độ trên lý luận không nên tồn tại với vũ trụ của chúng ta hàng số dàn không xuống. Nội bộ đo lường đến cực kỳ yếu ớt nhưng không cách nào phân tích năng lượng lưu động, không phải điện tử, không phải phóng xạ, không phải nguồn nhiệt, tính chất không biết, mấu chốt nhất chính là hắn đáy mắt cùng nhiệt rốt cuộc che giấu không nổi, chúng ta thử nghiệm tất cả không tổn hao cùng hơi sáng tạo thăm dò thủ đoạn, bao quát tính xuyên tấu mạnh nhất liệu chỉ trổ chụp cắt lớp cùng cộng hưởng thành giống, kết quả biểu hiện 3D hình ảnh hoán đổi, bày biện ra hải cốt nội bộ mô phỏng kết cấu. Đây không phải là máy móc cấu tạo, cũng không phải tổ sinh vật diện. Kia là một mảnh hỗn độn không ngừng chậm chạp nhúc nhích từ vô số tinh mịn đến nạ nổ cấp bậc màu tối kim loại tinh hạt tạo thành huyết đủ. tinh hạt ở giữa phảng phất có loại nào đó lực lượng vô hình tại cưỡng ép dán lại, lôi kéo, gây dựng lại, hình thành vặn vẹo đường ống, cùng loại bó thần kinh hình đường thẳng kết cấu, cùng cùng loại cơ quan nội tạng không ngừng đập năng lượng tiết điểm. Toàn bộ nội bộ kết cấu bày biện ra một loại khiến người buồn nôn, không phải nguyên tố carbon, băng lãnh mà tràn ngập tính phá hư mỹ học hoạt tính. Không phải người tạo. Lão nhân chém đinh chặt sắt, thanh âm càng chắc chát, tướng quân, ta lấy suốt đời học thuật danh dự đảm bảo, cái này tuyệt không phải trước mắt chúng ta đã biết bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, thậm chí không giống bất luận cái gì dựa vào chúng ta hiện đại khoa học lý luận giản khung xuống có thể sinh ra sản phẩm. Nó càng giống là, tựa như là tên của nó, súng ống khái niệm bị cưỡng ép giao cho sinh mệnh hình thái. Một cái con sống từ súng ống khái niệm bản thân tạo thành. Ác ma, thật là ác ma à? William thấp giọng nói, phụ thân a, cho nên thần, ác ma đều thật sự là tồn tại sao? Nhưng vào lúc này, có người phát ra một tiếng kinh hô. Yên tĩnh. Một bên một vị quản lý cấp cao lập tức bất mãn nói, nhưng mà cái kia hét lên kinh ngạc nhân viên nghiên cứu khoa học lại tiếp tục hoảng sợ nói, không phải, gia hỏa kia, cái kia thương chi ác ma động. Lập tức tất cả mọi người con ngươi thu nhỏ, nhìn về phía cái kia bị ướt thúc ở to lớn tồn tại hải cốt. Quả nhiên, chỉ thấy ở bên trong thương chi ác ma cái kia to lớn kim loại đầu lâu lần nữa cực kỳ khó khăn chuyển động một cái nhỏ bé góc độ, tựa hồ nhìn hướng quan sát bình đại phương hướng. Nhân loại, thương chi ác ma mở miệng phát ra nặng nề thanh âm hùng hậu, thậm chí có thể xuyên qua kính chống đạn, yếu ớt truyền ra đến phòng thí nghiệm bên trong. Mà nó lời nói ra, vậy mà là tiếng Nhật. Nó nói cái gì? Các ngươi nghe được cái gì? Chỉ có không hiểu tiếng Nhật William, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, lập tức nhíu mày hỏi. Nó vậy mà lại nói chuyện? Nói còn là tiếng Nhật. Đây tuyệt đối phá vỡ mà sủ mổ tổ ý chỉ rổ cùng ở đây tất cả mọi người nhận biết, mà sủ mổ tổ ý chỉ rổ lập tức thanh âm tối nghĩa phiên dịch cho William nói. Tiếng Nhật. William hít sâu một hơi, nói, cái này chứng minh nó thuộc về là người Nhật sản phẩm. Không biết. Nhưng là không có khả năng. Không có khả năng a. Lão nhân không dám tin nói, đây tuyệt đối không thể nào là chúng ta khoa học kỹ thuật, chúng ta Lam Tinh khoa học kỹ thuật thế nào khả năng sản xuất ra loại này nhân tạo sản phẩm. William trầm mặc. Hắn rất lâu mà nhìn chăm chú đống kia tại trong chất lỏng như là viễn cổ tà thần di hải to lớn tạo vật. Không có dít đảo, không có ánh đỏ, chỉ có băng lanh kim loại cùng nội bộ cái kia không thể nào hiểu được, chậm chạp nhúc nhích cám lưu. Phần này tĩnh mịch, so bất luận cái gì cuồng bạo gào thét đều càng làm cho người ta tim đập nhanh. Bảo trì đẳng cấp cao nhất giám sát, tất cả nghiên cứu nhất định phải ở trong này hoàn thành, nghiêm cấm bất luận cái gì ý đồ kích hoạt hoặc chiều sâu xâm nhập hành vi. William cuối cùng mở miệng, thanh âm mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, tất cả số liệu, ta cần một phần hoàn chỉnh, không phải tính kỹ thuật ước định báo cáo, đệ trình tổng thống, tức thời mã hóa truyền lên cho ta, ta sẽ lên truyền đến ngài tổng thống nơi đó. Vâng, tướng quân. Matsumoto Ichizo cùng chung quanh quản lý cấp cao nghiêm nghị lĩnh mệnh. William cuối cùng nhất liếc mắt nhìn cái kia tĩnh mịch hải cốt, quay người, nhanh chân rời đi quan sát tầng. Nặng nghề trì hợp kim đại môn ở sau hắn im lặng đóng lại, ngăn cách căn cứ chỗ sâu cái kia khiến người bất an tồn tại. Chương 11, Louis Gì Vẹn Đơ Bích chương 11, Louis Gì Vẹn Đơ Bích mà tại William trở lại quân Mỹ căn cứ văn phòng sau, hắn nghĩ nghĩ, liền cứ gọi điện thoại. Cùng lúc đó Mỹ, Nhà Trắng Tổng thống văn phòng. Dần dần ra đi Tổng thống, ngồi ở kia trí cao vô thượng trên vị trí. Điện thoại văng lên, hắn kết nối về sau, hỏi, là ai gọi điện thoại tới? Tiếp tuyến nhân viên truyền tin nói, là chú quân Nhật William tướng quân, ngài Tổng thống ngài hiện tại muốn nghe sao? William. A, là hắn a. Hắn chỉ nhớ có chút không tốt lắm, nghĩ một lát, mới nhớ tới, thế là nói. Sau đó hắn giản mua khuôn mặt cũng ngưng trọng lên. Dù sao cái kia làm cho người rung động, được xưng là thường chi ác ma tồn tại, hắn tại nhìn thấy liên quan video sau, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Ác ma sao? Ác ma thật tồn tại. Cái kia phụ thần có phải hay không cũng là tồn tại. Chỉ là đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Có thể nói nếu như thượng tầng biết chuyện này, không ai sẽ là cao hứng. Bởi vì dựa theo phụ thần giáo trong giáo nghĩa thuyết pháp, nếu là phụ thần, ác ma, thiên quốc, địa ngục cái gì thật tồn tại, bọn hắn những người này coi như không bị phụ thần lập tức trừng phạt. Sau khi bọn hắn chết, cũng phải từng cái rơi xuống địa ngục gặp vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Cho nên bọn hắn càng hy vọng cái này cái gọi là thương chi ác ma là thế lực đối địch chế tạo ra cường lực vũ khí, hoặc là văn minh ở tình cầu khác sản phẩm. Đều so cái này thương chi ác ma là thật ác ma mới tốt. Hiện tại vì ngài kết nối điện thoại, tiếp tuyến biên được đến tổng thống cho phép, lúc này mới nhận lấy điện thoại. Ngài tổng thống, điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến William thanh âm. Như thế nào, sự tình tiến triển được như thế nào? Tổng thống trầm giai nói, đã lấy được một điểm thành quả, nhưng vẫn là cần thời gian đi tiến một bước tra ra sự tình nguyên nhân. William nói, chờ chút ta sẽ nộp lên một phần kỹ càng tính kỹ thuật báo cáo giao cho ngài tổng thống đoàn đội, bất quá dựa theo cảm giác của ta đến xem. Hắn gắt gao đè thấp thanh âm của mình, đồ chơi kia quả thực thật giống như là ác ma đồng dạng. Tổng thống lập tức run lên, hỏi, ngươi xác định thật là ác ma sao? Ta không xác định, nhưng là gia hỏa kia. Ngài tổng thống nó còn chưa có chết, hơn nữa còn đang thong thả phục sinh. William nghĩ tới chính mình chứng kiến hết thảy, đã cảm thấy tam quan đều muốn bị phá vỡ. Nếu như nó chỉ là nhân tạo sản phẩm thậm chí là ngoài hành tinh sản phẩm lời nói, liền xem như kẻ hủy diệt, cái kia phát tốc độ siêu thanh phi đạn xuống dưới, nó cũng không thể còn sống. Nhưng hết lần này tới lần khác nó còn sống, mà lại nổ thành mảnh vỡ sau còn có thể từng chút khôi phục lại. Nó còn có thể nói chuyện, bất quá nói hẳn là tiếng Nhật. Tổng thống cẩn thận trải bước William một loạt lời nói, mặc dù hắn bây giờ đã 80 tuổi cao tuổi, là chính cống lao nhân, bởi vậy tư duy tốc độ trở nên rất chậm rất chậm. nhưng là hắn cách tự hỏi cùng năng lực vẫn như cũng là quốc gia này đứng đầu nhất một nhóm kia tinh anh. Hắn suy nghĩ chỉ là chậm, mà không phải trở nên vụng về như là dưới đáy những cái kia đỏ cổ như thế. Ác ma, bị tốc độ siêu thanh phi đạn nổ thành mảnh vỡ còn có thể từng chút phục sinh, có thể nói chuyện nhưng nói chính là tiếng Nhật. Có lẽ sự tình không có bọn hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét, cái này được xưng là ác ma gia hỏa, có lẽ không phải bọn hắn tưởng tượng phụ thần giáo ác ma, mà là Nhật Bản thổ phong tục trong thần thoại quái vật, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng cũng không thể không làm cái khác dự định, tỉ như cái này thường chi ác ma chính là thế lực khác chế tạo ra tính sát thương vũ khí, hoặc là chính là bọn hắn trong tưởng tượng phụ thần giáo ác ma. Như vậy liền nên làm tốt các loại chuẩn bị. Ngài Tổng thống, William chờ đợi hồi lâu, đều không có nghe được đến từ Tổng thống đáp lời, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tốt ta, William. Bảo trì cao nhất đề phòng, nghiên cứu tiếp tục, nhưng nhất định phải tuyệt đối an toàn. Tổng thống cuối cùng đáp lại, hắn hạ lệnh, ta muốn ngươi tự mình toàn bộ hành chính phụ trách chuyện này, cũng thời khắc hướng ta báo cáo chuyện này động tĩnh, trao quyền ngươi điều động hết thể cần thiết tài nguyên. Liên quan với nó tồn tại, liệt vào cơ mật tối cao, ta không hy vọng cảm thì tổn hiệu những thứ ngu xuẩn kia hoặc là truyền thông nghe được một tia tiếng gió. Rõ ràng, Tổng thống tiên sinh. William nghe rõ sau đó Tổng thống trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại lần nữa cầm điện thoại lên, đối với tiếp tuyến viên nói, giúp ta liên hệ giáo đình đương đại giáo hoàng, còn có. Để phó Tổng thống cùng ta mấy cái cố vấn chờ chút đều tới một chuyến. Tốt quên tại ưu giới nhìn xem hiện thế trước mắt đã phát sinh hết thảy, lập tức nhíu mày. Chủ yếu tiến triển còn là quá chậm, mà lại Nhật bên trên phát sinh như vậy lại sự, thương chi sứ đổ sự kiện trải qua vậy mà có thể bị phong tỏa đến như thế chặt chẽ. Tại Âu Mỹ ngày liên thủ phong tỏa xuống, tựa hồ chỉ có Ấn Độ cùng Iros bên kia trên mạng có truyền bá chuyện này động tĩnh. Bất quá những quốc gia này thượng tầng đồng dạng phong tỏa tin tức rất chết. Sự kiện truyền bá tốc độ quá chậm, mà lại cuối cùng Nhật chỉ là viên đạn tiểu quốc, cô treo trên biển quốc gia, rất dễ dàng liền bị phong tỏa tin tức. Dạng này a, nhất định phải làm một cái toàn cầu nhìn chăm chú động tĩnh lớn mới được, mà lại tốt nhất là tại. Thúc Quyên nhìn về phía Mỹ lệ kiên cường chi địa bản thổ. Hắn đang chọn lựa một cái nhân tuyển thích hợp, một cái so tệ su mỹ dạ dạ kỳ thích hợp hơn nhân tuyển, nhưng người này muốn càng giàu chủ nghĩa lý tưởng, càng giống là gột như thế có được nhân cách bị lực, xứng với bệ hệ gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái rất thích hợp nhân tuyển. Chỉ là không biết cái thế giới này có hay không hắn tồn tại. Thế là Thúc Quyên bắt đầu khắp nơi tìm lên tung tích của người này. Màn hạ thở thẳng bên trên đông khu, mặt đại đạo. Louis ghi vẹn nơ bức tư nhân phòng vật lý trị liệu rơi ngoài cửa sổ, là trung ương công viên tỉ mỉ tu bổ, như là màu lục lông nhung thiên nga tán cây hải dương. Buổi chiều tốt, Louis ghi thiếu ra, sợ tổn bác sĩ xế chiều hôm nay 2 giờ đồng hồ sẽ tới giúp ngươi phúc trà. Y tá thanh âm đồng thời ngọt ngào như mật nước, trong khoảng thời gian này còn xin ngươi chờ một chút. Rất rõ ràng nơi này là kẻ có tiền tài năng hưởng dụng cấp cao vật lý trị liệu VIP phòng. Ta biết. Louis ghi khó khăn ngồi dậy, hắn trước đây tại học tập lướt sóng trên đường ngoài ý muốn ngã xuống dẫn đến phần lưng xương sống xuất hiện thụ thương tình huống. Hắn cũng chỉ có thể là tạm dừng hết thể công tác, tới đây tiếp nhận trị liệu. Nhưng hắn không phải rất quen thuộc. Hắn ở trong mắt người khác là cái cực kỳ ưu tú người, xuất thân hào môn, ngoại tổ phụ là bản xứ bất động sản ông trùm, ông nội cũng không kém chút nào, là bản xứ một nhà khỏe mạnh phục vụ công ty lão bản, bây giờ phụ thân kế thừa gia nghiệp trợ giúp quản lý gia tộc xí nghiệp. Mà hắn trừ xuất thân, bản nhân cũng là tương đương ưu tú. Hắn từ nhỏ là học bá, cũng là trong mắt tất cả mọi người xoay ca. Tốt nghiệp trung học với nơi đó danh giáo, lại là năm đó thực chí danh quy ưu tú tốt nghiệp, ở cấp 3 thời kỳ hắn còn cùng đồng học cùng một chỗ thiết kế một cái game điện thoại ứng dụng thể thức. Đại học vào học Tân Đại kế tính cơ hệ, hắn vẫn như cũ thành tích ưu dị, rất nhanh hoàn thành 4 năm liên thông thạc sĩ, thu hoạch được máy tính khoa học thạc sĩ cùng học sĩ học vị cùng toán học phụ tu học vị. Chính là như thế ưu tú thành tích, nhường đường cắt khó mà rảnh rỗi. Hắn không muốn liền như thế ngồi ở trên giường bệnh một mực chơi điện thoại hoặc là chơi game, thế là hắn bốn phía quan sát xuống, phát hiện cách đó không xa giá sách. Đại đa số xem ra đều là chữa bệnh liên quan thư tịch, không qua đường cắt nhìn thấy trong đó một quyển sách danh tự, đi lầy, đi nhi, đệ phèn. Vì sao công ty bảo hiểm cự bảo đảm cũng có thể đến giúp ngươi ứng đối phương pháp? Này, Eli tiểu thư, có thể giúp ta cầm xuống quyển sách kia, để ta nhìn một chút sao? Louis ghi đối với tại trong phòng bệnh bận rộn cô y tá nói. Quyển sách này sao? Tốt, tiên sinh. Cô y tá rất nhanh vì hắn lấy ra quyển sách này. Hắn chỉ là ôm nhằm chán, bắt đầu nghiên cứu một phen, nhưng mà khi nhìn đến phía sau, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng nghiêm túc, phẫn nộ. Bởi vì trong sách nội dung công bố bây giờ bị công ty bảo hiểm xử lý lý bồi tranh chấp phổ biến sách lược, cũng cung cấp ứng đối phương pháp. Bình thường Mỹ công ty bảo hiểm sẽ khai thác 3 bước đi sách lược, tức 3 cái dê, chính là tên sách bên trên đi lầy, kéo dài, đi nghi, cự tuyệt, đệ phèn, biện hộ. Đơn giản đến nói chính là ngay từ đầu đối mặt mua bảo hiểm nhân viên lý bồi tranh chấp yêu cầu, thông qua kéo dài xét duyệt thời gian, yêu cầu bổ sung vật liệu các phương thức kéo dài xử lý. Thực tế không được, liền lấy điều khoản không hợp, chứng cứ không đủ trợ lý do trực tiếp cự bồi. Không được nữa bởi vì cự bồi dẫn phát tố tụng, kia liền thông qua thưa kiện để hoàn thành cuối cùng thắng kiện. Trong sách còn nói, bây giờ, Mỹ công ty bảo hiểm sơ tâm đã biến chất, không còn là vì cung cấp viện trợ, càng là vì thiết hạ cạm bẫy dụ bắt người khác. Louis ghi bắt đầu lên mạng lục soát tin tức tương quan, phát hiện trong quyển sách này nói đến mảy may không sai. Bây giờ Mỹ chữa bệnh bảo hiểm hệ thống trên cơ bản đều biến thành bây giờ trong sách tình huống, hàng năm đều sẽ xuất hiện hơn vạn tông dạng này chữa bệnh mua bảo hiểm nhân viên cùng bảo hiểm y tế công ty lý bồi tranh chấp kiện cáo. Mà đều không ngoại lệ, 99 người đều sẽ thua kiện, bởi vì bọn hắn không cách nào chèo chống nổi chuyên nghiệp luật sư đoàn đội phí tổn đi cùng bảo hiểm y tế công ty thưa kiện. Nhất là đương kim Mỹ lớn nhất bảo hiểm y tế công ty, Kệ Xạ Chữa Bệnh Tập Đoàn, tại mới nhậm chức tổng giám đốc Cạ Vẹn Địa quyết đoán cải cách xuống. Bọn hắn thực hiện xưa nay chưa từng có lợi nhuận, hàng năm bởi vậy thu lợi mấy tỷ đô la. Một cái bảo hiểm y tế công ty, không chỉ có không lỗ tổn hại coi như, còn có thể thu lợi to lớn. Không thể không nói thật sự là rất châm chọc a. Louis ghi nhíu mày, hắn mặc dù là phú tam đại người giàu có xuất thân, nhưng trong lòng của hắn là giấu trong lòng chân lý cùng chính nghĩa. Giờ phút này hắn đã mơ hồ vì những cái kia bị bảo hiểm y tế công ty dùng loại phương pháp này cự tuyệt người bình thường mà cảm thấy khó chịu. Louis ghi tiên sinh, sợ tổn bác sĩ đến. Lúc này y tá nói. Louis ghi xương sống vấn đề mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng rất rõ ràng lấy ra thế của hắn, trị liệu không là vấn đề. Phúc tra kết thúc, bác sĩ rời đi, Louis ghi quản gia đi xử lý những cái kia rườm ra nhưng hiệu suất cao trị liệu hẹn trước cùng hóa đơn thanh toán. Louis ghi không thích liền như thế đợi tại trong phòng bệnh, mà lại nhớ tới nội dung trong sách, hắn liền có chút hô hấp không thuận. Thế là hắn dự định ra ngoài đi một chút, chỉ là thông hướng VIP khu nghỉ ngơi hành lang, cần ngắn ngủi xuyên qua công cộng khu đợi khám bên ngoài. Vẹn vẹn là một cái nặng nề cách âm cửa mở ra lại đóng lại vài giây đồng hồ. Một cỗ hoàn toàn khác biệt, vận đục mà nặng nề khí tức, như là vô hình thủy triều, đột nhiên đập tại Louis ghi tỉ mỉ cấu trúc giác quan hàng rào bên trên. Nước khử trùng gây mũi, giá rẻ thuốc giảm đau cao chỗ sót, mùi mồ hôi, cổ xưa quần áo khí tức, còn có một loại càng thâm trầm, tên là tuyệt vọng cơ hồ có thể ngưng kết thành nước cảm giác đè nén. Louis ghi bước chân dừng lại. Hắn vô ý thức nhỏ gấp lông mày, trên mặt xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra cứng nhắc, nhưng ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía cái kia phiến hắn chưa hề chân chính bước vào, cũng chưa từng nghĩ tới thế gian. Công cộng khu lợi khám, chen chúc, ồn ào, cơ hồ cùng Louis ghi vật lý trị liệu phòng bệnh hoàn toàn là khác biệt cảnh sát. Trên ghế dài đầy áp người, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hám sâu lão nhân chăm chú nắm chặt rúm gió bảo hiểm đơn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, vận đục trong con mắt tràn đầy mờ mịt cùng hoảng hốt. Mặc tẩy đến trắng bệnh đồ lao động trung niên nam nhân, ôm một cái không ngừng ho khan, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng hai tử, ánh mắt mỏi bệnh mà lo nghĩ gắt gao nhìn chằm chằm đều tên màn hình. Một cái bao lấy khăn trùm đầu gốc Latin nữ nhân, thấp giọng khóc sụt sùi, đối với điện thoại di động dùng tiếng Tây Ban Nha gấp rút nói cái gì, trong thanh âm tràn ngập bất lực. Không khí vận đục, hỗn hợp các loại thể vị cùng giá rẻ thuốc tẩy rửa hương vị. Điện tử kêu tên âm thanh băng lãnh mà máy móc, mỗi một lần vang lên đều dẫn động tới vô số căng cứng thần kinh. Chương 12, chế tạo ngoại ý muốn chương 12, chế tạo ngoại ý muốn một cái gầy trơ cả xương nam nhân, đột nhiên hấp dẫn lũ ý gì ánh mắt. Hắn cuộn mình ở nơi đó, khô gầy dáng người tựa như một mảnh sắp bị gió thổi đi lá khô. Hô hấp của hắn gấp rút mà gian nan, mỗi một lần hấp khí đều nương theo lấy lồng ngực chỗ sâu kéo ống bê hí lên. Trong tay hắn nắm thật chặt một trang giấy, một tấm in to lớn, trứng mắt màu đỏ rực rỡ, cự tuyệt, con dấu bảo hiểm, cự giao giấy thông báo. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ kia. Bởi vì mua bảo hiểm trước tồn tại chưa trình báo mãn tính nhánh khí quản viêm bệnh án, lần này nghiêm trọng phổi lây nhiễm cùng liên quan trị liệu chi phí không cho nhận tiền bảo hiểm. Ánh mắt của hắn trống rỗng, không có phẫn nộ, không khóc hô, chỉ có một loại bị triệt để nghiền nát, nhận mệnh tĩnh mịch. Cái kia tĩnh mịch, so bất luận cái gì khóc thét đều càng nhường đường hơn cắt hái hùng thiết bĩa. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình xương sống ít quang phiến bên trên những cái kia băng lãnh ý học danh tử, nếu như không phải sinh ở vẹn đợp nhà, nếu như tên của hắn phía sau không có này chuỗi thiên văn sổ tự quý ủy thác. Chương này in đi nhẹ giấy, có thể hay không chính là hắn bản án. Hắn còn chứng kiến càng nhiều dạng này người bệnh, có người bệnh càng là ở trước mặt cùng bảo hiểm y tế công ty nhân viên công tác cãi lộn, không. Các ngươi không thể dạng này. Lúc trước chúng ta mua bảo hiểm thời điểm, các ngươi không phải như vậy nói. Thật có lỗi. Tiểu thư, đây là công ty quy định, mà lại chúng ta trên hợp đồng minh xác quy định, dạng này chữa bệnh bảo hiểm chúng ta có thể cự không bồi thường giao. Thế nào khả năng? Các ngươi lúc ấy cũng không có nói với chúng ta điểm này, mà lại chúng ta thế nhưng là hàng năm đều chọn vẹn mua bảo hiểm 2,000 đô la. Không. Phụ thần sẽ trừng phạt đám các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi không thể dạng này. Mời ngươi tránh ra. Tiếp tục náo loạn, ta gọi bảo an. Nhìn xem những người phàm kia mỗi người một vẻ, Louis ghi có chút mắt không muốn nước. Louis ghi có chút phẫn nộ cùng bất lực, chờ hắn lại lần nữa trở lại phòng bệnh của mình. Hắn tại dặn dò trợ lý hỗ trợ thanh toán nam nhân kia trị liệu danh sách sau, đồng thời bắt đầu tìm đọc đại lượng liên quan thư tịch cùng tư liệu. Tình huống nhưng vẫn là cùng lúc trước hắn nhìn qua những sách vở kia, thậm chí Kệ Xạ Chữa Bệnh Tập Đoàn cách làm này đã thành ngành nghề có tiêu. Bảo hiểm y tế các công ty dành trước sợ sau khai thác cái này một sách lược, không để ý chút nào mua bảo hiểm người đối với bọn hắn tín nhiệm cùng không cách nào chữa bệnh tuyệt vọng, hơi có một chút lý do liền cự tuyệt lý bồi. Nhưng mà bọn hắn lại tận hết sức lực đem vì vậy mà thu hoạch được, dính đầy máu tươi lợi nhuận tiền tài, vùi đầu vào GG bên trong, tuyên truyền chính mình bảo hiểm y tế sản phẩm. Tựa như là Kệ Xạ Chữa Bệnh Tập Đoàn đồng dạng. Louis ghi lên mạng tìm thấy được Kệ Xạ Chữa Bệnh Tập Đoàn tuyên truyền GG. Tại Kệ Xạ Chữa Bệnh, chúng ta tin tưởng vững chắc, khỏe mạnh là mỗi người cơ bản quyền lợi. Chấp hành tổng giám đốc Cạ Vẹn Địa thanh âm thông qua âm hưởng truyền ra, ôn hòa, tràn ngập tư tính, mang không thể nghi ngờ quyền uy cảm giác. Sứ mạng của chúng ta là vận dụng tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật cùng nhất nhân tính hóa quan tâm, vì mỗi một vị mua bảo hiểm người tạo dựng không thể phá vỡ khỏe mạnh phòng tuyến. Lựa chọn Kệ Xạ chính là lựa chọn an tâm, lựa chọn tương lai. Phía dưới màn hình nhấp nô hoa lệ đặc hiệu, gen biên tập kỹ thuật đột phá, trí năng ai chẩn bệnh trung tâm, xa hoa khôi phục viện dưỡng lão, quang vinh xinh đẹp, nhưng lại cùng hiện thực chân thực tình huống, cùng cái kia đợi khám bệnh sầu vân thảm vụ thế gian hình thành chói mắt đến tàn nhẫn so sánh. Louis ghi ánh mắt, theo trên màn hình tấm kia ra vẻ đạm mạo, tản ra chúa cứu thế quang huy mặt, chậm rãi rời về trên ghế dài cái kia nắm bắt cự dao đơn, ở trong tuyệt vọng im ắng ngạt thở trên thân nam nhân. Lại rời về màn hình, lại rời về nam nhân. Một cố băng lãnh, chưa bao giờ có cảm xúc, giống như rắn độc đống nhiên cắn xé trái tim của hắn. Đây không phải là hắn quen thuộc, bởi vì tự thân ốm đau mà sinh ra ưu ám, mà là một loại càng thêm cuồng bạo, càng thêm nóng rực, căm hận. Đối với cả vẹn điệp căm hận. Cái này đứng tại đỉnh kim tự tháp quả nhiên nam nhân, dùng khỏe mạnh quyền lợi đóng gói tham lam, dùng nhân tính quan tâm tô son chắt phấn bóc lột. Hắn mỗi một câu đường hoàng lời nói, tại lúc này lùi ý ghi nghe tới, đều như là rơi tại những cái kia tuyệt vọng trên vết thương mới. Hắn chính là bộ này hút máu hệ thống hóa thân. Là ngồi tại từ vô số cự giao đơn cùng ốm đau lũy thế mà thành bụi gai trên vương tọa giả nhân giả nghĩa kệ xạ. Lùi ý ghi màu lam xám đôi mắt chỗ sâu, cái kia thuộc về vẹn đờ bị người thừa kế ưu nhã thông dong triệt để vỡ vụn. Thay vào đó chính là một loại băng lãnh, thiêu đốt hỏa diễm. Hắn phần lưng đau ngầm ngầm tựa hồ vào đúng lúc này bị cái này lửa giận ngập trời tạm thời áp chế. Hắn thẳng tắp sống lưng, không phải vì ưu nhã, mà là vì đối kháng. Hắn muốn đến một cái cải biến dạng này hiện trạng biện pháp, một cái vì những người kia tranh thủ quyền lợi biện pháp. Nhưng mà, hắn trong vòng mấy tháng sau đó trong thời gian, tìm đọc vô số tư liệu, nghĩ tới vô số biện pháp, cũng chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Nếu muốn thay đổi tất cả những thứ này, khó, thậm chí so hắn thành lập một nhà công ty game, đồng thời đem hắn dẫn đầu phát triển thành công ty game bên trong long đầu xí nghiệp còn muốn càng khó. Nếu như chỉ là hòa bình kháng nghị, đây đối với những này chấp trưởng đông đảo tài nguyên ông chủ mà nói, không hề có tác dụng. Mà lại cho dù là hắn, tại đối mặt nguyên một tòa thương nghiệp đế quốc lúc, chính là vẹn nở gia tộc đều lộ ra qua với nhỏ bé. Lưu ý gì chỉ có thể nghĩ đến một câu, khi cái khác tất cả bệnh hình thức thủ đoạn đều tuyên cáo mất đi hiệu lực lúc, bạo lực liền trở thành sinh tồn cần thiết thủ đoạn. Có lẽ hắn cần cho những cái kia hám lợi ông chủ, đến chút ít tiểu nhân uy hiếp. Hắn nghĩ tới một cái kế hoạch, ngụy trang một người bình thường, chế tạo một cái rung động toàn đẹp ngoài ý muốn, đồng thời nói cho bọn hắn, không muốn lại tùy ý làm bậy xuống dưới, không phải. Cái ngoài ý muốn này sẽ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Lưu ý ghi nhìn trên màn ảnh hăng hái kể xạ chữa bệnh tập đoàn chấp hành tổng giám đốc, vị này bảo hiểm y tế ông chủ cả vẹn đi, ánh mắt vô cùng băng lãnh, vậy thì do ngươi tới làm cái ngoài ý muốn này đi. Túc Uyên giờ phút này nhìn xem tất cả những thứ này, tại ưu giới rất là hưng phấn, nhiều hứng thú nhìn xem trong hình ảnh cái kia tinh thần trọng nghĩa mười phần phú gia công tử. Hắn tìm tới. Quả nhiên người này cũng ở cái thế giới này. Hiếm thấy, giàu có chủ nghĩa lý tưởng, có nhân cách mị lực hiện thế thánh đồ. Phải nói hắn là độc nhất vô nhị. Dù sao lấy xuất thân của hắn, lấy hắn tiếp nhận giáo dục, rất khó tưởng tượng hắn sẽ là như thế ghét ác như kiểu, vì người cùng khổ suy nghĩ người. Cho nên hắn rất thích hợp, vừa vặn hắn cũng muốn chế tạo cùng một chỗ hành động toàn bộ Mỹ, thậm chí là toàn bộ thế giới sự kiện lớn. Cái này cùng Túc Uyên không như mà hợp. Đó chính là ngươi. Bất quá còn cần một chút thời gian, ngươi đáng giá tốt hơn, đáng giá bề hệ dịp. Túc Uyên nhìn về phía 2000 năm trước thế giới, trải qua thời gian 3 năm, thân tử gốt cuối cùng trưởng thành là một cái nhìn như phổ thông khỏe mạnh tiểu hài. Mà trên cổ hắn từ đầu đến cuối treo viên kia màu đỏ thấm bề hệ dịp. U giới tài nguyên là có hạn, phổ thông bệ hệ linh, Túc Uyên có thể một mực sáng tạo. Nhưng là làm ngưng tụ nhân loại cao quý nhất lý tưởng, lúc huy hoàng nhất đời ký ức bệ hệ gì, lại là không thể tùy tiện sáng tạo ra. Phải cần buộc hoàn thành hiến tế, đem thế giới vật chất đại lượng vật chất trao đổi cho u giới, Túc Uyên tài năng tiếp lấy ngưng tụ ra thêm một viên tiếp theo bệ hệ gì. Cho nên hắn đến tiếp lấy bắt đầu cuộc sự tình. Hắn muốn từng bước một dẫn dắt buộc, đáp nặng khoái y ân cửu cùng bá đạo như là phụ thần tính cách tam quan, tại cái kia tuyệt vọng thời điểm, để hắn hoàn thành cuối cùng nghi thức. Nhìn thấy tiểu gút có một ngày rời khỏi nhà vườn, đi tới phụ cận dòng sông chạy xuôi chỗ, Túc Uyên lại lần nữa tâm niệm vừa động. Ý thức của hắn lần nữa giáng lâm đến đoạn này 2000 năm đi qua thời gian bên trong. Chương 13, chỉ dẫn chương 13, chỉ dẫn là dẹt dẹt sau trưa. Ánh nắng giống như là hỏa lô thiêu đốt đại địa. 3 tuổi gút, bây giờ cũng là có chính mình tỉnh tỉnh mê mê ý thức. Người ý thức cùng ký ức đồng dạng đều ở thời điểm này dần dần bắt đầu được tạo nên trưởng thành cách, mà đây chính là Túc Uyên cải tạo gút thời cơ tốt nhất. Nhất là gút rất khỏe mạnh, tại bệ hệ dịch dưới sự phù hộ khỏe mạnh trưởng thành, cho nên liền sẽ lộ ra rất hoạt bát hiếu động. Hắn đã có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm bốn phía đi chơi, mà Nạ Dẹt cũng đối này không cảm thấy kinh ngạc. Ngày này sau chưa hắn lại lần nữa nghệ bước hai đầu mập mạp chân ngắn nhỏ, loạn trà loạn choạng mà chạy ra ra môn. Hắn trên cổ viên kia màu đỏ sẫm bệ hệ dịt, dùng cứng cỏi da mịn dây buộc, theo hắn chạy nhanh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nho nhỏ lồng ngực, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nội liễm mà thâm thúy sáng bóng, xúc tu ôn nhuận. Hai đồng lòng hiếu kỳ như là ngựa hoang mất cương, dẫn lĩnh hắn xuyên qua quen thuộc ngõ nhỏ, vượt qua bình thường chơi đùa cây ô liu lầm, hướng bên ngoài chấn đầu kia dưới ánh mặt trời lóe bạc vụn tia sáng sông dốc đan nhánh sông chạy tới. Khe suối mát lạnh dụ hoặc cùng truy đuổi hồ điệp niềm vui thú, để hắn không có chút nào trong truyền thuyết thần tử bộ dáng, phản phất hắn cũng chỉ là cái phổ thông hài đồng đồng dạng. Trên thực tế hắn xác thực cũng chỉ là cái phổ thông hài đồng, gút lấy truyền giáo nổi danh, cũng lấy truyền giáo mà tuẫn giáo mà trở thành phụ thần giáo thần tử. Trước lúc này, hắn những cái kia tại kinh thư điển cố bên trong truyền kỳ tuổi nhỏ kinh lịch, hơn phân nửa như là Túc Uyên kiếp trước những hoàng đế kia lúc sinh ra đời sinh ra dị tượng như thế, chỉ là bịa đặt đi ra. Mà ngay tại gút tùy ý như là hài đồng chơi đùa thời điểm, gút, con của ta, một cái hùng vĩ, uy nghiêm, nhưng lại mang kỳ dị lực hấp dẫn thanh âm, như là mềm nhẹ nhất lông vũ phất qua đáy lòng, trực tiếp ở trước mặt hắn đột nhiên vang lên. Gút đống nhiên giật mình, mắt to trừng đến tăng tròn, giống bị hoảng sợ mai con nhìn trung quanh. Trên sân đất chỉ có thưa thớt cỏ cùng mấy khối bị phơi nóng hổi tảng đá, nơi xa là yên tĩnh nạt dẹp cùng càng xa xôi cằn cỗi gò núi. Nhưng mà cũng không có bóng người. Nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương đông, nhìn về phía cái kia ánh sáng chi địa. Nhưng thanh âm kia vẫn còn tiếp tục chỉ dẫn. gút không tự chủ được, tỉnh tỉnh mê mê, dựa theo thanh âm chỉ dẫn, cố gắng ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn về phía phương đông cái kia phiến bị giữa trưa liệt nhật thiêu đốt phải có chút mơ hồ, không khí có chút vặn vẹo đường chân trời. Mới đầu, chỉ có ánh mặt trời chói mắt cùng xanh thẳm bầu trời. Gút vô ý thức híp mắt lại. Nhưng ngay tại hắn chú ý nháy mắt, tại cái kia phiến bởi vì nhiệt độ cao mà bốc hơi vặn vẹo không khí tầng bên trong, hết thảy cảnh tượng cũng bắt đầu vặn vẹo thay đổi. Như là sóng nước dập dờn, một tòa nguy nga tráng lệ cung điện hình dáng, tại hư ảo trong quang ảnh chậm rãi hiện hiện. To lớn, phản phất từ thuần trắng đá cẩm thạch dựng thành cột trụ hành lang tại trong vầng sáng như ẩn như hiện, trụ đỉnh điêu khắc phức tạp hoa lệ hoa văn. Cung điện mái vòm phản phất đều khắp nơi bao trùm lấy lóa mắt lá vàng, ở dưới mặt trời phản xạ ra khiến người hoa mắt thần mê tia sáng. Rộng lớn trên sân thượng, tựa hồ có mơ hồ bóng người đang đi lại, mặc hoa mỹ trường bào. Cung điện trung quanh là tỉ mỉ tu bổ, như là màu lục nhung thảm vườn hoa, ở giữa tô điểm sóng nước lấp loáng suối phun. Toàn bộ cảnh tượng lơ lửng ở chân trời, giống như huyễn cảnh, mà ở trong mắt gột tràn ngập thánh khiết, huy hoàng cùng khó mà tưởng tượng giàu có cùng an bình. Cái này chẳng lẽ chính là phụ thân cùng mẫu thân thường xuyên nói tới? Phụ thân hiện đang ở thiên quốc sao? Nhìn chăm chú tất cả những thứ này tốt bên cười, cái này tự nhiên cũng không phải là chân chính thiên quốc, cũng không phải hắn chế tạo nên huyễn tượng, hắn hiện tại trừ hướng hiện thế cùng lịch sử đi qua gieo rắc bệ hệ lịch bên ngoài, cũng chỉ có ý thức tướng lĩnh cái này một cái năng lực, mà còn có thời gian hạn chế. Mà ở trước mặt út, nhưng thật ra là một chỗ hải thị thật lâu huyễn tượng. Toàn này cái gọi là Thiên Quốc Cung Điện chính là bây giờ dù ạ hành tỉnh La Mã tổng đốc bẽn điểm tỷ lệ hành cung, vừa lúc tại cái này nóng bức thời tiết chết xạ đến trên mặt sông. Túc Uyên chính là trước thời hạn quan sát được cảnh tượng này, lúc này mới chỉ đạo vượt đi tới nơi này. Nhưng mà 2000 năm trước nhân loại chính là thông minh nhất đại học giả, cũng không thể biết cái này hải thị thận lâu hiện tượng nguyên lý. Bọn hắn sẽ chỉ đem hắn phục làm thân tích. Hoa. Mà gút cũng là mở lớn miệng nhỏ, phát ra một tiếng sợ hai tháng phục, triệt để ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy, khổng lồ như vậy phòng ở. So phụ thân xây mới căn phòng lớn xinh đẹp hơn gấp trăm lần, mà lại nó giống mộng tung bay ở trên trời. Nhìn a, hải tử. Túc Uyên thanh âm lại lần nữa vang lên, vậy mà lúc này hắn càng giống là vườn địa đàng bên trong đại xà, mà không phải cao cao tại thượng phụ thần. Hắn thanh âm tràn ngập từ ái cùng vô thượng bình quan cảm giác, như là vui tươi nhất mặt đường, rót vào gột tâm linh nhỏ yếu. Đó chính là thiên quốc, là ngươi phụ thần bình quan chỗ ở. Nơi đó có chạy xuôi mật cùng sữa dòng sông, có vĩnh viễn không tàn lùi hoa tươi, có vĩnh hằng vui vẻ cùng an bình. Túc Uyên hướng dẫn từng bước, nói, nơi đó không có ốm đau, không có bi thương, chỉ có vô tận tử ái cùng quang minh. Tại 2000 năm trước thế giới, hắn liền chỉ là lần này miêu tả, cũng vì đó khiến người ta say mê. Ngày, nước, gút lầm bầm tái diễn cái này lạ lẫm tử, nho nhỏ trong lòng tràn ngập to lớn rung động cùng một loại bị hạnh phúc đánh trúng cảm giác hôn mê. Nguyên lai phụ thần ở tại nơi này sao xinh đẹp địa phương, sáng lóng lánh cây cổ lớn, vàng óng ánh phòng lớn đỉnh, còn có suối phun. Hắn rất muốn đến đó chơi. Ngươi là ta ái tử, là thiên quốc duy nhất người thừa kế. Túc Uyên thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng trang trọng, phảng phất mang thần thánh sứ mệnh cảm giác, nhưng ngươi dáng lâm trần thế, gánh vác vĩ đại chức trách. Gột hồ đồng nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng. Hắn là đặc biệt, ba ba mụ mụ tổng như thế nói. Nguyên lai hắn có việc lớn cần phải làm. Nhìn thế gian này đám người, Túc Uyên thanh âm dẫn dắt đến gột ánh mắt, phảng phất phóng nhan đến toàn bộ nhân gian, bọn hắn bị mốc meo cựu giáo phái che đậy, bị băng lãnh luật pháp quyển sách buộc chặt. Bọn hắn chỉ biết cứng nhắc nghi thức cùng vô tình quy đầu, lại quên đi truyền bá phụ thần bình quang. Bọn hắn rời bỏ thông hướng thiên quốc quang minh đại đạo, trong bóng đêm mê thất. Nghe đến mấy câu này, gột nho nhỏ chân mày cau lại. Hắn nhớ tới trong trấn những cái kia mặc áo bào đen, luôn luôn sụ mặt, tại hội đường bên trong lớn tiếng đọc lấy nghe không hiểu lời nói, lại tương đương không thích ngoại nhân trưởng lao ra ra nhóm. Bọn hắn càng là rất ít lời, không giống ba ba mụ mụ đối với hắn như vậy ôn nhu. Nguyên lai bọn hắn giáo đổ vật là sai, là ngăn lại mọi người đi xinh đẹp thiên quốc đại bại hoại. Gột. Túc Uyên thanh âm như là hồng trung, tràn ngập không thể nghi ngờ quyền uy. Hắn muốn tiếp tục đắp nặn gột tam quan, sứ mệnh của ngươi chính là sáng lập phụ thần tân giáo, hướng tất cả cựu non đi lạc tuyên cáo phụ thần chân chính từ ái. Nói cho bọn hắn, tin ta, tin ngươi, chính là thông hướng thiên quốc con đường duy nhất. Ngươi muốn như cùng ta người chăn cựu chỉ dẫn bọn hắn. Chương 14, vợ lạt ba chương 14, vợ lạt ba trà. Thần mới. Giáo. Gút phí sức tái diễn cái này phức tạp tử, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú. Sáng lập tân giáo. Nghe thật là lợi hại. Tựa như ba ba có thể sử dụng đầu gỗ làm ra thật nhiều đồ vật mới. Hắn muốn để mọi người biết đi xinh đẹp thiên quốc đường. Gút nho nhỏ trong đầu đã bị truyền bá thêm một viên tiếp theo hạt giống. Túc Uyên cũng không cần gút hiện tại liền lý giải. Hắn chỉ cần gột trong đầu hạt giống không ngừng đâm sâu vào, sau đó nảy mầm. Nói cho bọn hắn, phụ thần yêu thế nhân, cho nên yêu là duy nhất luật pháp. Túc Uyên nói tiếp, kẻ tin ta, tức vào thiên quốc. Phàm tin ngươi, nghe ngươi lời nói, chính là phụ thần vui sướng con dân, đem cùng ngươi tại cái kia ánh sáng trong cung điện cùng hưởng vĩnh phúc. Gột dùng sức gật cái đầu nhỏ, con mắt cũng biến thành sáng long lánh, tin gột. Đi xinh đẹp phòng ở, cùng nhau chơi. Hắn tưởng tượng tất cả mọi người có thể đi cái kia sáng long lánh, có suối phun căn phòng lớn chơi đùa. Vậy nên là tốt bao nhiêu một sự kiện a? Nhưng nếu là. Túc Uyên đột nhiên lời nói xoay chuyển, trở nên càng lạnh lẽo, nếu có người, ngoan cố không thay đổi, không tin ngươi, chế rêu sứ mệnh của ngươi, thậm chí cản trở người khác thờ phụng tân giáo. Những này chính là trầm luân ngoan thạch, là ngăn chặn thông hướng thiên quốc con đường gai độc bụi gai. Túc Uyên thanh âm ở trong lòng gột miêu tả ra người xấu hình tượng, những cái kia sụ mặt cổ hủ trưởng lao ra ra, hoặc là trong trấn đã cười nhạo hắn xấu hài tử, nếu như bọn hắn không tin hắn, cản trở người khác đi thiên quốc. đối đãi những này ngoan thạch cùng bụi gai. Túc Uyên thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này càng thêm băng lãnh, lại không từ ái phụ thần bất kỳ cảm giác gì, không thể có mảy may mềm yếu, không thể tồn ngu muội thương hại, làm lấy lôi đình thủ đoạn, làm nghiêm khắc nhất trừng trị, như là thanh trừ trong ruộng bại cỏ, như là khu trục bầy cừu bên trong ắt lang. Đây là giữ gìn phụ thần vô thượng vinh quang cùng tân giáo con đường tinh khiết chi thiết yếu, chỉ có như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng phụ thần chi uy, chấn nhiếp đạo trích, bảo hộ tín đồ đạp lên đường bằng thẳng. Lôi đình thủ đoạn, Gút Lâm bẩm tái diễn cái này để hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh tử. Thanh trừ bại cỏ, hắn gặp qua ba ba tại trong ruộng nhổ cỏ, không chút lưu tình nổ những cái kia đoạt dinh dưỡng cỏ dại. Khu trục các lang, người chăn cừu trò chuyện trong chuyện, sói là phải bị đánh chạy, mà vì thủ hộ thiên quốc con đường, vì phụ thần vinh quang, trừng phạt người xấu là nhất định phải. Túc Uyên nhìn xem gột tựa hồ thật đem những lời này nhớ đi vào, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà lại hắn cái này cũng không tính là đang lừa gạt gột, bởi vì nếu như gột bọn hắn tín ngưỡng phụ thần thật tồn tại, nhưng sẽ không dạy hối gột muốn lấy nhân ái cảm hóa không tin phụ thần người. Vị kia phụ thần tại kinh bí thư trở bên trong, nhưng càng giống là một cái tính khí nóng nảy, động một tí trừng phạt dị đoan, dị giáo đồ, tà thần, hoặc là chính là trực tiếp hạ xuống lưu hình cùng lửa, đem hai trong tòa thành thị mấy chục vạn người toàn bộ giết chết, hoặc là chính là phát đại hồng thủy bao phủ toàn bộ thế giới, hoặc là trực tiếp đối với một quốc gia hạ xuống thập đại tai họa, dẫn đến cái kia không tin phụ thần quốc gia sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Theo những này điện cố có thể thấy được, phụ thần chính là cái tâm nhãn nhỏ, có thù tất báo, thích bị người truy phủng thần minh, cái gì nhân ái, từ bi đều không tồn tại. Cho nên như gột thật sự là phụ thần nhi tử, đang bị đinh tại thập tự giá một khắc này, toàn bộ hành tinh cùng cái chủng tộc này người đều trực tiếp giống kể trên hai tòa thành thị như thế trực tiếp bị diệt. Bởi vậy Túc Uyên tự nhận là chính mình cũng không tính là lừa gạt út, mà là dẫn dắt hắn đi hướng phụ thần chỗ tán thành chính xác con đường. Đối với không tin người, đó chính là muốn dùng hết thảy thủ đoạn trừng phạt nghiêm khắc. Ghi nhớ, từ ái cho tin người, lôi đình cho phản người. Túc Uyên thấy Hải Thị Thận Lâu tiếp tục chênh lệch thời gian không nhiều, cũng là cuối cùng nhất nói, đây là ngươi, thần tử út, đợi đi phụ thần quyền hành chi thần thánh chức trách. Đúng vào lúc này, một trận gió nóng thổi qua. Phương Đông chân trời cái kia tráng lệ hành cung Hải Thị Thận Lâu như là bị khuấy động hồ nước, quang ảnh cấp tốc và mèo, mơ hồ, trong vài giây liền tiêu tán vô tung. Chỉ để lại xanh thẳm bầu trời cùng nóng rực không khí, phản phất vừa rồi huy hoàng chỉ là một trận ảo giác. Gục ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua cái kia phiến trống rỗng bầu trời. Ánh nắng đâm vào hắn con mắt mọi như, vừa rồi cái kia sáng lóng lánh căn phòng lớn cùng kim ốc đỉnh phản phất còn ở trước mắt lấp lóe. Cảm giác mất mát to lớn cùng một loại kỳ dị, chiếu nặng tinh thần trách nhiệm đồng thời xông lên đầu. Xinh đẹp phòng ở, thiên quốc. Hắn thấp giọng thì thầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hướng tới cùng một kia không dễ dàng phát giác đội vàng. Hắn muốn để tất cả mọi người có thể đi. Không tin. Người xấu. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, trong ánh mắt nhiều một tia không thuộc về hài đồng bướng bỉnh cùng bắt trước đến băng lãnh, muốn trừng phạt. Lôi đỉnh. Túc Uyên trở lại ưu giới, tiếp xuống hắn liền đánh tiếp tính tiếp tục quan sát đo đạc gột phía sau trưởng thành như thế nào, còn có hiện thế động tĩnh như thế nào, lại tiến hành hành động. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù rung động, là lại có người sắp thông qua bệ hệ lịch tiến hành cùng ưu giới trao đổi. Hắn lập tức kinh hỉ vạn phần bắt đầu tìm kiếm, đến tột cùng là người nào vậy? Nhưng mà người này cũng không tại Túc Uyên phá lệ chú ý lại coi là hiện thế bên trong, mà là tại 14 thế kỷ châu Âu. Túc Uyên lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến đoạn trí nhớ kia mảnh vỡ bên trong, sau đó hắn liền nhìn thấy, lấy ngàn mà tính, lấy bạn kế thi thể giống như là từng cái người bù nhìn bị cắm tại từng cái nhọn cọc bên trên, dì sát, thi thối, hoảng hốt cùng tuyệt vọng hỗn hợp, khiến người buồn nôn khí tức tử vong lan tràn đến bốn phía đều là. Nơi này là họa là Trịa Bồ Nạ Di thành bảo bên ngoài, mà ở trong tòa thành, lần thứ ba một lần nữa thống trị họa là Trịa không lâu đồng thời lấy tàn nhẫn thủ đoạn trấn nhiếp địch nhân vợ lạt ba đại công tước, giờ phút này lại giống một đầu bị nổ đi lợi chảo, khốn với lồng sắt sắp chết ác long. Hắn dựa lưng vào băng lãnh ở bức vách đá, thô trọng thở dốc tại chật hẹp trong không gian quanh quẩn. Mà ngoài thành là người ổ tổ mạn trăng non cờ ở ngoài thành như rừng mũi thương bên trên pháp phối, công thành truy va chạm cửa đá trầm đục giống như tử thần trung tang. Mỗi một lần va chạm đều để tòa thành tàn tạ thân thể dị rào run rẩy, chóc từng mảng đá vụn hỗn hợp quân phòng thủ cuối cùng nhất rũ khí, rơi vào vực sâu. Đáng chết, chẳng lẽ ta thật muốn mệnh tang với này sao? Vợ lạt đệ vẽ thấp giọng tên ngữ, thanh âm khàn khàn như là đất cắt ma sát. Trong lòng của hắn có chút không cam lòng, sau đó vô ý thức liếc mắt nhìn trên cổ viên kia kỳ dị hòn đá màu đen, phía trên kia tán loạn phân bố một gương mặt vũ quan. Đây là hắn năm đó chôn chết thời điểm, ngoài ý muốn được đến, mà lại chính là dựa vào cái này mai kỳ dị hòn đá màu đen, hắn tài năng thể hiện ra vũ dũng hơn người võ nghệ, nhiều lần xung phong đi đầu đánh bại người ổ tổ mạn đại quân. Liên phảng phất mang viên này tảng đá, hắn thể lực cùng tinh lực đều tăng cường không ít đồng dạng. Mà thẳng đến 3 năm trước đây, hắn theo Hungazi trong vương cung nhìn thấy liên quan với phụ thần giáo thần tử gột gặp nạn ký một bộ trong bích họa, thần tử gột trên cổ treo một viên cực kỳ tương tự tảng đá, hắn mới tựa hồ rõ ràng cái gì. Mặc dù trên bích họa thần tử gột trên cổ viên kia tảng đá là màu đỏ, hắn cái này mai là màu đen. Nhưng là hắn có loại mơ hồ cảm giác, đó chính là hắn có lẽ cùng thần tử gột đồng dạng, là bị phụ thần người xem trọng, cho nên hắn lựa chọn đưa về phụ thần giáo tín ngưỡng bên trong. Nhưng hôm nay hắn lại xa vào đến như thần tử gột lúc trước như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh. Chẳng lẽ đây chính là hắn mệnh? Hắn hiện tại nên hồn về phụ thần rồi. Chương 15, vị thứ hai sứ đồ chương 15, vị thứ hai sứ đồ ngay tại vợ lạt ba suy nghĩ ngàn bạn, nội tâm dao động lúc. Theo một tiếng vang dội phá cửa âm thanh, nương theo lấy chính là hắn thủ hạ binh lính bị tàn sát lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vợ Lạt Ba lập tức giáng chống đỡ đứng lên, một cái tay nắm chặt chiến đao, một cái tay khác vẫn như cũ nắm chặt viên kia thần chi thạch, hy vọng nó có thể cấp cho hắn chém giết địch đến lực lượng. Còn lại, trung thành tuyệt đối binh sĩ cũng tất cả đều vây quanh ở bên cạnh hắn, nhấc lên vũ khí, nhìn xem cái kia chuyển đến phương hướng của thanh âm. Rất nhanh, đại lượng ổ tổ mạn đại quân binh sĩ tràn vào, đem Vợ Lạt Ba cùng còn lại hỏa là triệu binh sĩ bao bọc vây quanh. Vợ Lạt, ta ác đâm thủ người. Một cái to, mang người thắng ngạo mạn cùng tàn nhẫn thanh âm theo binh sĩ hậu phương chuyển đến. Ổ tổ mạn đại quân thống soái, Su Đăng thân phong bà xạ, hẻm dạ bệ ấy, hắn đến chậm rãi tách ra vòng đây. Hắn thân hình cao lớn, mặc xiềng sáng lân giáp, trên mũ giáp trang trí hoa lệ trăng non. Ngươi khủng bố thống trị kết thúc. Ánh mắt của hắn như là như chim ưng sắc bén, nhìn xuống cùng đồ mạt lộ Vợ Lạt Ba, cười lạnh nói, vì ngươi tại sông Đan Nguyệt hai bên bờ chế tạo chảy máu cùng hoàng hốt sáng mới đi. Su Đăng bệ hạ muốn tận mắt nhìn thấy đầu lâu của ngươi. Hẻm dạ bệ chậm rãi rút ra bên hông khảm nạm bảo thạch hoa lệ loan đao, lưới đao tại u ám sắc trời xuống lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, trọng giáp trọng lượng để bước chân của hắn mỗi một bước đều phát ra tiếng vang trầm nặng. Trung quanh quân cận vệ như thùng sắt nắm chặt vòng đây, loan đao cùng trường mâu hàn quang khóa chặt Vợ Lạt mỗi một tấc khả năng được lui. Hắn có thể tưởng tượng đến chính mình chết không nhắm mắt đầu lâu bị cao cao bước lên, tại ổ tổ mạn đại quân trong tiếng hoan hô trở thành chiến lợi phẩm, trở thành hắn cả đời công lao sự nghiệp sỉ nhục nhất kết thúc. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chịu đựng được lấy như thế khuất nhục phương thức kết thúc. Không thể chịu đựng được kẻ phản bội ung dung ngoài vòng pháp luật. Không thể chịu đựng được hắn thủ hộ thổ địa biến thành người ổ tổ mạn nông trường. Ta là sẽ không bại. Vợ Lạt Ba thấp giọng nói, ta tự có phụ thần bình quang lên ngôi, các ngươi những dị giáo đồ này, sao có thể giết chết ta? Mà lại coi như giết chết ta, các ngươi cũng không có khả năng chiếm lĩnh được Vạ Lạt Chia. Mạ Tỷ ạ rất nhanh sẽ dẫn đầu đại quân đến tiếp viện. Mạ Tỷ ạ. Nhưng mà hẻm dạ bệ ấy lại cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập chế giễu, ngươi cho rằng minh hữu của ngươi thật sẽ đến cứu ngươi sao? Không, ngươi sớm đã bị bán, bọn hắn là sẽ không đến cứu ngươi. Không, không có khả năng. Vợ Lạt Ba lạnh lùng nói, Vạ Lạt Chia cùng Hung Gazi vương quốc là phụ thần huynh đệ minh hữu, ta cùng Mạ Tỷ ạ quốc vương càng là quan hệ thông gia, bọn hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Hắn tại 3 năm trước đây liền cưới Mạ Tỷ ạ chi muội, đồng thời đổi tin phụ thần giáo. Mặc dù bởi vậy đánh mất Vạ Lạt Chia bên trong Đông Thần giáo dân chúng dân tâm, nhưng hắn cảm thấy tất cả những thứ này là đáng giá. Có quan hệ như vậy, Mạ Tỷ ạ cùng Hung Gazi không có khả năng bứt bỏ hắn không để ý. Hắn sở dĩ một mực kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Ha 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 ha, ngu xuẩn đâm thủng người, Mạ Tỷ ạ nhưng cho tới bây giờ không coi ngươi là làm minh đệ minh hữu. Hẻm dạ bệ ấy lại chào phúng nói, ngươi chỉ là hắn thủ hạ một đầu khu trục cái khác ác lang thôi, người chăn cừu sẽ vì một đầu ác lang mà không tiếc hết thảy sao? Được rồi, ngươi liền chết tại cái này ảo tưởng không thực tế bên trong đi. Động thủ, giết bọn hắn. Hẻm dạ bệ ấy vung trong tay bảo đao, trong chốc lát, ổ tổ mạn đại quân giống như là thủy triều tuôn hướng Vợ Lạt Ba cùng hắn còn lại đám binh sĩ. Giết. Tại như thủy triều ổ tổ mạn đại quân trước mặt, Vợ Lạt Ba cùng hắn còn lại đám binh sĩ cũng là liên tục bại lui, không ngừng bị giết chết. Rất nhanh, Flander ba bên người các trung tín gần như sắp phải chết sạch. Chỉ là hắn vẫn chưa từ bỏ, đối mặt khí thế hung hung ổ tổ mạn đại quân binh sĩ, hắn ra sức giết địch. Tựa hồ giờ khắc này, cá nhân vũ dũng được đến cụ hiện, nhất là hắn cái kia đâm xuyên công uy danh, để rất nhiều ổ tổ mạn đại quân binh sĩ ngược lại không dám tùy tiện tới gần. Mà đúng lúc này, hẻm dạ bệ hừ lạnh một tiếng, hèn nhát. Hắn có thể nhìn ra được Vợ Lạt Ba bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, những cái kia ổ tổ mạn đại quân binh sĩ lại bị hù đến, không dám như thế tới gần. Vậy xem ra, giết chết Vợ Lạt Ba vị này tà ác đâm thủng người công lao, hay là muốn rơi xuống hắn hẻm dạ bệ ấy trên đầu. Sau đó hắn cơ bảo đao, chém về phía Vợ Lạt Ba. Quả nhiên, Flander Ba liên tục bại lui, cuối cùng nhất thậm chí trong tay bảo đao cũng bị hẻm dạ bệ ấy ra sức một bổ, triệt để chém nát. Đáng ghét, chẳng lẽ đây thật là ta hồn quy thiên quốc chi ngày? Hắn không cam lòng thấp giọng nói, mà lại tại sao? Tại sao còn không có đến viện quân? Ngu xuẩn ra hỏa, ngươi liền chết đi cho ta. Hẻm dạ bệ ấy lại độ đùa cợt cười một tiếng, trực tiếp một đao bổ về phía Vợ Lạt giữa cổ. Băng lãnh tuyệt vọng như là gián độc, cuốn chặt lại Vợ Lạt trái tim, siết đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng loan đao sắp chém xuống lúc cần cổ hàn ý, mà ngay tại cái này ý thức bị băng lãnh tuyệt vọng triệt để thôn vệ vực sâu biên giới, ngay tại hẻm dạ bệ ấy loan đao cao cao giơ lên, sắp đánh xuống mấy mắt. Vợ Lạt tay, vô ý thức, mang một loại gần như bản năng tuyệt vọng dãy rủa, đột nhiên thăm dò vào chính mình vỡ vụn áo khoác áo lót một cái ẩn nấp ám túi. Đầu ngón tay chạm đến khối kia băng lãnh, hướng rắn thần chi thạch vào đúng lúc này, hắn lại tựa hồ như nghe tới một thanh âm. Trao đổi sao? Trao đổi cái gì? Đáp án không phải không cần nói cũng biết sao? Hắn muốn trao đổi hết thảy, sau đó thu hoạch lực lượng. Lực lượng cường đại nhất, cường đại đến hắn có thể đem hết thảy địch đến đều tất cả đều đâm xuyên tại cọc gỗ phía trên, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Cường đại đến hắn có thể để cho những cái kia bội ước người trả giá đắt, thần phục với dưới chân của hắn. Một cố khó nói lên lời, cuồng bạo mà băng lãnh ý chí, như là ngủ say vực sâu cự thú bị bừng tỉnh, nháy mắt thông qua đầu ngón tay tràn vào Vợ Lạt gần như sụp đổ thân thể. Đồng thời, một cái nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, hỗn hợp vô tận căm hận, ngập trời phẫn nộ cùng hủy diệt hết thảy điên cuồng ý niệm như là dung nham theo Vợ Lạt trong lòng một phát. Trao đổi. Vợ Lạt không phải tại khẩn cầu, không phải tại đáp lại cái nào đó thanh âm dụ hoặc. Hắn đang dùng linh hồn phát ra cuối cùng nhất, điên cuồng nhất rít gào. Hướng trong tay khối này phụ thần ban cho tảng đá, dâng lên hắn hết thảy. Cái này tàn tạ thể xác cũng tốt, cái này bị phản bội vinh quang cũng tốt, cái này đầy ngập không chỗ phát tiết, đủ để thiêu hủy thế giới căm hận cũng tốt. Liền ngay cả tên này vì vợ lạt lệ mẹ tồn tại, đều dâng lên tặng cho phụ thần. Hắn chỉ muốn đổi lấy xé nát trước mắt lực lượng của địch nhân, đổi lấy hướng tất cả kẻ phản bội hạ xuống tận thế thẩm phán lực lượng. Ý niệm rơi xuống ngay mắt, ám trong túi bệ hệ lịch bỗng nhiên bộc phát ra thôn vệ hết thể hắc sắc quang mang. Chương 16, huyết chi sứ đồ chương 16, huyết chi sứ đồ tia sáng này cũng không phải là bộc phát với bên ngoài cơ thể, mà là lấy vợ lật nắm chặt tảng đá tay làm trung tâm, từ trong ra ngoài, như là ngàn tỷ cây đung đỏ cương châm đâm xuyên thân thể của hắn. Tia sáng nháy mắt bao trùm hắn, đem hắn tính cả không gian chung quanh đều nhuộm thành bất tường màu đen. Đồng thời hắc quang hình thành một cái vòng tròn trứng, như là tấm thuẫn bắn ra hẻm dạ bệ trong tay chém vào xuống tới bảo đao. Cứ thế với hẻm dạ bệ ấy đều bị cái này lực phản chấn chấn động đến rút lui mấy bước. Ai da a a. Vợ lạt phát ra không giống tiếng người, hỗn hợp cực hạn thống khổ cùng hủy diệt khoái ý cùng bố rít đảo. Phát sinh chuyện gì rồi? Hẻm dạ bệ cùng ổ tổ mạn đại quân binh sĩ vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà vợ lạt thân thể tại hắc quang bên trong kịch liệt bặm mẻo, bành trướng, dị biến. Không được, giết hắn. Hẻm dạ bệ ấy mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là vô ý thức lớn tiếng hạ lệnh. Giết. Thế là ổ tổ mạn ngay trong đại quân tay cầm trường thương binh sĩ lập tức xông tới, trường thương đâm thẳng vợ lạt thân thể. Nhưng mà chỉ thấy đỏ thấm lông nhung thiên nga áo khoác như là vật sống hòa tan, mọc thêm, hóa thành bao trùm toàn thân, che kín bén nhọn gai ngược cùng kim loại góc cạnh đỏ sẫm sinh vật giáp trụ. Cái kia giáp trụ trực tiếp đón đỡ ở cái kia ổ tổ mạn đại quân đông đảo trường thương. Hơn nữa còn không xong, hẻm dạ bệ cùng ổ tổ mạn đại quân binh sĩ hoảng sợ phát hiện, vợ lạt ba bên người hết thảy, bao quát chung với những binh lính của hắn thi thể tất cả đều bị hắc quang hấp thu, huyết nhục hóa thành từng đạo lưu quang xoắn ốc hướng trên người hắn hội tụ. Mà hắn giờ phút này cái kia cầm bệ hệ lịt cái tay kia, tính cả toàn bộ cánh tay, tại chói hai xương cốt vỡ vụn cùng kim loại mọc thêm trong âm thanh, điên cuồng biến hình, kéo dài, cứng lại. Làn da cùng cơ bắp bị xé nứt, gây dựng lại, hóa thành năm cái to lớn vô cùng, lóe ra lạnh lẽo kim loại hàn quang, đỉnh như là cự hình công thành khoan bén nhọn khủng bố lợi chảo. Mỗi một cây lợi chảo đều che kín tinh mịn, hình dạng xoắn ốc gai ngược, phản phất chuyên môn vì đâm xuyên cùng xé rách mà sinh. Đầu của hắn bị một tầng không ngừng lưu động, ngưng kết đỏ sẫm thể lỏng kim loại bao khỏa, cuối cùng hình thành một cái bóng loáng, băng lãnh, không có bất luận cái gì ngũ quan, chỉ có chỗ mi tâm một cái thâm thúy xoay tròn đỏ sẫm huyết nhục mặt nạ. Dưới mặt nạ, hai điểm thuần túy hủy diệt cùng bạo ngược ý chí ngưng tụ thành, như là dung nham nóng bỏng đỏ sẫm tia sáng đột nhiên sáng lên. Nguyên bản đó là chia đại công tước vợ lạt lệ vẻ đã không thấy, thay vào đó chính là cả người cao tiếp cận 3 mét, toàn thân bao trùm lấy giữ tận đỏ sẫm sinh vật giáp trụ, cánh tay phải hóa thành 5 cái to lớn khủng bố đâm xuyên lợi trảo, đầu lâu là huyết nhục mặt nạ quái vật. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tản ra khiến người linh hồn đóng băng băng lãnh uy áp cùng sát ý ngút trời. Huyết nhục kia mặt nạ, như là trong truyền thuyết địa ngục bản thân mở con mắt ra. Huyết chi sứ đồ, đăng tràng, ác ma. Một cái ổ tổ mạn đại quân cận vệ binh sĩ nẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì hoảng hốt mà biến điệu. Vợ lạt ba cái này đột nhiên hóa thân mà ra tồn tại, không phải ác ma là cái gì? Đáp lại hắn, là cái kia huyết chi sứ đồ lần thứ nhất hành động. Nó cái kia to lớn, từ 5 cái khủng bố lợi trảo tạo thành cánh tay phải, cực kỳ tùy ý, như là xua đuổi như con rồi vùng về phía trước một cái. Không có tiếng gió gào thét, chỉ có không gian bị cưỡng ép như tê liệt trầm thấp vù vù. Phúc, 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 phúc. Năm âm thanh trầm muộn rợn người đâm xuyên âm thanh gần như đồng thời vang lên. Cả tại phía trước nhất 5 tên người khoác trọng giáp, có thể xương ổ tổ mạn trong quân tinh nhuệ quân cận vệ binh sĩ, như là bị vô hình cự nỏ bắn trúng điểm ngắm, thân thể nháy mắt bị cái kia 5 cái to lớn kim loại lợi chảo xuyên thủng. Kiên cố bản giáp như là giấy vỡ vụn. Lợi chảo lúc trước ngực xuyên vào, mang vỡ vụn nội tạng cùng dâng trào suối máu theo sau lưng lộ ra. Bọn hắn thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cao cao bốc lên, treo tại băng lãnh, chảy xuống máu khủng bố lợi chảo phía trên, như là 5 xuyên to lớn, còn đang run rẩy thịt xiên. Máu tươi như là thác nước hắt vây tại đâm xuyên ác ma đỏ sẫm giáp trụ bên trên, nháy mắt bị hấp thu, chỉ để lại càng thêm yêu dị sáng bóng. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ toàn bộ tòa thành. Tựa hồ liền ngay cả gió tuyết đều vào đúng lúc này ngưng kết. Còn lại quân cận vệ binh sĩ như là bị hóa đá, vũ khí trong tay bịch rơi xuống đất, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi vô ngần. Hẻm dạ bệ ấy đều bị cái này dọa người một màn dọa đến liên tục lảo đảo, vậy mà liền như thế ngã trên mặt đất. Hắn dãy rủa nâng đầu, trên mặt người thắng ngạo mạn đã sớm bị cực hạn hoảng sợ thay thế, hắn nhìn xem huyết chi sứ đồ hai điểm thiêu đốt đỏ sẫm tia sáng, như là nhìn thấy địa ngục cửa vào. Huyết chi sứ đồ chậm rãi chuyển động huyết nhục kia mặt nạ khuôn mặt, ánh mắt đảo qua trên mặt đất chật vật hẻm dạ bệ ấy, đảo qua những cái kia bởi vì hoảng hốt mà cứng ngắc binh sĩ, đảo qua nơi xa cái kia ở trong gió tuyết phấp phới trăng non cờ sĩ hải dương. Một thanh âm, hỗn hợp kim loại ma sát, xương cốt đứt gãy cùng được sâu tiếng vọng, không phải người khủng bố âm điệu, theo huyết nhục kia dưới mặt nạ truyền ra, rõ ràng chấn động tại mỗi một người sống sót bên hai, thẩm phán, bắt đầu. Trong chốc lát, nó phía sau đột nhiên mở ra to lớn huyết dực, sau đó hóa thành một đạo to lớn bóng đen bao phủ lại hẻm dạ bệ cùng tất cả còn thừa ổ tổ mạn đại quân binh sĩ ánh mắt. Sau đó sau một khắc, nó đi tới hẻm dạ bệ ấy trước mặt, đem vị này ổ tổ mạn đại quân tướng lĩnh trực tiếp xé nát. A a a. Hẻm dạ bệ trước khi chết phát ra thống khổ tới cực điểm tiêu rên, nhưng hắn thi thể lại bị đứng ở huyết chi sứ đồ trên lợi trảo, sau đó ác ma kia vậy mà tại uống no người máu tươi. Chạy a. Không có mặt người đối với dạng này giống như là ác ma quái vật không chạy. Vô số đại quân binh sĩ lúc này thậm chí đều không có dũng khí chống cự, mà là tất cả đều ném xuống trong tay nặng nề vũ khí cùng trên thân khôi giáp, hoảng sợ bốn phía chạy trốn. Thế nhưng là sau một khắc, huyết chi sứ đồ bên người đột nhiên hiện hiện một cỗ máu tươi, sau đó rơi vào tòa thành mặt đất, mặt tường bên trong. Ngay sau đó, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, liên tiếp không ngừng dậy đặc xé rách đục thể thanh âm, sau đó liền có thể nhìn thấy ở trong tòa thành bộ, từng đạo máu tươi chỗ ngưng tụ bén nhọn máu cọc, ở trên mặt đất đột nhiên thoát ra, đem chạy trốn ổ tổ mạn đại quân binh sĩ tất cả đều đâm xuyên ở phía trên. Cùng lúc đó, máu tươi liên tục không ngừng từ trên người bọn họ tuôn ra, cái kia xé rách bọn hắn thân thể bén nhọn máu cọc giống như là ống hút không ngừng ngọ ngoại, đem bọn hắn huyết dịch hút cạn. Mà huyết chi sứ đồ tại họa là chĩa trên phiến đại địa này còn đang không ngừng giết chóc, cơ hồ là đem lần này tiến công họa là chĩa 100,000 ổ tổ mạn đại quân tất cả đều tàn sát hầu như không còn. Nhưng vẫn là có một chút may mắn ổ tổ mạn đại quân chạy ra ngoài. Từ đó, liên quan với đâm xuyên ác ma, huyết chi ác ma khủng bố truyền thuyết đột nhiên liền lan tràn ra. Mà Túc Uyên ở trong vũ giới nhìn xem tất cả những thứ này, lại có chút niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì tâm niệm hắn khẽ động, giáng lâm đến vừa tàn sát xong 100,000 ổ tổ mạn đại quân huyết chi sứ đồ trước mặt, lại là không có ống máu chi sứ đồ, mà là vung tay lên múa. Trong chốc lát cái này thi hoành khắp nơi đại địa liền hóa thành một mảnh biển hoa. Chỉ là đây không phải thật, mà chỉ là huyễn tượng. Bất quá Túc Uyên đã rất hài lòng, bởi vì vợ lạt bà trao đổi, hắn thu hoạch được tiến một bước ảnh hưởng hiện thế năng lực. Tên là chương 17, Uyên Thần. Khởi động. Chương 17, Uyên Thần. Khởi động. Mà tại Túc Uyên vẹn vẹn chỉ là giáng lâm như thế, thí nghiệm chính mình năng lực mới thời điểm. Huyết chi sứ đồ nhìn thấy Túc Uyên trong nháy mắt, đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh nó vậy mà đối với Túc Uyên phương hướng một gối quỳ xuống. Chờ Túc Uyên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía nó thời điểm, nó vậy mà nói, "Phật lạ. Huyết chi sứ đồ, tiết kiến thâm viên chi thần." Túc Uyên nghe tới sau, nhìn không được đầu tiên là sức sở. Đầu tiên là huyết chi sứ đồ có thể nói chuyện này, Túc Uyên trước đây còn tưởng rằng sứ đồ là không biết nói chuyện, ý theo khi còn sống bản năng làm việc tồn tại đâu. Nhưng huyết chi sứ đồ vậy mà nói với hắn lời nói, mà lại tiếp theo, huyết chi sứ đồ xưng hô cũng làm cho Túc Uyên không thể tưởng tượng, nó hiện tại là còn bảo lưu lấy vợ lạt ba ý thức sao? Còn giữ lại hắn ý thức dưới tình huống, nhưng lại xưng hô chính mình là huyết chi sứ đồ, cuối cùng là thế nào một chuyện? Cuối cùng nhất chính là cái kia thâm viên chi thần xưng hô, Túc Uyên đối với cái này ngược lại là không quan trọng, thâm viên chi thần cũng tốt, u giới chi thần cũng tốt, thậm chí là cái gọi là giả mạo phụ thần xưng hô, đều chỉ là xưng hô mà thôi. Hắn chỉ để ý chính là thời điểm nào hắn có thể lại lần nữa quay về hiện thế, được hưởng hiện thế cái kia từng làm nhân loại tài năng có được cảm xúc hoặc là vật chất. Bất quá hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đã từng làm nhân loại thời điểm cho cười, hắn đây có tính hay không một loại khác trên ý nghĩa. Uyên Thần, khởi động. Nhưng rất nhanh, loại này nhảm chán trò cười theo Túc Uyên trong đầu đuổi ra ngoài. Mấu chốt nhất vẫn là, hắn cần lại lần nữa quay về hiện thế, dạng này đã từng làm nhân loại thời kỳ hết thảy, hắn tài năng lại lần nữa hưởng thụ được. Thế là Túc Uyên từng cái bắt đầu đối với huyết chi sứ đồ hỏi, ngươi hiện tại là vợ là bà, còn là huyết chi sứ đồ. Câu nói này có lẽ có ít về nào, nhưng là huyết chi sứ đồ lại tựa hồ như rõ ràng cái gì, nói, về thâm viên chi thần, ta hiện tại là huyết chi sứ đồ, mặc dù vợ lạt đệ vẻ kỳ nhân ký ức cùng kinh lịch ta còn nhớ rõ, nhưng ta hiện tại đã không phải là nhân loại, mà là thâm viên chi thần ngài thủ hạ. Huyết chi sứ đồ. Nó cái kia huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt, Túc Uyên nhìn xem không giống làm giả đồng dạng. Lập tức hắn hiểu, thông qua bệ hệ lịch trao đổi người trở thành sứ đồ, cái kia cho dù trong đầu ký ức, phương thức hành động còn tiếp tục tồn tại. Nhưng mà hắn ý thức bản vị lại biến thành sứ đồ, mà không phải người loại. Mà dạng này đối với Túc Uyên đến nói, cũng là tốt nhất. Mà lại rất hiển nhiên sứ đồ cho dù hiến tế về sau cũng là vẫn có bản thân ý thức, mà không phải thuần túy dựa vào bản năng làm việc giã thú. Người biết ta? Túc Uyên liền lại lần nữa hỏi. Mặc dù trước đây thương chi sứ đồ đã từng hiện ra qua hắn đối với giáng lâm hiện thế Túc Uyên kính ý, nhưng là cũng không từng như thế dùng thâm viên chi thần xưng hô, hắn cũng chưa từng biểu lộ qua chính mình là cái này cái gì thâm viên chi thần. Huyết chi sứ đồ lại như thế xưng hô hắn. Đúng vậy, ngài là nắm giữ vực sâu, vũ giới cùng hết thảy chỗ tể, ngài là vũ trụ thiên địa duy nhất thần minh. Huyết chi sứ đồ cúi đầu xuống, tràn ngập cùng nhiệt nói, tại ta trở thành ngài sứ đồ một khắc này, ta liền biết ngài tồn tại. Thì ra là thế. Xem ra là sứ đồ cùng vũ giới tiến hành trao đổi thời điểm, sẽ để cho hắn biết Túc Uyên tồn tại. Vậy cũng được đi. Túc Uyên ngược lại là cảm thấy không quan trọng, dù sao liền xem như làm cho nhân loại biết hắn tồn tại. Nhân loại lại đánh không tiến vào vũ giới. Túc Uyên là bất tử bất diệt, hắn chỉ là chán ghét tại vũ giới nơi đó bị nhốt trăm ngàn vạn năm cái loại cảm giác này. Nhưng đột nhiên hắn nhìn xem huyết chi sứ đồ, tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Túc Uyên nhàn nhạt hỏi, báo thủ. Phải. Mặc dù đã là sứ đồ, nhưng ta vẫn muốn báo thủ, mà lại. Huyết chi sứ đồ huyết nhục mặt nạ nứt ra, tinh hồng lại như bạch tuộc xúc tu đầu lưỡi liếm qua huyết nhục mặt nạ, nói, ta khát vọng máu tươi, khát vọng. Hoảng hốt. Bọn chúng có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Túc Uyên nhớ tới thương chi sứ đồ mới đầu tựa hồ cũng là như thế đi. Mặc dù hóa thân thành sứ đồ, không còn là đã từng tịch xu mỹ dạ dạ kỳ, nhưng nó phản ứng đầu tiên chính là tiếp tục báo thủ, đem liên quan mạ xạ hỉ rộ mỹ nạ nổ liên quan hắc đạo đoàn hỏa đều toàn bộ hủy diệt. Sau đó chính là bị cái này thân là sứ đồ khát vọng khu xử, hủy diệt thành thị, lan ra hoàng hốt. Nhân loại chế tạo ra súng ống, cùng đối với súng ống hoàng hốt, có thể để cho thương chi sứ đồ trở nên càng thêm cường đại. Mà huyết chi sứ đồ thì cùng lý lẽ, máu tươi cùng nhân loại đối với huyết dịch cái này một khái niệm hoàng hốt, đều sẽ để nó càng ngày càng cường đại. Bất quá cái này khát máu sứ đồ, tăng thêm vợ lạc ba có vẻ như chính là hấp huyết quỷ nguyên hình, để Túc Uyên nghĩ đến một ý định không tồi. Hắc huyết quỷ trong truyền thuyết có thể thông qua sơ hùng phát triển tộc đàn, cái kia vì sao hắn không để các sứ đồ cũng như thế lan ra hoàng hốt đâu? Chủ yếu hiện thế quả thật làm cho hắn rất là đau đầu, thượng tầng phong tỏa tin tức tốc độ thực tế quá mạnh, mặc dù không phải để người bình thường hoàn toàn không biết gì. Nhưng ác ma bệ hệ lịch cùng tệ su mì dạ dạ ký hiến tế toàn bộ quá trình, hoặc là thường nhân chỉ có thể hết ngồi đại giếng, loạn thêm suy đoán, hoặc là chính là trước mắt những cái kia thượng tầng quan phương cũng còn không có điều tra ra được. Mà kế tiếp hiện thế sứ đồ sinh ra, còn rất dài thời gian chuẩn bị đâu. Cái kia Túc Uyên nghĩ đến một cái biện pháp, vậy liền để thương chi ác ma tại hiện thế đồng dạng tiến hành sơ hùng khiến cho phát triển ra hấp huyết quỷ siêu phàm quái vật, tại hiện thế đại chiến thân thủ, khiến cho thượng tầng không cách nào lại phong khóa tin tức đi. Bất quá để thương chi ác ma tiến hành sơ hùng có thể có chút phiền phức. Kia liền lấy khế ước phương thức tiến hành đi. Trước lúc này, Túc Uyên nhìn về phía huyết chi sứ đồ, tâm niệm hắn khẽ động, huyết chi sứ đồ đột nhiên cảm giác được nó giống như là có nhưng mở ra u giới tiến hành trao đổi một cỗ kỳ dị lực lượng đồng dạng. Đây là khế ước chi lực. Túc Uyên lạnh nhạt nói, gặp được phù hợp người lúc, nhưng cùng hắn ký kết khế ước, để hắn trở thành ngươi chi thuộc hạ, ưu giới chi chúng, cũng có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Kỳ thật đơn giản đến nói, chính là hắn cho huyết chi sứ đồ mở ra một cái quyền hạn. Huyết chi sứ đồ nhưng làm một cái cỡ nhỏ bệ hệ lịch tiến hành cùng người trao đổi cơ thể sống vật chứa, trao đổi về sau nó có thể ưu giới bên trong đổi lấy lực lượng. Sau đó nó lại đem chính mình lực lượng ban cho trả giá đắt nguyện ý trao đổi nhân loại, đây cũng chính là cái gọi là khế ước. Cảm tạ thâm viên chi thần. Lập tức huyết chi sứ đồ hưng phấn mà cùng nhiệt một gối quỳ xuống, nói: không muốn cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Túc Uyên lại không động với chung, mà là nói với nó: đi thôi, đi hướng nhân loại lan ra tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Hắn đây là định dùng huyết chi sứ đồ thí nghiệm một chút, nhìn xem dạng này khế ước phương pháp có thể thành công hay không. Sau đó tâm niệm hắn khẽ động, ý thức lại lần nữa trở xuống đến u giới bên trong. Mà huyết chi sứ đồ thì là ngay sau đó, nó cũng không có vội vã đi tìm ổ tổ mạn đế quốc cùng bộ ước hung ga gì vương quốc báo thủ, mà là tại hỏa là chĩa trên mặt đất, tìm tới nhân loại bắt đầu tiến hành khế ước nghi thức. Chương 18, ác ma khế ước. Chương 18, ác ma khế ước. Hỏa là chĩa trời đông như là khỏa thi bố, chặt chẽ bao vây lấy cặn bạ thiên sơn mạch dư mạch. Hoàng hốt ngay tại vùng đất này dần dần lan tràn ra, mọi người hoảng sợ lưu truyền một tin tức. Đâm xuyên đại công tức vợ lạt ba binh bại sau lại ngược lại hiện lộ chính mình làm ác ma thân phận, bây giờ chính hóa thân khát uống máu tươi ác ma, bốn phía giết người đâu. Liền ngay cả cường đại ổ tổ mạn đại quân cũng bị tàn sát hầu như không còn, kế tiếp liền đến phiên trên phiến đại địa này những cái kia không chung với vợ lạt ba người. Thế là không ít người đều bắt đầu dự định thoát đi hỏa là chĩa mảnh đất này. Nhưng mà tại màu xám trắng dưới bầu trời, một chi rách nát thương đội tại bao trùm lấy mỏng tuyết cùng băng lăng vũng bùn trên đường nhỏ gian nan buôn ba. Bánh xe hăm sâu, ngựa thồ hơi thở phun ra thật dài xương trắng, xen lẫn bọn sa phu thống khổ kêu rên cùng mọi mệt mà lo nghĩ chửi mắng. Không khí băng lãnh thấu xương, tràn ngập ẩm ướt đầu gỗ, da súc phân và nước tiểu cùng một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng khí tức. Bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, mấy cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện tựa hồ làm đạo binh, hoảng hốt chạy vừa lại vừa lúc tại đầu này ngày thường không người sẽ đi đường nhỏ cùng thương đội gặp nhau. Những đạo binh này tựa hồ không phải tới từ Vã La Chia, mà là đến từ với một cái khác khổng lồ đế quốc, trong miệng không ngừng hốt hoảng lặp lại mấy cái từ ngữ. Thương đội bốn phía lui tới, nhưng cũng chỉ nghe hiểu bọn hắn trong miệng một mực lặp lại từ ngữ bên trong có sẽ chết câu nói này. Trừ cái đó ra, cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Nhưng là những đạo binh kia lại để mắt tới thương đội đồ ăn, bọn hắn muốn chạy đi, thoát đi ác ma kia trả thù, liền cần đồ ăn. Thế là mấy cái đạo binh trực tiếp liền cùng thương đội triển khai chiến đấu, những đạo binh này lại còn từng cái đều là hảo thủ, thể phách cùng kinh nghiệm thực chiến đều rất cường đại. Nếu không phải thương đội cũng có mấy cái hảo thủ, lại mấy cái kia đạo binh trong tay không có tiện tay vũ khí, thương đội thật đúng là phải chết tại những đạo binh kia trong tay. Nhưng mà thương đội cũng trả giá đại giới, mấy cái sa phu bị giết chết, những người khác cũng là người người thụ thương, trong đó thậm chí còn bao quát mà cất bờ rằng COVID, chi này thương đội trên danh nghĩa chủ nhân, giờ phút này lại giống một khối vải rách quận bình tại dẫn đầu xe ngựa băng lãnh cứng rắn để trần bên trên. Thật dày thảm lông cựu tử không lấn át được thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, cũng ngăn cách không được cái kia cố theo phần bụng vết thương không ngừng quyết tán, như là bị bàn ủi thiêu đốt kịch liệt đau nhức cùng sâu tận xương tủy băng lãnh. Ngay tại mấy ngày nay trước, mấy cái kia đảo binh tập kích xé rách thương đội, trong đó một cái cao lớn đảo binh theo thương đội hộ vệ đội trong tay cướp tới lao nhọn, xé ra hắn bụng. Đơn sơ bao căn bản là không có cách ngăn cản sinh mệnh trôi qua, càng đừng đề cập tại cái này thiên khí trời ác liệt cùng thiếu y thiếu thuốc trên đường đi tìm tới cứu chữa. Máu, mang nội tạng đặc thù ngay ngái mùi, chính chậm chạp mà kiên định thẩm thấu hắn đắt đỏ lông trồn áo lót, mỗi một lần sóc này đều mang đến như tê liệt thống khổ cùng càng sâu tuyệt vọng. Đáng ghét, ta sẽ chết tại loại này địa phương quỷ quái sao? Mà cất răng run lên, vẫn đục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mùi xe trên đỉnh một cái không ngừng lọt gió lỗ rách, nhìn xem bên ngoài bầu trời xám xịt. Hắn cảm giác khí lực của mình chính theo nhiệt độ cơ thể một chút xíu sói mòn. Không cam lòng, to lớn không cam lòng như là rắn độc gặm nuốt hắn sắp chết trái tim. Hắn tích lũy nửa đời tài phú, những cái kia giấu tại chèn xỉ vạn nhì ạ bí mật trong hầm kín tệ, những cái kia tại bù trả dẹn đặt mua bất động sản, những cái kia sắp tới tay bạo lợi hợp đồng, tất cả những thứ này đều đem theo hắn cố này hư thối thân thể cùng nhau vùi vào cái này băng lãnh đất đông cứng. Thê tử của hắn, cái kia chỉ nhìn chằm chằm tiền hắn túi tuổi trẻ quả phụ, hắn hợp hòa người, những cái kia đã sớm chờ lấy chia ăn hắn thi thể linh cầu, không có người quan tâm mà cực bợ giảng COVID, bọn hắn chỉ để ý hắn sau khi chết lưu lại không túi tiền. Mà cơn hối hận, nếu không phải hắn nghe tới ổ tô mạn đại quân sắp công chiếm Vã La Chia, cảm thấy phá thành mảnh nhỏ Vã La Chia có thể có lợi, tham lam tới đây bán dạo, thế nào sẽ luân lạc tới loại kết cục này? không, không thể chết. Ta bảng, ta. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi, như là ống bể hỏng thanh âm, mỗi một lần hô hấp đều mang một máu. Đối Tử Vong sợ hãi cùng đối với tài phú tham lam, tại cái này băng lãnh trong tuyệt vọng vặn vẹo dung hợp, hóa thành một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Nếu như có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là bán linh hồn cho ác ma. Đúng lúc này, một cỗ khó nói lên lời, băng lãnh sền sệt khí tức, như là thực chất nước đá, nháy mắt bao phủ cả chi thương đội. Tất cả thanh âm, phu xe gào to, ngựa thồ hí lên, bánh xe rên rỉ, đều quỷ dị biến mất. Không khí phảng phất ngưng kết, mang một loại khiến người ngạt thở, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn hoảng hốt. Ngựa kéo xe thất hoảng sợ đứng thẳng người lên, phát ra y mắng hí lên, sau đó sủi lơ trên mặt đất, cước đái cùng lưu, to lớn trong con ngươi tràn ngập động vật nguyên thủy nhất sợ hãi. Sa phu cùng còn sót lại mấy cái hộ vệ, như là bị vô hình băng tay bóp chặt tiết hầu, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt huyết sắc nháy mắt tới tận, chỉ còn lại như cho tàn tuyệt vọng. Bọn hắn không cách nào động đậy, không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra, như là vật sống màu đỏ sẫm sương mù, như là có được sinh mệnh theo trong rừng bóng tối, theo đóng băng thổ địa khe hở, thậm chí theo xe ngựa trục bánh xe nhiễm, sớm đã ngưng kết biến đen vết máu bên trong bay lên, cấp tốc hội tụ. Sương mù cuộn cuộn, ngưng tụ, tại xe ngựa phía trước không đủ 10 bước trên đất trống, phát họa ra một cái to lớn, vặn mèo, tản ra bất tường khí tức hình dáng. Làm sương mù hơi liễm, vật kia hiển lộ ra chân dung. Thân hình của nó dị thường cao lớn, tiếp cận 10 mét, lại mang một loại không phải người, từ thuần túy lực lượng tạo thành cảm giác áp bách. Trải qua nhấm nháp ổ tổ mạn mấy vạn đại quân máu tươi cùng hoảng hốt, huyết chi sứ đồ hình thể bây giờ có thể nói tăng gọn. Nhất là nó giờ phút này toàn thân bao trùm lấy dữ tợn, phản phất từ ngưng kết máu đen cùng đỏ sẫm kim loại đúc nóng mà thành sinh vật giáp trụ, mặt ngoài che kín bén nhọn gai ngược cùng như là mạch máu từng cục nô ra đường vân bộ dáng kia. Càng ngày càng để người vì đó hoảng hốt. Nhất khiến người linh hồn đóng băng chính là đầu lâu của nó, một cái bóng loáng, băng lãnh, không có bất luận cái gì ngũ quan huyết nhục mặt nạ. Dưới mặt nạ, hai điểm thuần túy hủy diệt cùng đối với máu tươi vô tận khát vọng ngưng tụ thành, như là dung nham nóng bỏng đỏ sẫm tia sáng, xuyên thấu ngưng kết không khí, gắt gao khóa chặt xe ngựa để trần bên trên mạ cơ. Nó không có nhìn những cái kia đứng thẳng bất động nhân loại, phản phất bọn hắn chỉ là không có ý nghĩa bụi bặm. Nó cái kia to lớn, từ năm cái lóe ra lạnh lẽo kim loại hàn quang, như là công thành khoan thật lớn bén nhọn khủng bố lợi chảo tạo thành cánh tay phải, chậm rãi nâng lên. Trong đó một cây tráng kiện nhất, che kín xoắn ốc gai ngược lợi chảo, như là tinh chuẩn nhất kim thăm dò, không nhìn bằng gỗ xe tấm ngăn trở, vô thanh vô tức xuyên thấu xe ngựa trần nhà, lơ lửng tại mạ cất bởi vì hoảng hốt mà cực độ bặm mèo, che kín mồ hôi lạnh cùng vết máu trên gương mặt phương. Băng lãnh, mang nồng đậm mùi máu tanh ác, như là thực chất trọng truy. Hung hăng nện tại mạ cật gần như sụp đổ ý thức bên trên. Hắn nghĩ thét lên, tiết hầu lại như bị đông cứng. Hắn muốn chạy trốn, thân thể lại như là bị đóng đinh ở trong quan tài. Cực hạn hoảng hốt nháy mắt áp đảo hết thảy, thậm chí liền phần bụng kịch liệt đau nhức đều không cảm giác được. Chỉ có cặp tiết như là vực sâu chi nhãn đỏ sẫm tia sáng, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Ôi, ôi! Mạ cật chỉ có thể phát ra sắp chết hút không khí âm thanh, con người bởi vì hoảng hốt mà co lại thành cây kim. Ngay tại hắn ý thức sắp bị thuần túy hoảng hốt triệt để nghiền nát nháy mắt, một cái hùng vĩ, băng lãnh, trực tiếp băng lên, mang một loại không phải người. Thấy do hết thể hờ hững cùng dụ hoặc, phàm nhân, ngươi muốn vĩnh sinh sao? Chương 19, lại lần nữa bị ép hại giáo đỉnh. Chương 19, lại lần nữa bị ép hại giáo đỉnh. Đỉnh viễn sinh mệnh. Sinh mệnh. Chữ này như là trong bóng tối duy nhất hòa trùng, nháy mắt nhóm lửa mạ cật bị hoảng hốt đóng băng tư duy. Sống sót. Hắn chỉ muốn sống sót. Hắn dùng hết toàn thân còn sót lại sức lực, như là cá rời khỏi nước liều mạng gật đầu, trong ánh mắt buộc phát ra người chết chìm bắt lấy rơm rạ ánh sáng điên cuồng. Ngươi hoảng hốt tử vong. Hoảng hốt mất đi tài phú. Huyết chi sứ đồ có thể cảm giác được mạ cật cái kia cực độ khát vọng hoảng hốt, nói. Mạ cật trong cổ họng phát ra nghẹn ngào, ánh mắt càng thêm bội vàng. Phải. Hắn sợ chết. Càng sợ mất đi hắn góp nhặt hết thảy. Chủ thượng, đem ban cho ngươi cơ hội. Huyết chi sứ đồ cái kia không có ngũ quan giữ tận huyết đục mặt nạ tựa hồ vỡ ra, cái kia như là như bạch tuộc nứt ra thành mấy cánh đầu lưỡi đỏ chét, liếm môi một cái, nói, như vậy đặt thành khế ước sao? Khế ước nội dung là, dâng lên ngươi hết thảy, trở thành ta thuộc hạ, ta đem ban cho ngươi ta lực lượng cùng vĩnh viễn sinh mệnh. Một, hết thảy. Mạ cật giống như là thanh tỉnh một chút. Ừm, hết thảy. Làm nhân loại thân phận, những nhân loại này còn có ngươi dòng dõi, người nhà. Huyết chi sứ đồ nhìn về phía bốn phía cứng tại nguyên chỗ những cái kia thương đội thành viên, nói. Mạ cật có chút do dự, làm nhân loại số lượng không nhiều lương chi, để hắn khó mà lựa chọn. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, phản phất sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, bốn phía giác quan cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Trong chốc lát, đối tử vong sợ hãi, như sóng triều mãnh liệt bao phủ hắn còn sót lại không nhiều lương chi. Nhất là vừa nghĩ tới này sẽ là vĩnh hằng sinh mệnh. Vô tận tài phú, lực lượng, đây chính là hắn giờ phút này ở trong tuyệt vọng điên cuồng nhất khao khát. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình không còn bị bệnh đau nhức tra tấn, có được vô tận tinh lực đi cướp lấy càng nhiều tài phú, thậm chí khống chế người khác sinh tử, còn như dâng lên chính mình hết thảy. Nhân loại thân phận, những thương đội này bên trong vốn là thuộc về thuộc hạ của hắn, hoặc là cái kia dòng dõi hoặc là người nhà. Cầm đi, hết thảy cầm đi, chỉ cần có thể sống sót, có thể có được lực lượng, có thể tiếp tục tích lũy tài phú. Hắn cái kia còn sót lại không nhiều lương chi nháy mắt bị dục vọng triệt để thôn vệ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý ký kết khế ước. Mạ cất dùng hết cuối cùng nhất một tia sinh mệnh lực lượng, phản phất là ở sâu trong linh hồn phát ra y mắng lại vô cùng điên cuồng dĩ đạo. Khế ước, thành lập, huyết chi sứ đồ lập tức sau lưng hai cánh triển khai, sau đó nháy mắt bao phủ lại mạ cực cái kia lâm nguy thân thể. Nhưng trong chốc lát thương đội bốn phía bọn sa phu lại là dưới chân lúc này toát ra từng cây từ máu tươi ngưng tụ mà thành nhọn cọc, trực tiếp đem những này mỏi mệt mà mờ mịt nhân loại tất cả đều xuyên thủng, thống khổ tại máu tươi nhọn cọc bên trên phát ra tiếng kêu rên. Nhưng mà không có ai để ý bọn hắn kêu rên, bởi vì trong chốc lát giống như là hiến tế phẩm bị cắm tại máu tươi nhọn cọc bên trên bọn hắn thân thể vậy mà chậm rãi hóa thành từng đạo màu đỏ sẫm lưu quang, rơi vào đến huyết chi sứ đồ thể nội. Mà sau một khắc, nó huyết nhục kia mặt nạ vỡ ra, rũa ra giữ tận răng nanh, rơi xuống mạ cật trên cổ. Một giọt màu đỏ sẫm máu tươi thông qua răng nanh dung nhập vào mạ cật thể nội, không muốn giống bên trong kịch liệt đau nhức, chỉ có một cỗ băng lãnh thấu xương, phản phất liền linh hồn đều muốn đóng băng dòng lũ, thuận trên cổ động mạch chủ, cậy mạnh rót vào mạ cật đại não, mạch máu, toàn thân. Thân thể của hắn bỗng nhiên thẳng băng như cung, trong cổ họng bộc phát ra không phải người, hỗn hợp cực hạn thống khổ cùng bị dị khoái cảm gào thét. Phần bụng vết thương ở trong tối ánh đỏ mang ăn mòn, cơ bắp, mạch máu, thậm chí xương cốt đều đang điên cuồng núp đích, mọc thêm, chữa lành. Nhưng cái kia chữa lành phương thức tuyệt không phải tự nhiên, vết thương biên giới mọc ra tinh mịn, như là màu đen bụi gai chất sừng vật, nội bộ tổ chức bị một loại băng lãnh, màu đỏ sậm, cùng loại nửa ngưng kết huyết tương vật chất bổ sung thay thế. Da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi huyết sắc, trở nên như là năm xưa tấm da dê tái nhợt, băng lãnh. Khô nước bờ môi hướng sau xé rách, lộ ra cấp tốc sinh trưởng, trở nên bén nhọn, như là dã thú răng nanh. Móng gai điên cuồng dài ra, trở thành cứng ngắc, vú lượn thành đen nhánh lợi trảo. Đáng sợ nhất chính là hắn con mắt, con ngươi kịch liệt mở rộng, thôn vệ trong đen, hóa thành hai cái sâu không thấy đáy đen nhánh lỗ thủng. Mà tại cái kia thuần túy trong bóng tối tâm, hai điểm như là thiêu đốt cho tàn, đói khát đỏ sẫm kia sáng đông nhiên sáng lên. Bên ngoài bị xem như tế phẩm lại còn không có trực tiếp tử vong người rõ ràng nghe tới nơi đó truyền đến, khiến người sởn cả tóc gáy xương cốt vỡ vụn gây dựng lại âm thanh, cơ bắp mọc thêm dính chặt âm thanh. Cùng một tiếng thỏa mãn lại tràn ngập vô tận đói khát, như là dã thú trầm thấp rít gào. Mà qua hồi lâu, xe ngựa còn sót lại nặng nề bằng gỗ vết xe, như là bị vô hình cự lực từ nội bộ xé rách. Vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một cái hoàn toàn mới tồn tại chậm rãi đi ra. Không còn là sắp chết phú thương mà cơ. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân lộng lẫy lại dính đầy máu đen lông chồn áo khoác, nhưng thân thể tựa hồ càng thêm cao lớn, thon gầy, tràn ngập không phải người lực lượng cảm giác. Sắc mặt là chết thi trắng bệnh, bờ môi đen nhánh, khóe miệng lưu lại vết máu cùng một tia thỏa mãn cười gằn. Cặp mắt kia, con người đen nhánh chỗ sâu thiêu đốt lên hai điểm vĩnh viễn không thỏa mãn đỏ sẫm đói khát, như là tham lam nhất kẻ săn mồi. Hai tay của hắn, móng tay đã hóa thành đen nhánh móng đuốt sắc bén, vô ý thức lẫn nhau ma sát, phát ra rợn người nhẹ vang lên. Khiến người chú ý nhất chính là hắn có chút tuét ra khỏe miệng, cái kia hai viên bén nhọn, sâm bạch răng nanh tại u ám dưới ánh sáng lóe ra hàn quang. Đi thôi, làm ta thuộc hạ, đi lan ra tuyệt vọng cùng hoàng hốt đi. Huyết chi sứ đồ cùng nhiệt nói, nhớ kỹ, làm tròn lời hứa. Vâng, đại nhân. Mạ cất cùng nhiệt nói, ta cần huyết dịch. Tô Uyên giờ phút này ngay tại ưu giới nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, theo một ý nghĩa nào đó, Mạ Cật mới là vị thứ nhất hấp huyết quỷ. Làm hấp huyết quỷ nguyên hình vợ là ba, thân phận của nó bây giờ là sứ đồ, huyết chi sứ đồ. Hấp huyết quỷ là không hoàn chỉnh sứ đồ, thông qua khế ước thu hoạch được sứ đồ bộ phận lực lượng. Tô Uyên lại đột nhiên nhíu mày, bởi vì Mạ Cật dạng này thông qua khế ước hoàn thành cùng ưu giới trao đổi phương thức, thực tế là quá hiệu quả thấp. Bởi vì Mạ Cật tuyệt vọng rất không có giá trị, vẻn vẹn chỉ là đối với tử vong tuyệt vọng vô cùng giá rẻ. Còn kém rất rất xa từ suy mỹ dạ dạ kỳ, vợ lạt ba loại kia lý tưởng phá diệt không tiếc hết thảy thậm chí là dâng lên tính mạng mình tuyệt vọng có giá trị. Tô Uyên triệu hồi ra chính mình bóp ra đến bảng, nhìn một chút, tâm niệm vừa động lại cho thêm cái thanh tiến độ cùng một chút đồ vật. Từ suy mỹ dạ dạ kỳ hiến tế trao đổi lúc, Tô Uyên mở ra năng lực này. Vợ lạt ba hiến tế trao đổi lúc, hắn lại mở ra năng lực này. Nhưng huyết chi sứ đồ cùng mạ cực đạt thành khế ước, để hắn dâng lên đông đảo đồ vật cùng vũ giới trao đổi, lại chỉ có thể để kế tiếp sứ đồ cấp năng lực mở ra thanh tiến độ để cao một mà thôi. Hoặc là có thể để cho đã mở ra hai cái sứ đồ cấp năng lực thăng cấp thanh tiến độ để cao 10. Quả thật có chút quá giá rẻ. Trên thực tế Mạ Cật vốn chính là loại kia không cách nào thu hoạch được bệ hệ lịch tán thành tiến hành hiến tế người, linh hồn hắn không đủ tuyệt vọng, Tô Uyên cho tới bây giờ liền sẽ không đem dạng người này coi là sẽ dùng bệ hệ lịch trao đổi hiến tế người. Thử hỏi một cái hạnh phúc giàu có, đồng thời còn vì tư lợi người, có cái gì có thể sẽ dâng lên chính mình tất cả khả năng đâu. Bây giờ xem ra, Tô Uyên hành vi này cũng coi là sai chính. Coi như Mạ Cật đồng dạng sẽ tuyệt vọng, đồng dạng sẽ nghĩ đến dựa vào bệ hệ lịch hiến tế đổi lấy sinh mệnh. Nhưng hắn hiến tế qua với giá rẻ, liền xem như hiến cho Tô Uyên, cũng cho Tô Uyên không được quá nhiều trợ giúp. Kỳ thật Tô Uyên thậm chí không phải rất để ý huyết chi sứ đồ cùng Mạ Cật bản thân, hắn càng để ý là nhân loại cùng sứ đồ thông qua ký kết khế ước hai lần hiến tế, quả nhiên là có thể. Mà đã dạng này là có thể được, như vậy Tô Uyên liền có thể thử nghiệm để hiện thế làm cái long trời lở đất. Tô Uyên nhìn về phía lúc này hiện thế, nhưng tại Tô Uyên không có chú ý đến hiện thế một nơi bên trong. Giáo đình quốc, cái này đã từng tại châu Âu trong lịch sử có cường đại lực ảnh hưởng, phụ thần trên mặt đất nhân gian người đại diện quốc gia, sớm đã đi hướng suy sụp. Bây giờ cũng là càng nhiều làm linh vật tồn tại thôi, nhưng mà gần nhất mấy ngày nay lại phát sinh một kiện hoang đường sự tình. Giáo hoàng gờ gì gọ gì ba có chút im lặng, ngay tại hai ngày trước, bị bên kia vậy mà gọi điện thoại tới. Đang lúc hắn coi là bên kia có phải là muốn bọn hắn giáo đình quốc đi vì cái nào đó chẳng diện đi cái đi ngang qua sân khấu, hoặc là tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu lúc. Vị kia tổng thống tiên sinh vậy mà hỏi thăm hắn. Giáo đình có biết hay không cái gì? Giáo đình đối với phụ thần cùng ác ma có cái gì cái nhìn? Cái gì biết cái gì a? còn như phụ thần cùng ác ma. Gở gì gọ gì ba mặc dù tín ngưỡng phụ thần, nhưng trên thực tế thật muốn nói phụ thần tồn tại, hắn đều có chút hoài nghi. Thế là, gở gì gọ gì ba cũng hoài nghi có phải là vị này già yếu lưng còng tổng thống tiên sinh, có phải là thật hay không như ngoại giới truyền ngôn lão niên xí ngốc. Nhưng mà tại đối phương liên tục yêu cầu xuống, gở gì gọ gì ba liền để mấy vị giáo tông đi tìm kiếm một chút giáo đình tàng thư, nhìn xem phải chăng có khu chủ các ma phương pháp ghi chép. Mà tại giáo đình quốc giờ phút này, một chỗ gọi gì vòng chi tháp phòng tài liệu chỗ sâu bên trong, nơi này là một cái liền con chuột đều ngại góc hẻo lánh. Trong không khí tràn ngập năm xưa trang giấy, da dê, nấm mốc cùng một loại tên là bị lịch sử lãng quên đặc biệt khí tức. To lớn sồi giá sách như là trầm mặc cự nhân, một mực kéo dài đến u ám mái vòm chỗ sâu. Hàn Bất Nhờ Khang trong tháp Ni Mở Điển Sĩ, hắn là giáo đình trẻ tuổi nhất đầu mối phụ lý chủ giáo, cũng là giáo đình từ từ bay lên minh tinh. Tại trông chất như núi đống giấy lộn bên trong, hắn cầm điện thoại di động lên đập xuống những sách vở này bên trên liên quan với khu ma ghi chép. Nhưng đại đa số đều là vật lý khu ma, lại khu ma đối tượng đều là chút thời trung cổ ăn nấm hoặc là độc mạch đạo gây ảo ảnh cảm giác, lại hoặc là bởi vì phản kháng giáo đình mà bị đốt sống chết tươi người đáng thương. Thoạt nhìn là thật không có tác dụng gì. Nhưng mà nhìn xem những này ghi chép, Hàn Bất Nhờ nhưng không có mảy may chiếu cố, ngược lại là hơi xúc động. Giáo đình đã xuống dốc, đây mới là giáo đình vinh quang của ngày xưa. Hắn ánh mắt tràn ngập bi ai nói. Chương 20, hậu thế ghi chép chương 20, hậu thế ghi chép Hàn Bất Nhờ ra với Mở Điển Sĩ gia tộc, một cái tại châu Âu đều rất có thanh danh danh môn vọng tộc. Hắn công nhận tổ tiên là một cái tên là Ạ Vệ Lã Đồ kỵ sĩ hậu duệ, tại 8 thế kỷ, hắn bị chặt lệ vườn đại đế đánh chiếm lòm bạt đi Ạ khu. Mà theo Mở Điển Sĩ gia tộc truyền thuyết ghi chép, trong truyền thuyết có một cái uy hiếp láng giềng cự nhân. Ạ Vệ Lã Đồ nghe nói sau, liền tiến vào mưa lộ, tới gần phở lò rèn sờ một cái yên lặng lũng sông, tìm kiếm người khổng lồ kia, cũng hướng hắn khiêu chiến. Khi bọn hắn lẫn nhau đối mặt lúc, người khổng lồ kia cơ hắn lang nha bổng hướng Ạ Vệ Lã Đồ đập tới, Ạ Vệ Lã Đồ cúi đầu tránh khỏi, lang nha bổng thiết cầu đánh vào hắn trên tấm chắn. Cuối cùng nhất, Ạ Vệ Lã Đồ nghĩ cách giết chết cự nhân. Thế là chuyện này bị chặt lệ quân đại đế biết sau, hắn ra lệnh, từ đây sau này, hắn dung cảm kỵ sĩ Ạ Vệ Lã Đồ, có thể đem hắn có vết lõm tấm thuẫn, xem như cá nhân hắn huân chương. Mở Điển Sĩ gia tộc đấy vàng quả cầu đỏ huy chương, nghe nói chính là từ Ạ Vệ Lã Đồ có vết lõm tấm thuẫn phát triển mà đến. Từ đây gia tộc bắt đầu hiển hách, về sau càng là bởi vì tiền tệ hối đoái sinh ý, trở thành đại danh đỉnh đỉnh gia tộc. Đến 14 đến thế kỷ 17 càng là hiển hách một phương, khi đó bọn hắn là phở lò rèn sở trên thực tế kẻ thống trị. Sau đó gia tộc này còn sinh ra 4 vị giáo hoàng, hắn cái này một chi hậu nhân cũng là vì vậy lưu tại giáo đình quốc bên trong, trở thành giáo đình trung thành nhất nhân viên thần chức. Cho nên Hàn Bất Nhờ thế là tuyệt đối tính được giáo hoàng gia tộc xuất thân. Chỉ là, bây giờ thời đại mới đến, khoa học hiện quý, phụ thân giáo đều dần dần biến thành linh vật tồn tại, ai còn để ý cái gì giáo đình quốc, cái gì giáo hoàng gia tộc xuất thân, a mặt ngoài phụ thần giáo còn là cái thế giới này lớn nhất giáo phái, tín ngưỡng giáo chúng cao tới 23 ức, chiếm cứ toàn cầu 7 tỷ người bên trong 1/3 tín ngưỡng. Nhưng ai sẽ còn thật toàn thân tâm tín ngưỡng phụ thần? Ai sẽ thật tin tưởng phụ thần là thật tồn tại? Nói thật, liền ngay cả Hàn Bất Nhờ cũng không tin trên cái thế giới này có phụ thần tồn tại. Nhưng kỳ thật cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn mỗi lần nhìn thấy phụ thần giáo chuyện xưa, ngày xưa phụ thần giáo động một chút lại hiệu triệu đại quân phát động biến trình. Tất cả tín đồ đều muốn hướng giáo phái nhân viên thần chức thành tâm quy lạy, hắn liền trong lòng hướng tới không thôi. Đúng vậy, so với làm phụ thần trung thực tín đồ, hắn càng thích nắm quyền lớn cái loại cảm giác này. Chỉ là phụ thần giáo đã xuống dốc, Hàn Bất Nhờ chính là theo giáo đình bên trong nắm quyền lớn thành giáo hoàng cũng đều không dùng. Hàn Bất Nhờ có cái yêu thích chính là đi nhìn ca kịch. Hắn nhìn xem ca kịch bên trên các con hát nhẹ nhàng nhảy múa, như là khôi lỗi hết thể dựa theo vốn có kịch bản diễn dịch, đã cảm thấy phảng phất nắm giữ người khác. Có lúc hắn lại phát hiện, giáo đình cùng chính mình không khỏi cũng không phải trong mắt người khác khôi lỗi. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền sinh lòng bi ai. Vừa nghĩ, hắn một bên nhanh nhẹn phủi nhẹ một bản 16 thế kỷ Tây Ban Nha tông giáo tài phán sở thẩm vấn trên ghi chép đủ để sập chết người cho bụi. Hắn giống một đài hình người máy quét, nhanh chóng lọc những cái kia tràn ngập phán đoán, ảo giác cùng thời trung cổ đặc thù não động chân quý văn hiến. Sau đó lại dùng điện thoại đập xuống ghi chép, bảo tồn ảnh chụp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu trắng bệnh, hy vọng như là trong tay ánh nến chập chờn bất định. Thẳng đến trước mắt văn hiến bị đọc qua hầu như không còn, Hàn Bất Nhờ bốn phía nhìn quanh một chút, sau đó đi tới một chỗ cùng băng lánh vách đá gần sát giá sách chỗ sâu nhất. Hắn đẩy ra một chồng ghi lại một vị nào đó thánh nữ dùng nước mắt trị hết toàn thôn bệnh phù chân nặng nề quyển gia cửu, nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đẩy ra nặng nề quyển gia cửu chỗ đứng chỗ kia địa phương, truyền đến trống rông thanh âm. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Trực giác, nơi này không thích hợp. Đây là cái hốc tối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra những cái kia sung làm yểm hộ, tản ra bất tường mùi thối giữa quyển sách, dưới ngón tay chạm đến hốc tối biên giới thô ráp bằng đá. Không có khóa, chỉ có một khối tựa hồ có thể hoạt động viên đá. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức đẩy. Răng rắc. Phốc. Góp nhặt mấy cái thế kỷ nặng nề cho bụi như là cỡ nhỏ báo cắt phun ra ngoài, nháy mắt dán Hàn Bất Nhờ một mặt. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị sặc đến liên tục ho khan, nước mắt nước mũi cùng lưu, tỉ mỉ quản lý tiểu tóc cũng bị kín một tầng lịch sử quà tặng. Bên trong không có bảo tàng, chỉ có một quyển đồ vật. Một quyển dùng phai màu tím sẫm dây lụa qua loa khổng ôm, xem ra dị thường cũ kỹ, biên giới thậm chí có chút trùng đục dấu vết da dê sách cổ. Da dê màu sắc là năm xưa ố vàng, lộ ra một cố khó nói lên lời khí tức. Hàn Bất Nhờ nhịp tim đến càng nhanh. Hắn ngừng thở, cực kỳ cẩn thận đem cái kia quyển da dê lấy ra ngoài. Cảm giác vào tay lạnh buốt mà nặng nề, sau đó hắn từ từ mở ra, tại chập chân dưới ánh đến, cẩn thận từng ly từng tí đem quyển gia cửu ở bên cạnh không trên bản sách triển khai. Phai màu bút tích, dùng chính là gỗ thịt thể tiếng Latin, chữ viết cuồng loạn mà dùng sức, phản phất viết người đang bị to lớn hoảng hốt chiếm lấy. Công nguyên năm 1477. Hoa là chia tà ác kẻ đồng xuyên. Vợ là đệ vẻ. Dùng bỏ thượng đế vinh quang bạo quân. Tại bại vong tuyệt vọng trong vực sâu. Cùng ác ma đạt thành khế ước. Vợ là đệ vẻ. Hắn bất ngờ cảm thấy cái tên này có chút quen hay, bất quá hắn trên tay thế nhưng là có điện thoại, rất nhanh liền trực tiếp lên mạng lục soát cái tên này. Rất nhanh, hắn liền khẽ nhíu mày, nguyên lai là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ thủy tổ dở dạ cụ là sao? Đang lúc hắn coi là cái này quyển cổ tịch lại là các tiền bối đã từng bởi vì không biết nói mê ghi chép xuống hồ ngôn loạn ngữ lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy Bạch Kỳ Bách Khoa bên trên sau tục giới thiệu nói, lấy tàn khốc mà nghe tiếng nghệ vẽ, tại hắn sau khi chết bị người chuyển vì hấp huyết quỷ, Ireland tiểu thuyết gia bợ giảm sợ tộc tại năm 1897 sáng tác tiểu thuyết hấp huyết quỷ dở dạ cụ là chính là lấy hắn làm nguyên mẫu. Bất quá trước lúc này, sớm tại 16 thế kỷ, từ đó Âu đến bạ cản bán đảo lưu truyền liên quan với hấp huyết quỷ cố sự, đều là đang chờ sợ lạ vịt dân tộc ở giữa lưu truyền. Nhưng cái này cổ tịch là tại năm 1477, cũng chính là vợ lạt đệ vẽ bỏ mình đoạn thời gian kia lưu lại. Hắn bất ngờ cảm thấy có chút cổ quái, kỳ thật. Bản này ra dê sách cổ bị phong tồn tại một cái hốc tối bên trong liền rất kỳ quái. Hiện tại cái này lục càng là tràn ngập cổ quái. Hắn bất ngờ đột nhiên có loại trực giác, hắn giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Ra dê trên cổ tịch tiếp tục ghi chép, vỡ lạc đệ vẽ tại ổ tổ màn đại quân vây quanh xuống binh bại, nhưng mà lại vẫn chưa bỏ mình. Tương phản, tại không có bất luận cái gì tiếp viện dưới tình huống, hắn giết sạch 100,000 xâm chiếm ổ tổ màn đại quân. Ngay sau đó, hắn đối với bộ ước Hungazi vương quốc triển khai trả thù, vương quốc vương đô bị hắn dẫn đầu một loại khát máu, lực lớn vô cùng lại sợ ánh sáng loại người sinh vật công phá. Lúc ấy mạ tỷ ạ quốc vương cũng chỉ có thể bối rối chạy trốn, ngày sau càng là bởi vì lần này kinh lịch bên trong bị thương. Không chỉ có cả đời trừ một tên lúc đầu tự mình cùng trừ vương sau bên ngoài những nữ nhân khác sinh hạ con riêng bên ngoài, không còn gì khác con trai trưởng, nhưng mà con riêng không thể kế thừa vương vị, mà lại không lâu sau buồn bực sầu não mà chết. Cuối cùng nhất chỉ có thể từ dạ ỷ ẹn lòn vương triệu bỏ hiểm quốc vương ụ giặt lộ hai vị này ngoại nhân kế thừa vương vị của hắn. Mà ghi chép bản này sách cổ người cũng là Hungazi vương quốc lúc ấy phụ thần giáo tu sĩ. Hắn tận mắt nhìn thấy hóa thành ác ma vợ lạt đệ vẽ dẫn đầu những cái kia hấp huyết bị công phá vương quốc vương đô, liền ngay cả quốc vương cũng đều kém chút bỏ mình. Phần này trong câu chữ hoảng hốt là chân thật như vậy, cứ thế với liền ngay cả ản bật nhờ đều cảm thấy không giống như là giả. Cùng trước đó hắn đọc qua những điển tịch kia có thể nói hoàn toàn không giống, những điển tịch kia văn hiến bên trên ghi chép, ản bật nhờ là không cảm giác được những ghi chép kia người có như thế chân thực hoảng hốt. Coi như bọn hắn ghi chép văn tự sát có việc đang giảng giải bọn hắn tiêu diệt tát ma quỷ sự tình. Nhưng này chủng nhân loại đối mặt không biết sự vật, đối mặt ác ma loại này trời sinh cường đại hơn bọn hắn tồn tại hoảng hốt, bọn hắn lại không chút nào. Bởi vì kia là không tồn tại, bọn hắn không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, đừng nói tử vong nguy hiểm, chính là thụ thương nguy hiểm cũng không có. Bọn hắn khu ma đối tượng chính là một đám kẻ đáng thương mà thôi, không phải thật cái gì lực lớn vô cùng, có được các loại siêu phàm lực lượng ác ma. Vậy như thế nào sẽ có lòng mang sợ hãi? Vậy thì càng xính luận lòng kính sợ. Nhưng bản này ra dê sách cổ bên trên ghi chép lại tràn đầy không giống giả hoảng hốt cùng kính sợ, ản bất nhờ cũng là nghiêm túc tiếp tục xem tiếp. Nhưng may mắn hắn đã lại lần nữa trốn vào hắc ám, trở về địa ngục, chuyển hóa chi huyết duệ, như ôn dịch tiềm ẩn. Cuốn này, vì cảnh hậu thế, sau tục liền không có, mà ản bất nhờ càng là như mày. Bởi vì bản này ra dê sách cổ bên trên ghi chép hấp huyết quỷ thủy tổ cùng hấp huyết quỷ, ghi chép hắn kỹ càng hủy diệt Hungazi vương quốc vương đô sự tích, nhưng vậy mà không có giết chết hoặc là khu trục hấp huyết quỷ phương pháp. Chỉ có ghi chép hấp huyết quỷ hắn hút máu nhưng lại sợ ánh sáng đặc tính, còn như mọi người thường nói bạch ngân cùng tỏi có thể giết chết hấp huyết quỷ phương pháp. Bản này ra dê sách cổ bên trên vậy mà không có ghi chép. Thậm chí cái khác giáo đình lúc ấy phổ biến khu ma phương pháp vị này Hungazi vương quốc phụ thần giáo tu sĩ cũng không có ghi chép có hữu dụng hay không. Không. Nên là thử nghiệm, nhưng là không dùng. Hắn bất ngờ rất nhanh ý thức được điểm này. Nhưng là tại hắn ý thức được điểm này đồng thời, hắn lại bản thân như chế giễu cười nhạo một tiếng. Ta đây là suy nghĩ cái gì đâu? Cái này hấp huyết quỷ thế nào có thể là tồn tại? Hắn tự giễu cười một tiếng nói, thế nào liền tin những này tiền bối bởi vì nói mê ghi chép xuống tới đồ vật. Hắn bất ngờ không phải rất tin tưởng trên cái thế giới này có hấp huyết quỷ, giống như hắn cũng không phải rất tin tưởng trên cái thế giới này xác thực có phụ thần tồn tại. Nếu như phụ thần thật tồn tại, vì sao phụ thần không hiện dấu vết để giáo đình suy tàn đến tận đây? Nếu như là giống như hiện tại có loại quan điểm nói tới, phụ thần bởi vì cảm thấy giáo đình đã ô uế, cái kia vì sao không trực tiếp xuất thủ triệt để hủy diệt giáo đình? Tựa như là lúc trước hắn hủy diệt xô đồn cùng bướm mô dạ, hoặc là hạ xuống đại hồng thủy gột rửa thế giới đồng dạng. Cho nên phụ thần là không thể nào tồn tại. Bất quá hắn còn là chụp mấy bức ảnh chụp, đồng thời đem bản này ra dê sách cổ cẩn thận từng ly từng tí khép lại, không tiếp tục thả lại hốc tối, mà là thích đáng thả tại một bên trên giá sách đảm bảo. Chương 21, Thương Chi Ma Nhân, Thượng, chương 21, Thương Chi Ma Nhân, Thượng, lúc này Túc Uyên cũng không biết huyết chi sứ đồ đoạn lịch sử này cải biến dẫn đến một viên nho nhỏ, cũng không thu hút hạt giống gieo xuống. Hắn đang nhìn huyết chi sứ đồ thí nghiệm thành công sau, liền ngược lại đem ánh mắt bỏ vào bị cầm tù thương chi sứ đồ trên thân. Thương chi sứ đồ bây giờ như cũng như là bị đóng đinh tại trong hộ phách viễn cổ cự thú, ngâm tại màu lam nhạt đóng băng dịch bên trong. Thế là tâm niệm hắn khẽ động, ý thức lại lần nữa từ cái kia vô tận vực sâu như ưu giới thoát khốn mà ra, giáng lâm đến tòa này để phòng xâm nghiêm nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Nhưng mà không ai có thể nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, thậm chí bốn phía những cái kia trực ban nhân viên nghiên cứu khoa học còn tại ghi chép các hạng số liệu. Duy chỉ có bị cầm tù tại cường hóa pha lê bên trong thương chi sứ đồ tựa hồ có cảm giác, nâng ngẩng đầu lên. Thần, nó tựa hồ có mong muốn mở miệng, nhưng là sau một khắc, Túc Uyên lại nhíu nhíu mày, nói, không cần nói, ngươi nghe ta nói là được, ta muốn ngươi tiếp xuống cùng nhân loại ký kết khế ước, để hắn được đến ngươi bộ phận lực lượng, lại để ngươi còn lại huyết nhục không muốn lại đến tìm kiếm ngươi, để bọn chúng lựa chọn cùng nhân loại dung hợp, thu hoạch được lực lượng của ngươi. Sau đó, bọn hắn chỉ cần chờ đợi là được. Bởi vì Túc Uyên rất rõ ràng, người bình thường đột nhiên được đến lực lượng, là rất khó kiểm chế được không sử dụng lực lượng. Mà một khi bọn hắn sử dụng những lực lượng này, liền không còn cách nào quay đầu. Thử hỏi tại nếm đến loại này có được không gì sánh kịp lực lượng sau, ai còn nguyện ý địa thấp? Thương chi sứ đồ lập tức hiểu, cũng không cần đáp lại Túc Uyên, bởi vì Túc Uyên đây không phải cùng nó thương lượng, đây là ra lệnh cho nó. Nó không thể cự tuyệt, phải nói nó là tình nguyện thực hiện Túc Uyên ra lệnh. Túc Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hắn bắt đầu tại căn cứ này bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Hắn từng cái bắt đầu quan sát những này trong căn cứ nhân viên nghiên cứu hoặc là mỹ quản lý cấp cao, đại đa số người ánh mắt đều là mỏi mệt, chết lặng, còn có một số người nhìn về phía thương chi sứ đồ ánh mắt thỉnh thoảng mang hoảng hốt, hiếu kỳ. Bất quá cũng rất bình thường, đây chính là bình thường nghiên cứu khoa học chó thường ngày. Đối mặt ngày qua ngày thí nghiệm cùng nhiệm vụ, liền xem như thần minh bày ở trước mặt bọn hắn sợ là cũng chỉ sẽ máy móc chết lặng tiếp tục thí nghiệm, ghi chép số liệu. Dạng người này sợ là khó mà dụ hoặc được. Túc Uyên cũng là biết, có thể bị dụ hoặc người, chỉ có những dục vọng kia cùng cảm xúc đều mãnh liệt qua người khác người mới sẽ có khả năng bị dụ hoặc. Nếu như là một cái 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi ngày thối giữa người, liền xem như dụ hoặc hắn để hắn biến thành dị thế giới chi vương, đoán chừng hắn đều không hề bị lay động, còn trái lại hoài nghi có phải là cả bẫy. Chỉ có dục vọng cùng cảm xúc đều mãnh liệt qua người khác, có rộng lớn khát vọng lại không sợ nguy hiểm người, coi như biết rõ khả năng này là cả bẫy, bọn hắn cũng nguyện ý đánh cược một keo. Túc Uyên muốn tìm kiếm chính là người như vậy, bất quá dạng người này xác thực hiếm thấy, đại đa số người đều là chết lặng, mỏi mệt. Thẳng đến, Túc Uyên nhìn thấy một đôi mắt, một người mặc đồ lao động chế phục nhân viên nghiên cứu, hắn mang theo kính mắt, nhưng mà kính mắt xuống ánh mắt lại có một cỗ kiềm chế, như là địa hỏa nóng rực cảm xúc. Hắn nhìn về phía trong căn cứ những cái kia vênh báo tự đắc mỹ quản lý cấp cao lúc, ánh mắt tràn ngập căm hận cùng cảm giác nhục nhã. Túc Uyên liếc mắt nhìn người này trước ngực bảng tên, Kenji Sato, sinh vật cơ học tổ sơ cấp nghiên cứu viên. Trong căn cứ, Sato, một lần nữa làm. Các ngươi Nhật người làm việc luôn luôn như thế không chuyên nghiệp sao? Làm rõ ràng. Tên là Jemmy kỹ thuật chủ quản, nhìn xem trước mắt một phần cách thức không phù hợp bọn hắn tiêu chuẩn báo cáo, ngay trước một tổ người trước mặt, đem báo cáo ngã tại Kenji Sato bên chân, dùng sức sẹo tiếng Nhật xen lẫn tiếng Anh quát lớn, nơi này là Mỹ hạng mục. Theo chúng ta quy củ đến. Cái kia ánh mắt khinh miệt, như là nhìn xem dưới chân bụi đất. Kenji Sato nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, một cỗ mãnh liệt khuất nhục cùng ngang ngược xúc động cơ hồ muốn xông ra lý trí đê đập. Những này ra hỏa, bằng cái gì ở trên Nhật diếu võ dương ai ai, trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực điểm, nếu là lúc trước thắng chính là bọn hắn tốt, nhưng liền xem như dạng này, nơi này là Nhật, những này ra hỏa đều không nên như thế qua tay múa chân. Kenji Sato suy nghĩ nhiều một quyền đạp nát dêm tấm tiêu ngạo mạn mặt. Suy nghĩ nhiều có được đủ để không nhìn những quy tắc này, nghiền ép những này kẻ ngạo mạn lực lượng. Nhưng là hắn phía sau nhất đối với dêm khinh miệt gờ gờ, còn là thở dài, nói, vâng, là ta sai, ta cái này liền làm lại. Ừm, rất tốt, lấy về làm lại. Dêm cùng cái khác mỹ quản lý cấp cao cười lớn, sau đó đi ngang qua Kenji Sato bên người, vô vô mặt của hắn, nói, ghi nhớ, các ngươi vĩnh viễn chỉ là chúng ta chó mà thôi. Kenji Sato nổi giận đùng đùng, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Theo một ý nghĩa nào đó, Dêm nói tới là đúng, Nhật người trước mắt chính là mỹ dưới chân một con chó, bọn hắn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Sato tang, quên đi thôi, chúng ta đấu không lại họ. Một bên đồng sự lập tức tiến lên đây quên. Ừ, ta biết. Kenji Sato còn có thể thế nào xử lý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói như vậy. Sau đó hắn đang định cầm phần báo cáo kia đi cách đó không xa công cộng máy tính nơi đó chuẩn bị làm lại. Làm sơ cấp nghiên cứu viên, hắn là không thể nào ở trong căn cứ có chính mình máy vi tính, cho nên hắn cùng đại đa số sơ cấp nghiên cứu viên, trung cấp nghiên cứu viên cùng một chỗ dùng công cộng máy tính. Công cộng máy tính ngay tại trong nơi hẻo lánh, nhưng vừa lúc là đứng quay lưng về phía thương chi ác ma cái kia không trọn vẹn đầu lâu. May mắn bây giờ đêm đã khuya, xếp hàng muốn dùng máy vi tính người không bao nhiêu, đợi đến mặt khác cái kia nguồn năng lượng tổ nghiên cứu viên lúc rời đi, liền thừa kẹn gì xạ tổ muốn dùng máy tính. Nhưng khi hắn vừa mới ngồi xuống, dự định làm lại báo cáo lúc, phàm nhân, ngươi khát vọng lực lượng, khát vọng xé nát những cái kia sâu kiến kẻ ngạ mạn, đúng không? Sato toàn thân bị chấn, như là bị cao thế điện lưu đánh trúng. Hắn bỗng nhiên nâng đầu, tim đập loạn, ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn một phía. Sau đó hắn tựa hồ có cảm giác, nhìn về phía cái kia còn bị trói buộc tại màu lam nhạt đóng băng dịch bên trong to lớn ác ma. Thương chi ác ma tựa hồ là vì đáp lại hắn, vừa lúc động đậy một chút. Không sai, là ta tên là Thương chi ác ma. Sato lại lần nữa nghe tới âm thanh kia. Trên thực tế là Túc Uyên tại nói chuyện cùng hắn, mà lại ngay tại trước mặt hắn. Dù sao thương chi sứ đồ nếu là tự mình mở miệng câu thông, cái kia thế tất sẽ bị phát hiện, lại Túc Uyên cũng phát hiện, thương chi sứ đồ bốn phía không chỉ có là có câu thúc trang bị, còn có rất nhiều giám sát thiết bị. Trong đó liền bao quát máy ghi âm, cho nên thương chi sứ đồ nói cái gì lời nói, đều sẽ bị ghi âm xuống tới. Ta là hủy diệt hóa thân, bây giờ lại bị sâu kiến cầm tù. Ta cần ngươi. Ngươi cũng cần ta. Túc Uyên hướng dẫn từng bước, tựa như vườn địa đàng bên trong đại xà, nói, cùng ta ký kết khế ước, ngươi sẽ có được lực lượng của ta, lăng giá với tất cả nhân loại phía trên lực lượng. Chương 22, Thương Chi Ma Nhân, hạ, chương 22, Thương Chi Ma Nhân, hạ, ký kết khế ước, có được lực lượng. Kenji Sato đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới. Cùng ác ma ký kết khế ước, cái này chính là mấy tuổi tiểu hài tử đều biết có chút không ổn. Nhân loại bây giờ có quan hệ ác ma tác phẩm, tiểu thuyết, manga, anime, phim truyền hình điện ảnh vô số kể, như loại này thì bản cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhưng vừa nghĩ tới hôm nay có đủ, Kenji Sato lại không cam tâm. Những cái kia Mỹ đến hôn đảng, bằng cái gì tại Nhật bên trên, ở trước mặt hắn diều võ dương ai ai, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình không có sức chống cự, thậm chí khả năng cả đời này đều không có khả năng chống cự. Nhưng cùng trước mắt Thương Chi Ác Ma đạt thành khế ước, chính là vì số không nhiều khả năng. Cho nên hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi nghĩ đạt thành cái gì khế ước? Quá mức hà khắc yêu cầu, ta cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi đạt thành khế ước. Kẻn gì xạ tổ chắc chắn sẽ không giao dịch linh hồn của mình cái gì, hoặc là cái gì nhất định giúp trợ Thương Chi Ác Ma rời đi cái trụ sở này. Loại chuyện này hắn làm không được, vô duyên vô cớ liền giao dịch linh hồn của mình, hoặc là đi làm một kiện không thể nào làm được còn muốn dựng vào tính mạng mình sự tình. Ha ha, ta cũng không cần linh hồn của ngươi, ta cũng biết ngươi không có khả năng giúp ta rời đi cái trụ sở này. Tôi bên lại vừa cười vừa nói, ta cùng ngươi đạt thành khế ước rất đơn giản. Ta sẽ cho ngươi lực lượng, huyết nục của ngươi sẽ giống như máy móc cường ngạnh lại có được cực lớn động năng, hai tay của ngươi có thể tùy ý biến hình vì súng ống, đồng thời có thể đem trong cơ thể ngươi huyết dịch ngưng tụ thành đạn bắn ra. Đại giới chính là, mỗi như thế sử dụng một lần, ngươi sẽ trả giá một năm tuổi thọ. Hắn đã sớm biết kẻn dị xạ tổ tính cách là không nguyện ý trả giá quá nhiều đồ vật đạt thành khế ước cái loại người này. Nhưng là không có quan hệ, hắn lại không phải cái gì cổ lão ác ma, có thu thập linh hồn loại này đam mê, hoặc là làm cái gì huyết tinh hiến tế. Phải nói hắn ra mặt để Thương Chi sứ đồ cùng kẻn dị xạ tổ đặt thành khế ước, cũng không phải đồ cái khác, chính là hy vọng kẻn dị xạ tổ có thể làm khởi sự đến, để thế giới đều chú ý đến sứ đồ cùng hắn gieo rắc hạt giống bề hệ lịt. Cho nên hắn chỉ là đơn thuần nghĩ ban cho kẻn dị xạ tổ lực lượng, mà không phải muốn hắn trả giá cái gì đại giới. Theo một ý nghĩa nào đó, phần này khế ước là trên thế giới nhất bình đẳng khế ước, kẻn dị xạ tổ muốn sử dụng phần này lực lượng cường đại, chỉ cần trả giá một năm tuổi thọ theo ưu giới đổi lấy là được. Tốt bên ở trong đó thậm chí có thể nói không có kiếm được cái gì, chỉ là phần này khế ước nhìn dường như bình đẳng. Lại là kẻn dị xạ tổ muốn sử dụng liền sử dụng, không nghĩ sử dụng cũng không thể không trả giá tuổi thọ không sử dụng, mà lại đây chỉ là một năm tuổi thọ mà thôi. Dựa theo Túc Uyên đối với nhân loại nhận biết, loại khế ước này điều kiện tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý đáp ứng. Bởi vì nếu như là một năm tuổi thọ lời nói, tuổi thọ lâu đời người sẽ cảm thấy sống ít đi mấy năm đi đổi lấy một phần lực lượng cường đại, đây tuyệt đối không tính thua thiệt. Mà tuổi thọ không nhiều người đồng dạng cảm thấy đã hắn đều sống không được mấy năm, không bằng đi thu hoạch được phần này lực lượng cường đại, tiếp xuống tùy ý tiêu xài, hoàn thành tâm nguyện của mình. Một năm tuổi thọ. Quả nhiên. Kenji Sato độc lòng. Dù sao một năm tuổi thọ mà thôi, thật nhìn xem cũng không nhiều. Mà lại là muốn sử dụng liền thanh toán tuổi thọ, không nghĩ sử dụng cái kia cũng sẽ không trừ đi tuổi thọ của mình. Ra sao? Nguyện ý đạt thành khế ước sao? Thúc Yên lại lần nữa cười ha hả hỏi. Ta muốn biết, nếu như ngươi không phải muốn rời đi nơi này, vì sao cùng ta đạt thành khế ước? Nhưng Kenji Sato cũng không phải cái gì người bình thường, làm cao đẳng trình độ xuất thân hắn IQ còn là online, thế là không yên tâm hỏi. Bởi vì ta cũng không cần rời đi nơi này. Túc Uyên lập tức vừa cười vừa nói, ta vốn chính là bất tử bất diệt, ngươi cũng nhìn thấy. Bị nhân loại các ngươi nổ thành như thế, ta còn sống. Lời này mới ra, Kenji Sato sửng sốt một chút. Không sai, ác ma xác thực giống như là bất tử bất diệt, cái kia đã nó là bất tử bất diệt, nó tại sao phải trốn đâu? Chỉ cần nhân loại còn có súng giới tồn tại, còn đối với súng ống không ngừng sinh ra hoảng hốt. Túc Uyên nói, ta liền sẽ không tử vong, cho nên ta không cần rời đi nơi này, ta chỉ là muốn giúp ngươi một thanh. Giúp ta một tay. Kenji Sato sửng sốt một chút. Ta còn không có trở thành sứ đồ lúc, là tên là Tetsumi Dạ Dạ Kỳ nhân loại, đã từng có cảm giác vô lực. Túc Uyên đem Tetsumi Dạ Dạ Kỳ kỳ nhân tồn tại nói ra, nói, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi một cái. Tóm lại cùng ta ký kết khế ước, ngươi sẽ có được lực lượng cường đại. Ngươi là nói, ngươi trước kia là nhân loại. Kenji Sato không dám tin nói. Mặc dù trước mắt bọn hắn đối với Thương Chi Ác Ma lai lịch như cũ hoàn toàn không biết gì, nhưng là ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều cảm thấy họ dị viện sĩ nói chính là đúng. Thương Chi Ác Ma tuyệt đối không phải nhân tạo, cũng không thể nào là trước mắt khoa học giàn khung xuống có thể xuất hiện tồn tại. Liền xem như tương lai khoa học kỹ thuật hoặc là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phát đạt đến có thể chế tạo ra kẻ hủy diệt như thế người nhân tạo vũ khí, cũng không thể nào làm được Thương Chi Ác Ma loại trình độ này. Tại một viên tốc độ siêu thanh phi đạn trúng đích lại thành công đem hắn nổ thành mảnh vỡ dưới tình huống, nó đều có thể tái sinh phục sinh. Chính là kẻ hủy diệt tại nhiệt độ cao cao áp dưới trạng thái, cho dù là T1.000, T5.000 loại này hóa lỏng kim loại chế tạo, năng lực tái sinh cực mạnh, cũng sẽ ngại nhiệt độ cao cao áp. Có thể nói liền không có vật chất có thể tại tốc độ siêu thanh phi đạn nổ tung sau còn có thể giữ lại nguyên lai đặc tính. Nếu như nói Thương Chi Ác Ma là ngăn lại tốc độ siêu thanh phi đạn, bọn hắn cũng sẽ không như vậy giật mình, cảm thấy không phải trước mắt khoa học giản khung xuống có thể xuất hiện tồn tại, mà là cảm thấy Thương Chi Ác Ma rất có thể là tương lai khoa học kỹ thuật hoặc là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật loại hình. Nhưng là Thương Chi Ác Ma lại là tại tốc độ siêu thanh phi đạn trúng đích lại thành công đem hắn nổ thành mảnh vỡ dưới tình huống lại lần nữa ngưng tụ thành hình phục sinh, lại theo bọn hắn trước mắt nghiên cứu kết quả đến xem, nào giống như là huyết đủ, xương sống lưng sắt thép cấu tạo, càng giống là sinh mệnh mà không phải máy móc. phải nói là sinh mệnh cùng máy móc tổ hợp, đã có sinh vật đặc tính, lại có máy móc tạo vật cương tính cùng kết cấu. Như vậy loại tồn tại này liền thật chỉ có thể dùng ác ma để hình dung đồng thời nói rõ. Bây giờ Thương Chi ác ma lại nói nó đã từng cũng là nhân loại, danh tự là Tetsumi Zazaki. Xem ra ngày đó truyền ngôn là thật, truyền ngôn lúc trước Thương Chi ác ma đã từng mở miệng nói chuyện, nói còn là tiếng Nhật. Không sai, đã từng ta cũng là nhân loại, đồng thời hãm sâu bất lực bên trong. Túc Uyên tiếp tục hướng dẫn từng bước, nói, thẳng đến ta thu hoạch được lực lượng, thành công hoàn thành báo thủ, cho nên ta rất hiểu tâm tình của ngươi. Tốt, ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước sao?
Ta
cùng ngươi ký kết khế ước. Kenji Sato hít thở sâu một hơi, sau đó nói,
tốt, vậy liền nhìn thẳng ta.
Túc Uyên cười, đồng thời cũng làm cho Thương Chi ác ma bắt đầu chuyển động. Thương Chi ác ma cùng Kenji Sato lẫn nhau đối mặt.
Khế ước
thành lập, không có cái gì quá nhiều biến hóa. Cái này âm thanh băng lãnh tuyên cáo như là chuông tang gõ vang. Trong chốc lát, Sato cảm thấy một cỗ cuồng bạo tràn ngập tính phá hư băng lãnh dòng lũ, thuận xương sống đông nhiên chui vào hai cánh tay của hắn, kịch liệt đau nhức, phản phất toàn bộ cánh tay xương cốt, cơ bắp, thần kinh đều đang bị vô hình cự lực cưỡng ép xé rách, đánh nát, sau đó lấy loại nào đó không phải người phương thức điên cuồng gây dựng lại. Thử một chút đi, lần thứ nhất dùng thử ta không thu lấy tuổi thọ của ngươi. Thúc Yên vừa cười vừa nói, thử một chút ngươi lực lượng mới. Kèn gì xạ tổ thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm giác tay phải lập tức vậy mà huyết nhục lăn lộn đồng thời, một vòng ô quang đống nhiên hiện hiện, ở trên mu bàn tay hắn rất nhanh xuất hiện một cái cùng loại với súng lục cổ quay đạn tổ. Hắn nhẹ nhàng kích thích, thật như là đạn tổ chuyển động. Hắn có thể cảm giác được chính mình chỉ cần muốn công kích, liền có thể bắn ra liên tục không ngừng đạn, sẽ rách bất luận kẻ nào thân thể. Thật tốt tiện dùng ngươi phần này lực lượng đi. Thúc Yên cuối cùng nhất cười một tiếng, sau đó liền biến mất. Thương Chi sứ đồ cũng giống là một lần nữa ngủ đông, hai mắt ảm đạm xuống. Chương 23, điều tra đang tiến hành, 1, chương 23 điều tra đang tiến hành, một, mà tại Túc Uyên thúc đẩy Thương Chi sứ đồ cùng Kẹn Dị xạ tổ khế ước thành lập về sau, hắn lại lần nữa quay về u giới. Lần này cũng không phải là chủ động trở về, mà là thời gian cun đổ đến, Túc Uyên chỉ có thể như vậy trở lại u giới, không có lại tiếp tục gây sự. Mà cùng lúc đó, không chỉ có là Kẹn Dị xạ tổ thông qua khế ước thu hoạch được Thương Chi sứ đồ bộ phận lực lượng, còn có tại nạ giả thị phế tích bên trong, một chút nạn dân ngoại ý muốn tìm tới một chút màu đen sắt thép máu thịt vụn, sau đó đem hắn dung nhập thể nội sau, thân thể của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa. Nhưng Túc Uyên không tiếp tục đi thêm để ý tới Kẹn Dị xạ tổ cùng những người này. Cùng lưu ý ghi bên kia, vẫn chưa tới hắn xuất thủ hướng dẫn thời điểm, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Mà Túc Uyên trở lại u giới, trừ tiếp tục quan sát chính mình con trai cả gốc bên ngoài, hắn còn đem ánh mắt bỏ vào. Trước đó cái kia tên là gã bệnh pháp hình sự trinh sát chuyên gia trên thân. Nạ dạ thị phế tích tại màu xám trăng dưới bầu trời lộ ra phá lệ rách nát. Lúc này bởi vì khoảng cách Thương Chi ác ma sự kiện đi qua vẫn chưa tới 72 giờ, cho nên lục soát cứu nhiệm vụ còn tại đang tiến hành. Bất quá Nhật quan phương tựa hồ không phải rất để ý cái này, bọn hắn đại lượng nhân thủ càng nhiều vùi đầu vào khai thác thu thập Thương Chi ác ma hải cốt trên mảnh vỡ. Bởi vì đây là William mệnh lệnh, mà lục soát cứu nhiệm vụ không có nhân thủ, cái này chú định lục soát cứu hiệu suất sẽ thật lớn giảm xuống, còn chúng tỷ số thương vong cũng sẽ cao hơn. Nhưng là ai quan tâm đâu? Kỳ thật lúc đầu hơn phân nửa thành thị gặp phá hư, cái này không chỉ có là bởi vì cái kia Thương Chi ác ma nguyên nhân, kỳ thật còn có là bởi vì cuối cùng nhất viên kia hủy diệt Thương Chi ác ma phi đạn. Ga vẫn nhìn xem trước mắt phế tích, thở dài lắc đầu. Hắn từ rời đi hội nghị không đến 2 giờ, liền mang theo đội ngũ của mình đến nơi này. Gã bản tiên sinh. Đột nhiên một cái khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như đao trung niên Nhật nam nhân đi tới, chào một cái. Dễ mẹn gù ạn tài. Gã bản thế là tiến lên một bước, dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại, ngựa khí khiêm tốn mà chuyên nghiệp. Bên ta tiểu đội đã chuẩn bị sẵn sàng, đem tại quý phương cho phép trong khu vực tiến hành quan sát cùng tính phụ trợ phân tích, hy vọng có thể vì lý giải sự kiện lần này đầu nguồn cung cấp khác biệt thị giác tham khảo. Dễ mẹn gù ạn tài hơi gật đầu, ánh mắt vẫn chưa quá nhiều dừng lại, dùng có chút khẩu âm tiếng Anh đáp lại nói, gã bản tiên sinh có lòng. Ta cũng đã thu được chỉ thị, nhưng mời tuân thủ bên ta xác định phạm vi hoạt động cùng an toàn quy trình, mà lại nơi này dù sao cũng là Nhật, chúng ta chuyên nghiệp trình độ cũng hoàn toàn không kém với các ngươi. Nghe hắn phúc đáp, gã mẩn mày nhíu lại đến càng sâu. Cái này Nhật phương diện xem ra rất bài xích bọn hắn a. Dễ mèn gù ạn tay lời nói lễ phép lại mang minh sắc giới hạn cảm giác, thậm chí hắn vậy mà lập tức quay người tiếp tục chỉ huy chính mình đoàn đội, đem gã mẩn tiểu đội trong lúc vô hình cách ly tại hạch tâm tình báo lưu bên ngoài. Gã mẩn hít thở sâu một hơi, xem ra tiếp xuống chỉ có thể chính bọn hắn đến, nhưng là cũng không quan trọng. Hắn chuyển hướng đội viên của mình. Ánh mắt trầm ổn, nói, cực giờ, Sở Steven, Tần, Mạ Dạ Ti, theo chúng ta phương thức công tác, thử nghiệm lý giải nó xuất hiện trước hoàn cảnh cùng khả năng hành vi khu động, chúng ta không đụng vào bọn hắn khu hệ tâm, theo bên ngoài dấu vết lưu lại vào tay.
Ừm, vậy ta tới trước đi.
Ở trong đội ngũ một cái tóc đỏ nữ hài đẩy trên sống mũi mắt kính cung đành, trầm tính ánh mắt đã như sấm đạt bắt đầu quét hình mảnh này tai nạn hiện trường. Nàng chính là gạ bẩn trong tiểu đội chuyên gia phát họa tâm lý, cực giờ bợ phát, đồng dạng cùng gạ bẩn, là lệ thuộc với pháp khoa học trung tâm nghiên cứu điều tra phạm tội thành viên. Mà lại nàng từng liên tục 7 lần dùng phát họa tâm lý thành công phá được trọng đại vụ án, không chỉ có là hình sự trinh sát bên trên, liền ngay cả những cái kia liên quan đến ngoại cảnh gián điệp cơ mật kế hoạch, nàng đều có thể dùng phát họa tâm lý thành công tìm tới đối phương. Cho nên ở phương diện này nàng tuyệt đối là chuyên nghiệp. Cơn giờ tránh đi Nhật đoàn đội tập trung phòng ca múa khu vực trung tâm, nàng không có nóng lòng đi hướng cái kia phiến phá hư triệt để nhất, nhân viên tập trung nhất khu hội tâm. Mà là giống một vị giải đọc thất lạc văn minh nhà ngôn ngữ học, dọc theo lực phá hoại giảm dần khu vực bên ngoài,
đặc biệt là những cái kia lưu lại càng nhiều sinh hoạt dấu vết khu vực biên giới, bắt đầu nàng đọc. Cước bộ của nàng chậm chạp mà ổn định, ánh mắt tỉ mỉ lướt qua nửa chôn tại gạch ngói vụn bên trong nhi đồng đồ chơi, đốt cháy khét cửa hàng bảng hiệu mảnh vỡ, tản mát cá nhân vật phẩm, trên tường lưu lại vẽ dấu, thậm chí là mặt đất không giống bình thường phá sát hoặc lôi kéo dấu vết. Nàng biết rõ, cực đoan bạo lực sự kiện, nhất là nhìn như không khác biệt công kích, căn nguyên của nó thường thường sâu thực với hoàn cảnh đặc biệt cùng xã hội thổ nhưỡng bên trong, mà người công kích hành vi hình thức cũng sẽ ở trong không gian lưu lại có thể phân biệt biết ấn ký. Nàng ở trong đầu cực nhanh tạo dựng tai nạn phát sinh trước nơi này xã khu sinh thái, đám người cấu thành cùng tiềm ẩn xã hội sức kéo mạng lưới. Gavin cùng ở đây những người khác cũng không có quấy rầy nàng, đồng thời cũng không có chỉ là chờ lấy nàng, mà là phối hợp bắt đầu dùng riêng phần mình phương pháp phân tích ra. Nàng đầu tiên vận dụng là phạm tội tâm lý học bên trong phá cửa sổ lý luận đến ước định xã khu trạng thái. Cái gọi là phá cửa sổ hiệu ứng chính là cho rằng bất luận cái gì có thể thấy được hỗn loạn, coi nhẹ cùng phạm tội dấu hiệu, tỉ như phá cửa sổ, phá hư của công, an mày, tiểu bị chờ, có thể sẽ cổ vũ một cái địa khu tiến một bước phạm tội cùng phản xã hội hành vi. Bởi vì trở lên dấu hiệu cho thấy, nơi đó khu trật tự đã bị phá hư, lại thiếu khuyết chấp pháp. Thế là nàng cẩn thận quan sát những cái kia nửa chôn tại gạch ngói vụn bên trong vật phẩm, không phải đắt đỏ điện tử sản phẩm, mà là giá rẻ nhi đồng nửa đồ chơi, đốt cháy khét một nửa quán rượu Nhật Bản thực đơn, tàn mát trăm nguyên cửa hàng thương phẩm cùng hư hại cặp công văn. Những vật phẩm này ám chỉ một trong đó hạ giai tầng xã khu sinh thái, khả năng tồn tại kinh tế áp lực cùng xã hội nhân tố. Nơi này là cái đám người lui tới cơ bản đều là trung hạ giai tầng người địa phương. Mà dựa theo lò cắt trao đổi nguyên lý, phản có tiếp xúc, tất lưu dấu vết. Nhất là lui tới nơi này đều là người bình thường, như vậy dấu vết tất nhiên càng thêm rõ ràng. Bạo lực vụ án hiện trường hành vi phân tích bên trong cũng thường thường sẽ lưu lại có quan hệ với người công kích, người bị hại tương tác mô hình dấu vết. Nói cách khác nếu như tổng phạm tội tâm lý học góc độ đến nói, loại này thuần túy bạo lực vụ án mà không phải tỉ mỉ án nhu sát, thế tất lưu lại đại lượng dấu vết. Chỉ là lại thế nào nói, tiền đề cũng phải là áp dụng lần này vụ án đối tượng là người, mà không phải ác ma loại vật này. Nhưng mà đây đối với cần giờ đến nói, tựa hồ tốt hơn vào tay, bởi vì chính là áp dụng lần này bạo lực vụ án đối tượng là ác ma, mà không phải người. Cho nên ác ma dấu vết lưu lại không dễ dàng lẫn lộn tại người bình thường bên trong, bởi vì ác ma lực phá hoại là viễn siêu thường nhân. Nàng chỉ cần đi theo những cái kia lực phá hoại cực mạnh dấu vết, tỉ như cái kia thương chi ác ma cường đại thuần phát xạ kích năng lực, cái kia không góc chết phát xạ đạn dấu vết nổi lên bắt đầu địa phương. Chương 23, điều tra đang tiến hành, 2, chương 23, điều tra đang tiến hành, 2, lại hoặc là phế tích gầm vang sụp đổ phương hướng, bởi vì thương chi ác ma phá hủy kiến trúc chỗ đảo hướng phương hướng thế tất là dọc theo thương chi ác ma điên cuồng chút xuống đạn phương hướng. Cường đại động năng sẽ phá hủy kiến trúc đồng thời, lưu lại rất rõ ràng dấu vết. Cần giờ tiếp tục chuyên chú thu góp hết thể dấu vết, sau đó tại trong đầu của nàng tạo ra một vài bức bức họa, lại lẫn nhau điệp ra, cấu thành 3 chiều, lập thể hiện trường phát sinh hình ảnh. Sau đó, cần giờ ngơ ngác một chút, bởi vì những dấu vết này chỗ đảo hướng mở đầu phương hướng đều là tại phòng ca múa bên trong. Cũng chính là thương chi ác ma ngay từ đầu xuất hiện chính là tại phòng ca múa bên trong, sau đó mới đại khai sát giới. Như vậy vấn đề đến, nếu như là một cái ác ma đi tới phòng ca múa bên ngoài, những cái kia phòng ca múa người sẽ không có chút nào phòng bị sao? Cho nên cơn giờ bắt đầu tin tưởng gã ảnh, thương chi ác ma rất có thể bản thân nguyên lai chính là nhân loại, hoặc là thông qua ngụy trang thành nhân loại tiến vào phòng ca múa bên trong. Đây là dựa vào phàm có tiếp xúc, chắc chắn sẽ lưu ngấn phạm tội học định luật làm ra hợp lý suy đoán. Qua đại khái nửa giờ, gã ảnh, cơn giờ thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng, người phân tích ra được. Gã ảnh lập tức nhìn về phía nàng, hỏi, ừm. Cơn giờ mang thuần túy dựa vào quan sát cùng logic tỉnh táo, phá hư tuyệt đối hạch tâm tại phòng ca múa chính thức bái sư trước đường đi. Phù hợp ban đầu bộ phát điểm đặc trưng, nhưng nó hành vi hình thức. Nàng dừng bước lại, chỉ hướng phòng ca múa phế tích sau rõ ràng không có quá nhiều phá hư dấu vết trên đất trống, cho thấy một loại dị thường tính mục đích, cũng không phải là không khác biệt cuồng bạo phát tiết, mà là một loại cực hạn, bị độ cao kích thích phẫn nộ cùng báo thù xúc động. Bởi vì bốn phía đều rách dưới thành dạng này, chỉ có nơi này như thế sạch sẽ cái này liền nói rõ nơi này giống như là một cái lúc ấy mọi người trong lòng cấm địa. Thương chi ác ma liền xuất hiện ở đây, cho nên dấu vết hư hại bốn hướng lan tràn, mọi người cuống quýt thoát đi vị trí này. Loại cường độ này tình cảm khu động. Bình thường chỉ hướng cụ thể, trường kỳ tích lũy thương tích nguyên, khả năng nhất là gia đình hoặc cực kỳ chặt chẽ xã quần mối quan hệ gặp tính hủy diệt đả kích. Phân tích của nàng rất chuyên nghiệp, trừ gã và những này chuyên nghiệp phạm tội học chuyên gia, rất khó nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phòng ca múa chỗ sâu, tựa hồ cũng cảm thấy có chút hoang đường. Gã và đối với cơn giờ nói, cơn giờ mặc kệ như thế nào, trước nói ra ngươi phát họa tâm lý kết quả phân tích, chúng ta lại đến suy đoán đây có phải hay không hợp lý. Cơn giờ lập tức rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ đi tới một vùng phế tích xuống. Đồng thời đối với trong đội ngũ một cái tóc nâu trắng hán ra hiệu nói, giúp ta đem cái này đẩy ra. Được a. Rất nhanh, nhật bằng gỗ kết cấu kiến trúc mảnh vỡ bị tùy tiện đẩy ra, lộ ra phía dưới đồ vật. Phía dưới là một tấm tàn tạ lại đã sụp đổ thấp chân bàn rượu, phía trên lại có một viên đạn vết đạn, cùng cái khác rõ ràng bởi vì đạn động năng cùng mảnh vỡ mà bị xé nứt dấu vết. Cơn giờ rôi ra ngón tay so thành thương hình dạng, đạn chính là đến từ với cái hướng kia, bất quá đây là shotgun, mà lại thương kích mục tiêu không chết. Nàng nghiêm túc nói, đạn này không phải tới từ với ác ma, mà là nhân loại. Nhìn ngõ hẻm này, sau đó nàng lại quay người, chỉ xuống đất mấy chỗ rõ ràng bị vật nặng lôi kéo hình thành dấu vết, cùng tàn mát, mang theo màu nâu đậm vết bẩn mảnh vỡ thủy tinh cùng vặn bẹo kim loại món nhỏ, nơi này phát sinh qua kịch liệt, khoảng cách gần xung đột cùng áp chế, mục tiêu cá thể. Ở trong này bị chế phục, gặp nghiêm trọng thân thể tổn thương cùng trên tinh thần trung cực đả kích. Nói đến đây, nàng đều cảm thấy có chút không hợp thói thường, cường đại như vậy ác ma sẽ phải gánh chịu thân thể tổn thương cùng tinh thần đả kích. Liền xem như ngụy trang thành nhân loại ác ma, tiến vào phòng ca múa, hẳn là có cường đại lực áp chế mới đúng. Càng đừng đề cập trên tinh thần đả kích. Bất quá ngay sau đó cơn giở ánh mắt lại lần nữa trở nên dị thường sắc bén, nàng trung quy là chuyên nghiệp, mặc kệ tình huống gì nàng đều muốn chuyên nghiệp phân tích ra kết quả đến. Nàng cẩn thận nhìn kỹ lôi kéo dấu vết điểm cuối phương hướng cùng tản mát vật phẩm phân bố hình thái, phản phất tại hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Sau đó, chuyển biến phát sinh. Cơn giở thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang tính chuyên nghiệp nghiêm trọng, một cái điểm mấu chốt, tại gặp trung cực đả kích vị trí, người bị hại tư thái. Căn cứ dấu vết suy đoán, hắn lúc ấy hẳn là ngã trên mặt đất, đầu chuyển hướng. Ngón tay của nàng kiên định chỉ hướng phòng ca múa phế tích một vị trí nào đó, nơi đó rõ ràng càng thêm sạch sẽ, phản phất trần nhà bị triệt để xốc lên. Cái hướng kia, hắn ánh mắt cuối cùng nhất khóa chặt phương hướng. Nàng nhắm mắt lại tựa hồ mô phỏng lúc ấy Tetsumi dạ dạ kỳ cảm xúc, tại áp lực quá trình mô hình bên trong, có thể đem mô hình miêu tả thành nhiều cái trình tự theo trình tự tiến hành phương pháp, trong đó trình tự bao quát kích động nguyên, cá nhân đặc chất, giảm xuất khí, ứng đối phương thức cùng áp lực phản ứng. Đây thật ra là từ sinh lý học lĩnh vực cùng tâm lý học lĩnh vực cộng đồng đưa ra một cái áp lực quản lý mô hình, chủ yếu dùng với trị liệu từ áp lực tạo thành các loại tâm lý tật bệnh hoặc là thân thể hóa triệu chứng. Nhưng tại cơn giở vận dụng bên trong, cái này liền giống như là một cái công thức, thay vào kích động nguyên, thay vào giảm xuất khí, thay vào ứng đối phương thức cùng áp lực phản ứng chờ một chút điều kiện, liền có thể đạt được người kia cá nhân đặc chất là như thế nào. Tức người này di truyền nhân tố ảnh hưởng tâm lý bộ phận, hắn bình thường có thể lợi dụng tài nguyên, kinh nghiệm cùng người trọng yếu nhất cách, cảm xúc, các hoạt kế. Đột nhiên, một mực cầm laptop chơi đùa Sở Ti Vân giơ tay lên nói, ta muốn ta tìm tới một chút nơi này một cái liên quan video. Tất cả mọi người lập tức đều tụ tập đến bên cạnh hắn đến xem. Sở Ti Vân bắt đầu phát ra trong máy vi tính hình ảnh, hiển nhiên cái video này là từ người cầm điện thoại tại phòng ca múa bên trong quay chụp. Một đám người ngay tại quần đầu, đấm đá trên mặt đất một cái nhỏ gầy nam nhân, bên cạnh còn truyền đến tiếng mắng chửi, vui cười âm thanh, liền ngay cả cái video này chủ nhân đều đang cười nhạo. Cơn giờ có thể nhìn thấy cái kia bị đánh nam nhân trong ánh mắt mang thống khổ, tuyệt vọng cùng phẫn nộ cực kỳ phức tạp cảm xúc. Ta tại một cái xã giao trên bình đài, tại thương chi ác ma sự kiện chuyện xảy ra trước nửa giờ tuyên bố, phía sau liền không có. Sở Ti vừa nói. Quả nhiên, cuối cùng nhất ở bên cạnh truyền đến một câu tiếng Nhật, uy. Tư nhân nơi trốn, nơi này không cho phép quay chụp. Video liền đến đây gián đoạn. Hẳn là hắn không sai. Tất cả những thứ này hết thảy, tăng thêm một chút phỏng đoán, cận giờ liền cho ra. Trong ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc, thông qua hiện trường lưu lại không khí cùng phá hư sau tục đi hướng. Ta giải đọc là một loại hỗn hợp khó có thể tin, tham thiết nhất phản bội cùng. Triệt để thiêu hủy hết thảy. Tuyệt vọng. Chương 24, thương ma khởi nguyên chương 24, thương ma khởi nguyên loại này tuyệt vọng đối tượng, bình thường không phải thực hiện bạo lực địch nhân, mà là đến từ hắn chỗ quý trọng người đâm lưng, sau đó chính là hắn là từ nơi này tiến đến. Cơn giở giống như là triệt để thay vào nhân vật, đem để tay tại bên hông, tựa hồ là cầm trong ba lô tự chế đơn sơ súng ống, nói, hắn là đến giải quyết cái gì, hắn cầm. Thương, một thanh đơn sơ tự chế shotgun. Nếu như chỉ là đối với không cách nào báo thù tuyệt vọng lời nói, hắn sẽ trực tiếp phản kháng, sẽ xuất hiện càng nhiều dãy rủa dấu vết. Tựa như là nàng từng nhìn thấy qua một cái án lệ, một cái mẫu thân quyết tâm cùng tình nhân giết chết nhìn thấy nàng cùng tình nhân yêu đương vụng trộm nhi tử. Chuyện này từ tình nhân độc thủ, định dùng dây thừng đem hắn kìm chết. Nhưng là tình nhân không có đủ sức lực, lại người bị hại không ngừng dãy rủa cùng hô to, hắn liền đành phải gọi tới người bị hại mẫu thân hỗ trợ. Nhưng nghe tới là mẫu thân muốn giết hắn thời điểm, nhi tử lập tức liền không có dãy rủa, cho đến bị mẫu thân cùng tình nhân tự tay kìm chết. Cho nên cơn giở cảm thấy trước mắt dấu vết cùng tình huống xem ra, cái này tâm tình tuyệt vọng là đến từ với chỗ quý trọng người đâm lưng, không phải gặp lục mạ cùng đả kích. Người kia đã có cầm thương trả thù dũng khí, tự nhiên cũng sẽ có phấn khởi dũng khí phản kháng, dù cho trên thể lực không bằng đối phương, cũng sẽ ý đồ dãy rủa. Nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, mà lại trên cổ hắn còn mang theo cái gì đồ vật, có lẽ là chỗ quý trọng người đưa tặng cho hắn mặt dây chuyền, để hắn có được hy vọng cùng động lực mưu đồ tất cả những thứ này hành động. Cái này mặt dây chuyền trọng lượng còn không thấp, thể tích không nhỏ, lại muốn thỏa mãn có nhất định ý nghĩa điều kiện này. Không phải, cẩn giờ theo trong video, hiện trường dấu chân phân tích, sọt gùn tốt nhất khống chế sau sức giật góc độ cùng đánh xuyên bàn rượu đạn góc độ đến xem, viên kia sọt gùn đạn không có khả năng để hắn thân thể quẳng xuống phát sạc. Lại hắn nguyện ý mang mặt dây chuyển đến, chứng minh cái này mặt dây chuyển nhất định có ý nghĩa. Cơn giở tiếp nhận qua rất nhiều báo thủ án, trừ xúc động gây án báo thủ án bên ngoài, như kế tỉ mỉ báo thủ án bên trong, tội phạm sẽ có nhất định nghi thức cảm giác. Mặc kệ bọn hắn phải chăng cố ý, nhưng là bọn hắn hoàn thành báo thủ lúc chỗ tùy thân mang theo vật phẩm, tất nhiên có ý nghĩa của nó vị trí. Như dấu hung khí che lớp vật, che lớp chính mình khuôn mặt mũ khẩu trang, người yêu chấp nhẫn, người nhà ảnh chụp, đạn bên trên vết khắc vân vân đều tất nhiên có nó ý nghĩa vị trí. Nghe tới cẩn giờ như thế nói, gã mày đột nhiên có cỗ trực giác, cẩn giờ nói tới người kia trên cổ treo đồ vật rất trọng yếu, tuyệt đối là rất trọng yếu manh mối, hẳn là tất cả những thứ này sự kiện nguyên nhân gây ra. Mà trước mắt đến xem, người này rất mấu chốt, nhất định phải tìm tới hắn, lại điều tra hắn hết thảy tung tích. Cẩn giờ, ngươi có thể nghĩ biện pháp tìm tới hắn là từ cái kia phương hướng đến sao? Gã mày thế là hỏi. Cái này cũng không khó. Cẩn giờ nhẹ gật đầu, sau đó nói, hắn hẳn là theo phòng ca múa đi vào cửa, sau đó nàng bốn phía tìm kiếm một chút dấu vết, người này bước chân mang cừu hận cùng quyết tuyệt, cho nên lưu lại bước chân dấu vết thế tất khác biệt. Mà mặc dù nơi này bị phá hư nghiêm trọng, vẫn như trước lưu lại dấu vết để lại. Cái phương hướng này, hắn là theo cái phương hướng này thì đến. Cẩn giờ nhíu nhíu mày, nhưng còn lại ta cũng không biết, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Dù sao nàng cũng chỉ là phát họa tâm lý chuyên gia mà thôi, lại không phải thần. Đến loại trình độ này đã là đến cực hạn của nàng. Tại phân tích xong về sau, nàng cũng là có chút điểm mỏi mệt. Tốt, cẩn giờ ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Steven, tiếp xuống nhìn ngươi. Gã bấn nhẹ gật đầu, nhìn về phía một vị khác tiểu đội thành viên. Steven siết phỉ không, máy tính cùng số liệu phân tích chuyên gia. Hắn cũng là lúc này nhẹ gật đầu, nói, được, tiếp xuống ta trước hết thành lập cái lâm thời tiết điểm, dựa theo cần giờ cho ra nhắc nhở điều tra phân tích. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng một đài gia cố quân dụng cấp bản bút ký cùng loại sách tay vệ tinh thiết bị đầu cuối, tại rời xa Nhật xe chỉ huy vị trí thành lập lâm thời tiết điểm. Vài khung trải qua ngụy trang cỡ nhỏ giờ dồn giống như ưu linh lên không, tại cần giờ xác định trọng điểm khu vực trên không tiến hành độ chính xác cao quét hình cùng chụp ảnh nhiệt phân tích. Dòng số liệu im lặng chuyển vào hắn màn hình, 10 ngón ở trên bàn phím bay múa, tạo dựng mô hình, vận hành phép tính. Đang lợi dụng nguồn mở địa lý tin tức, vệ tinh lịch sử hình ảnh so sánh cùng bản địa công khai xã khu tin tức tiến hành giao nhau phân tích. Steven ngữ tốc cực nhanh, thanh âm ép tới rất thấp, mục tiêu khóa chặt cần giờ chỉ hướng vị trí cùng phù hợp cao áp thương tích nguyên đặc trưng hộ gia đình, từ khóa thấp thu vào xã khu, tiểu cũ thuê chung cư, lại gần đây khả năng tồn tại trọng đại biến cố. Hắn vận hành chính mình biên soạn xác suất phép tính, kết hợp cần giờ đối phương hướng phán đoán, cấp tốc bài trừ cái khác mấy tòa nhà. Hắn đem trọng điểm khóa chặt tại cái kia tòa nhất cũ nát một gian chung cư, cũng bắt đầu khai thác hắn công khai hoặc nửa công khai tin tức mảnh vỡ, sau đó dần dần xác định mấy cái mục tiêu. Liên mấy cái này mục tiêu chung cư rất phù hợp cần giờ phát họa tâm lý đối tượng. Steven nhanh chóng liệt kê ra đến ở trên màn ảnh máy vi tính, cho gã hẳn bọn người xem qua. Hết thể có 7 người, hình của bọn hắn cùng gia đình địa chỉ tất cả đều đơn giản trần liệt đi ra. Hắn hẳn là mang theo kính mắt, mà lại hiếm khi cùng người giao lưu. Lúc này cần giờ lại lần nữa nói. Mặc dù trong video Tetsumi dạ dạ kỳ bị lúc ấy bọn côn đồ ẩu đả lúc đánh dụng kính mắt, nhưng là cần giờ dựa theo hắn lúc ấy con mắt trạng thái cùng phát họa tâm lý, có thể chắc tả ra hắn hẳn là mang theo kính mắt. Cái này lại còn sót lại 3 người. Mà trong đó, Tetsumi dạ dạ kỳ ảnh chụp thình lình xuất hiện. Mà lại gia đình của bọn hắn địa chỉ tại nạ dạ thị vùng ngoại thành, rời xa nơi này, cho nên không có lọt vào phá hư. Steven tiếp tục tra tìm tư liệu, sau đó phát hiện điểm này, nói. Vậy chúng ta liền tiếp tục điều tra 3 người này, đi, chúng ta trực tiếp đi qua. Gã bèn lôi lệ phong hành, trực tiếp quyết định nói. Đúng. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng nhau lái xe chuẩn bị tiến về 3 người này vị trí chung cư. Túc Uyên tại vũ giới có chút hưng phấn cùng tò mò mà nhìn xem gã bèn bọn người điều tra. Cái này còn thật thú vị. Không nghĩ tới thật đúng là để gã bèn điều tra ra được cái gì. Dù sao thương chi sứ đồ đem hắn ban sơ vị trí đích thật đều phá hư thành như thế, coi như lưu lại dấu vết, cũng đại đa số nhìn không ra mới đúng. Nhưng gã bèn sửng sốt dựa vào bọn hắn chuyên nghiệp năng lực, cuối cùng nhất vẫn là tìm được Tetsumi Zazaki. Nhất là gọi là cẩn giờ phát họa tâm lý chuyên gia, vậy mà có thể làm đến loại trình độ này, liền ngay cả Tetsumi Zazaki cầm bệ hệ lịch cũng mơ hồ đoán đi ra sao. Nhưng Tốc Yên không bài xích gã bèn bọn hắn điều tra đến cái gì, tốt nhất chính là toàn bộ điều tra ra được. Để hiện thế đoán được bệ hệ lịch tồn tại, từ đó dẫn phát sóng to gió lớn. Đây mới là Tốc Yên chỗ vui lòng nhìn thấy. Mà lại hắn có loại cảm giác, gã bèn có thể cho hắn vui vẻ còn không chỉ với đây. Gã bèn không phải một cái bình thường trên cái thế giới này tầng, hắn rất giống lũ ý gì vẹn đờ được người này. Tốc Yên tiếp tục chú ý gã bèn động tĩnh. Gã bèn tiểu đội cưới màu đen cao cấp xe con ép qua nạ dạ thị ngoại ô ổ gà lợm chấm con đường, cuối cùng ngừng tại một tòa xám xịt, mặt tường chóc từng mảng giá rẻ thuê lầu trọ trước. Cùng trung tâm thành phố thảm thiết phế tích so sánh, nơi này lộ ra phá lệ rách nát tiếng lặng, trong không khí tràn ngập cũ đầu gỗ, ở bất cùng một tia như có như không tuyệt vọng khí tức. Thu Mỹ dạ dạ kỳ danh tự liền liệt ra tại sở thi vần sàng chọn ra 3 cái mục tiêu cuối cùng nhất bên trong, hắn chung cư tại lầu 2 cuối cùng. Chính là chỗ này. Sở thi vần thẩm tra đối chiếu một chút iPad bên trên tin tức. Gã bèn gật gật đầu, ra hiệu cần giờ cùng trong đội ngũ dấu vết cùng lượng nhỏ vật chứng chuyên gia mạ dạ tỉ tiến lên. Phát hiện cửa đang đánh không ra lại bên trong hẳn là không ai dưới tình huống, bọn hắn trực tiếp thuần thục phá hư đại môn. Mạ dạ tỉ đeo lên găng tay, cẩn thận đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động, hơi có vẻ biến hình cửa. Một cỗ hỗn hợp mùi nấm mốc, giá rẻ thuốc tẩy rửa còn sót lại cùng loại nào đó khó nói lên lời, cùng loại kim loại gì sét băng lãnh khí tức đập vào mặt. Căn hộ nội bộ nhỏ hẹp mà đơn sơ, tia sáng u ám. Đồ dùng trong nhà cổ xưa, bày ra phải có chút lộn xộn, cho thấy chủ nhân sinh hoạt túng quẫn cùng nội tâm không ổn định. Cơn giờ ánh mắt như là đèn pha đảo qua toàn bộ không gian, nàng chuyên nghiệp bản năng để nàng nháy mắt tiến vào trạng thái, loại bỏ mất không quan hệ tin tức, bắt giữ tình cảm cùng hành vi ân ký. Nơi này, không sai, ta nghĩ hẳn là nơi này. Cơn giờ nói nhỏ, thanh âm tại yên tĩnh trong gian phòng phá lệ rõ ràng, lâu dài phẫn nộ, khuất nhục, giống một tầng nặng nghề dầu chân bao trùm lấy hết thảy, cảm giác tuyệt vọng. Tầm mắt của nàng đầu tiên khóa chặt ở cạnh tường một tấm bàn làm việc bên trên. Phía trên kia tán lạc một chút kim loại mài mảnh, lẻ tẻ đinh ốc, còn có mấy chương bị vò nhăn lại mở ra, vẽ lấy đơn sơ kết cấu đồ bản nhấp giấy. Mạ dạ thì lập tức tiến lên, cẩn thận dùng cái kẹp kẹp lên một tấm trong đó, tự chế súng ống sơ đồ phát thảo. Mạ dạ thì cẩn thận quan sát đến trên bản vẽ đường nét cùng đánh dấu, rất thô ráp nhưng hoạch tâm kết cấu, nhất là sót gùn cung đạn cùng kích phát bộ phận, họa rất minh xác. Nhìn cái này sửa chữa dấu vết, lật ngược cân nhắc qua, cho nên đây là cái tự học súng ống người. Nàng chỉ hướng trên bản vẽ mấy chỗ bị lật ngược bôi lên sửa chữa khu vực. Steven lập tức đem bản vẽ chụp ảnh truyền lên cơ sở dữ liệu tiến hành sơ bộ so sánh. mà gã Huyền thì là đột nhiên đi đến tấm kia bàn làm việc trước, ánh mắt rơi tại mặt bàn biên giới một cái không đáng chú ý lô khảm bên trong. Nơi đó tựa hồ đã từng trường kỳ cất đặt qua một cái hình tròn, ước chừng lớn chừng cái trứng gà đồ vật, bởi vì chúng quanh cho bụi phân bố rõ ràng khác biệt, lưu lại một cái rõ ràng hình tròn ấn ký. Đồng thời hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy tấm kia rách rách dưới ảnh chụp, trên tấm ảnh một cái trung niên phụ nữ ôm một cái mặt mũi tràn đầy giả cười tuổi trẻ nam nhân lộ ra hạnh phúc nụ cười chụp ảnh chung. Nhưng ảnh chụp bị xé nứt, hẳn là shotgun phát xạ đạn xé rách. Gã Huyền tựa hồ có thể cảm giác được bot có phát xạ đạn người, sát ý trong lòng bao nhiêu kiên quyết. Hẳn là nơi này không sai, Steven, sưu tập một chút người này tất cả tư liệu đi. Gã Huyền lập tức nói, hắn là thương chi ác ma. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc.